An Tranh lẩm bẩm một câu, sau đó chỉ trụ sở, có nên đi vào hay không ngồi một chút, không muốn chớ miễn cưỡng à. Người nọ đem ô giấy dầu bông ra, lại là sau đó hơn 3 năm chưa từng thấy qua Trần Thiếu Bạch. Coi như hết, ngươi biết ta không phải cái kia Trần Thiếu Bạch, nhưng đỗ xấu xấu không biết bọn họ, giải thích nhiều phiền toái. Đầu phố có một đồ nướng quán, có đi không? Sợ ngươi à? An Tranh về trước đi cùng đỗ xấu xấu nói một lần, nói là một người bạn, trở về lại theo hắn giải thích. Sau đó hắn và Trần Thiếu Bạch hai người thất chuyển tám chuyển đến rất xa một người nương quán. Cái này là ngươi nói đầu phố. Ta lại không có nói là đầu nào phố. Trần Thiếu Bạch ngồi xuống, hướng phía lao bản mời đến, tới lưỡng đại thận. An Tranh xem quái vật một mắt thấy hắn, nếu không tăng thêm lưỡng dê bảo vật. Trần Thiếu Bạch, ôi ba. A, ngươi cũng may mà a. An Tranh mắt trắng không còn chút máu, ngươi chạy tới Phương Cố Thành làm cái gì? Trần Thiếu Bạch, việc buôn bán. Hắn lại điểm đi một tí rau trộn. Đã muốn 50 cái thịt xiên, sau đó đã muốn một bầu rượu, trước tiên nói một chút về ngươi đi, không phải đã hẹn ở cùng Phương Cố phủ vị kia từ chính thanh ông lớn cùng nhau đi Đức Nhạc lâu ăn bữa tiệc lớn đấy sao, làm sao thống khoái như vậy hãy cùng ta đi ra ăn đồ nướng. Ngươi sẽ không sợ vị đại lão kia ra quái tội, đem các ngươi tất cả đều vồ vào Phương Cố phủ trong đại lao. An Tranh nói, ta lại để cho Khúc Phong tử đi, loại sự tình này đơn giản chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Khúc Phong tử nói cho bọn hắn biết. Ta là cùng người của binh bộ đi ăn cơm, thật sự đi không được. Hắn thật chẳng lẽ sẽ đi bộ binh hỏi một chút. Trần Thiếu Bạch, ngươi học xấu. Chờ đến đồ nướng đi lên, hắn túi đầu cũng không nói chuyện ngừng một lát mánh liệt ăn, giống như 3 năm ngày không có ăn xong tựa như. Như vậy một cái bạch đi tung bay phong thần như ngọc tốt công tử, ăn miệng đầy dầu thật sự mất thể diện, thế cho nên đi ngang qua người liên tiếp ghé mắt. Trần Thiếu Bạch đối An Tranh vẫy vây tay, đưa tay qua đây, ta gần đây tại sư môn học được đồng dạng tuyệt kỹ. Xem tướng tay dự đoán hung cát. Ngươi vừa xong cái này Phương Cố Thành chính là gây ra chuyện lớn như vậy, ai biết được đắc tội bao nhiêu người. Tới tới tới, ta hôm nay miễn phí tiễn ngươi một quẻ. An Tranh nửa tin nửa ngờ vươn tay, sau đó Trần Thiếu Bạch túi đầu dùng An Tranh ống tay áo lau miệng bên trên dầu. Ngươi nói ngươi như vậy ngu xuẩn, làm sao tại giang hồ lan lộn. An Tranh, niệm nó. Khinh thường. Trần Thiếu Bạch nói, ta nghe nói ngươi cự tuyệt bộ binh trực tiếp tiến vào võ viện an bài, không nên chính mình đi thi hạch. Rõ ràng có thể một cái đường thẳng đi qua, hết lần này tới lần khác quấn đi xa đường nhỏ, ngươi có bệnh. An Tranh tò mò nhìn hắn, ngươi vừa tới Phương Cố Thành chính là nhìn ta chằm chằm làm gì. Ngươi nghe nói, ngươi nghe ai nói. Ta tiến bộ binh hiện nay đợi chưa thấy qua mấy người, ngươi ngay cả nói cái gì cũng biết, đến cùng muốn làm gì. Trần Thiếu Bạch, nói tất cả muốn ngươi. Ngươi không tin. An Tranh, còn có thể khiến người ta ăn cơm thật ngon sao. Trần Thiếu Bạch cười ha ha. Ta cũng không phải là vừa rồi Phương Cố Thành, ta đã tại 2 năm qua, chỉ có điều ngươi không biết mà thôi. Ngươi tiến binh bộ ngày đó ta vừa mới đã ở bộ binh, ngươi và Thiết Lưu Hỏa tướng quân Phương Đạo Trực lúc nói chuyện, ta liền tại cách đó không xa trong phòng uống trà. Ta cùng mới nói không ngừng quan hệ cũng may, cho nên hai người các ngươi nói gì đó ta cũng biết. Mặt khác chính là, ngươi hôm nay vào phủ nha ngay thời điểm, ta vừa mới đã ở phủ nha, chỗ lấy ngươi nói gì đó ta cũng biết. Vừa mới ngươi một cái trứng. An Tranh mắng, ta muốn là tin ngươi, ta chính là cái chảy gỗ, làm sao nhiều như vậy vừa mới. Trần Thiếu Bạch cười nói, ngươi không phải nói a, vô xảo bất thành thư, ngươi đã không tin quên đi. Bất quá ta và ngươi có thể sẽ tại thu thành đại điển đụng mặt, ta thấy ngươi chính là muốn nói cho ngươi biết một tiếng, đến lúc đó nếu như gặp phải ta, ngươi có thể phải không may. Ta sẽ không cho ngươi mặt mũi đấy, có thể đem ngươi đánh bao thê thảm sẽ đem ngươi đánh bao thê thảm. Ngươi nói làm sao sẽ trùng hợp nhiều như vậy, ngươi xem lại tới một người trùng hợp. Ngươi phải tham gia thu thành đại điển, ta cũng vậy tham gia thu thành đại điển, hai ta duyên phận này thật sự là tuyệt không thể tả. An Tranh, nói tiếng người đi. Trần Thiếu Bạch nói, ngươi không ăn. Hắn không đợi An Tranh trả lời, sẽ đem An Tranh trước mặt sâu nướng lấy ra đi gặm, ta muốn nhắc nhở ngươi, võ viện khảo hạch không coi vào đâu, cho dù ngươi nướng nấu như võ viện cũng sẽ biết tuyển nhận ngươi, bởi vì binh bộ thượng thư Hách Bình An đối với ngươi khen không dứt miệng. Nhưng là thu thành đại điển cũng không giống nhau. Những tông môn kia cái kia chút ít học viện, ai cũng muốn rút ra thứ nhất. Mà còn năm nay thiên tài đặc biệt nhiều, thật giống như không cần tiền tựa như, vừa nắm một bò to. An Tranh nhíu mày, nguyên lai hắn là binh bộ thượng thư đại nhân. Trần Thiếu Bạch, nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không tin, ngươi thật sự cho rằng hắn là cái lục phẩm viên ngoại lang. Được rồi, và ngươi cũng sẽ không so đo chỉ số thông minh bên trên sự tình. Ta là tới nói cho ngươi, võ viện chỉ có 3 cái danh lạch, cho nên ngươi nghĩ vào thu thành đại điển không dễ dàng như vậy. Luôn cảm giác mình làm việc sau đó rất có đem nắm bộ dạng, nhưng ngươi hiểu được qua võ viện sao? biết rõ võ viện ở bên trong có ngươi là ai đối thủ cạnh tranh sao?
Đúng vậy, võ viện là người rất đoàn kết, nhưng tuyệt sẽ không thả lỏng, cho dù là người một nhà tuyển bạn cũng sẽ biết đau thật thương thật mà liều.
Hắn vừa ăn một bên hàm hàm hồ hồ nói ra, ta thưởng thức nhất tiến nhân địa phương, hoàn toàn chính là cái này, ngày bình thường quan hệ lại tốt, chỉ cần vượt vừa đến tỉ thí, tuyệt không sẽ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Nhất là yến nhân võ phu, tính tình nhất là sảng khoái đáng yêu.
An Tranh trong đầu nghĩ nhưng đều là, cái này Trần Thiếu Bạch đến cùng là lai lịch gì, rốt cuộc muốn làm gì vậy?
Ngươi tới mời ta ăn đồ nướng, không phải là muốn nói cho ta biết đều cần thiết phải chú ý ai chứ?
Trần Thiếu Bạch thả tay xuống ở bên trong sầu nướng, dĩ nhiên không phải, là ngươi mời ta.
Sau khi nói xong tiếp tục ăn.
An Tranh hỏi, vậy thì tốt, ngươi hãy nói một chút ta nên chú ý ai?
Trần Thiếu Bạch cũng không ngẩng đầu lên rỗi ra hai cái ngón tay, lại đến hai cái đại thận.
An Tranh cắn răng một cái, cho hắn 10 cái.
Trần Thiếu Bạch tức ngực, ta muốn ăn 10 cái.
Bên cạnh một cái dẫn hải tử đi thiếu phụ dùng tiếc hận ánh mắt nhìn xem An Tranh hai người bọn họ, lầm bầm lầu bầu, rất tốt hai người thiếu niên lang, lông mày thanh mục thanh tú đấy, dáng người cũng tốt, làm sao lại là ngu.
Trần Thiếu Bạch cười hắc hắc, 10 cái thật ăn không hết, tới lưỡng là được rồi.
Không nói chuyện lại nói tiếp, ngươi bây giờ tu vi gì cảnh giới?
An Tranh lắc đầu, không thể nói trước.
Trần Thiếu Bạch nói, thôi, ngươi cái tuổi này, lấy tư chất của ngươi đoán chừng cũng quá mạnh không được.
Võ viện bên trong có ai tương đối mạnh ta không nói, dù sao tiến vào võ viện ngươi sẽ biết.
Nếu ngươi có thể theo võ viện nhiều thiên tài như vậy bên trong chỗ hết tài năng, chỉ cần nhớ kỹ ba người.
Một cái là Đại Đỉnh Học Viện Tô Phi Luân, một cái là Thái Thượng Đạo Trường Phong Tú Dưỡng.
An Tranh, còn có ai?
Trần Thiếu Bạch, nói nhảm, đương nhiên là ta.
Trần Thiếu Bạch đem một miếng cuối cùng thị tan hết, thỏa mãn vô vô bụng, ta ăn no rồi, cảm ơn khoản đãi.
An Tranh, ngươi dẫn ta đi ra ăn cái gì, thật sự muốn ta thanh toán.
Trần Thiếu Bạch, ngươi ở đây biên thành phát lớn như vậy tài bảo, vẫn còn hồ chút tiền lẻ này.
Đừng như vậy keo kiệt, ta đưa cho tin tức của ngươi giá trị và kim.
Cẩn thận Tô Phi Luân, người này
là Tô Thái Hậu người, cho nên cái này thu thành đại điện từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có công bình công chính đang nói.
Nếu thật là gặp đến người này, nhận thua là được.
Trần Thiếu Bạch đứng dậy, sau đó giơ lên cái thanh kia ô giấy dầu đi nha.
An Tranh không rõ, trời đã tối rồi, hắn đơn cử ô giấy dầu rốt cuộc là có ý gì.
Có lẽ là cảm nhận được An Tranh nghi hoặc, Trần Thiếu Trắng bước chân của dừng một chút, sau đó quay đầu lại, ta cử động cái dù, là bởi vì ta quá đẹp trai xuất sắc, quá nhiều ngưỡng mộ ánh mắt lại để cho ta có chút chịu không được.
Cút.
An Tranh đứng dậy, để hạ một thỏi bạc lập tức ly khai.
Hắn biết rõ Trần Thiếu Bạch là dẫn hảo ý tới, nhưng đây không phải trọng điểm là Trần Thiếu Bạch đến cùng thân phận gì.
Hắn vì cái gì luôn giúp chính mình.
Trần Thiếu Bạch giơ ô giấy dầu đi ra ngõ nhỏ, thì không có bên trên đường cái, vẫn luôn ở chỗ cái loại nầy tiểu nhân trên đường phố ghé qua.
Hắn tựa hồ hết sức quen thuộc phương vững chắc thành, đối mỗi một con đường đều biết.
Đi đến một mảnh tòa nhà lớn cửa sau hắn đứng lại, cửa sau một tiếng cọt kẹt mở, mấy người từ bên trong đi ra chứng kiến Trần Thiếu Bạch ô giấy dầu. Phần phật thoang cái tất cả đều quỳ rạp xuống đất, bái kiến thiếu chủ.
Trần Thiếu Bạch tùy ý khoát tay áo, người có ở đây không?
Một cái trong đó người trả lời, đến ngay đây.
Trần Thiếu Bạch thử một tiếng, cất bước đi vào cửa sau.
Ngay tại Trần Thiếu Bạch đi vào không lâu, cái này tòa nhà lớn rộng rãi cửa trước đột nhiên đóng, tất cả mọi người lui vào trong cửa phủ.
Cửa ra vào đèn lung rất sáng, chiếu vào trên cửa tấm biển.
Gia Cát phủ.
Phương Cố Thành chỉ có một tòa Gia Cát phủ. Cái kia chính là Hữu Thừa tướng Gia Cát Nhan nhà.
Khi đêm, lão thần ba đời Gia Cát Nhan chết.
Gia Cát Nhan là tiểu mãn cảnh cường giả.
Bên cạnh thi thể có một thanh ô giấy dầu, cái dù trên mặt có cái đồ án.
Dạ xoa.
Cồn vật bi, thẳng sắc khắc.
Quyền 2, Bác Yến Trường ca chương 75, kể lại câu chuyện năm đó.
An Tranh đạt được lão thần ba đời Gia Cát Nhan đột nhiên tử vong tin tức này thời điểm, cũng không có cái gì nhiều ảnh hưởng lớn.
Hắn biết rõ Gia Cát Nhan. Một cái có thể chịu đựng đã chết hai vị Yến Vương vẫn còn đang trong triều có địa vị nhất định lao thần, tự nhiên có chỗ hơn người. Nhưng là hắn dù sao sau đó rất già, mà sinh lão bệnh tử loại sự tình này cũng không cần phải đặc biệt để ý nếu như Gia Cát Nhan tuổi trẻ chút ít, cái kia làm sao có thể còn sẽ có người thở ngắn than dài thở dài.
Nhưng Gia Cát Nhan chết rồi, đối với trong triều đình rất nhiều người mà nói không là chuyện xấu.
Bởi vì, để chống một vị trí.
Nghe nói cả triều văn võ đều đi, Gia Cát phủ đặc biệt náo nhiệt.
An Tranh càng không có đem Gia Cát Nhan chết cùng Trần Thiếu Bạch liên hệ với nhau, hắn cũng không phải thần tiên, làm sao có thể đem như vậy hai cái sợi dây gắn kết đứng lên.
An Tranh không biết Gia Cát Nhan, cũng không biết Trần Thiếu Bạch.
Nhưng là bởi vì chuyện này, võ viện khảo hạch hướng về sau chậm trễ một ít,
cụ thể lúc nào một lần nữa cử hành còn phải đợi thông báo. Gia Cát Nhan với tư cách Yến quốc thừa tướng tại triều mấy chục năm, phong quang nhất hiện nay có môn sinh khắp triều giã. Không qua đi tới hoặc là bởi vì hắn cây to đón gió, thế cho nên Yến vương không thể không bắt đầu chèn ép. Gia Cát Nhan trí tuệ cũng không phải người bình thường có thể so sánh, đã nhận ra có chút không đúng về sau, chủ động dâng thư giải thích chào từ giã sở hữu thực quyền chức vụ, chỉ lưu lại trường Thái học viện viện trưởng trước, mời Yến vương cho phép hắn đi viết sách dạy học. Phần tấu chương này vừa lên đi, Yến vương cảm động và nhớ nhung hắn nhiều năm công lao, ngược lại có chút không tiện hạ thủ. Cân nhắc liên tục, đem Gia Cát Nhan thân tín quan thành viên trục xuất một bộ phận, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho Gia Cát Nhan bảo lưu lại thừa tướng chức vị. Bất quá vì ngăn được, Yến vương đem đại thừa tướng chế cải thành trái hữu tướng, tuyển một cái khác trong triều trọng thần đảm nhiệm tả tướng, từ nay về sau Gia Cát Nhan thế lực cũng từng bước được tiêu giảm, quyền lợi được dần dần mất quyền lực. Nhưng cây lớn dễ sâu, dù sao nhiều năm như vậy tại triều, coi như là không có thực quyền, vẫn là có thể hô mưa gọi gió. Gia Cát Nhan đột nhiên chết, có chút người nhạy cảm liên tưởng đến Tô Thái Hậu, nhưng cũng không dám hồ nói gì sai. Một năm trước đó, Tô Mậu được đề bạt làm tả thừa tướng. Một năm về sau, Tô Tung sắp được bổ nhiệm làm đại tướng quân. Giờ phút quan trọng này ra trước tuổi Gia Cát Nhan bỗng nhiên chết rồi, quả thật có chút vi diệu. Nghe nói ngày đó, Thái Hậu Tô Tình Đoán, Yến Vương Mục Trường Yên tất cả đều đi ra các phủ, hơn nữa trong phủ dừng lại một ngày một đêm mới đi. Phần này vinh hạnh đặc biệt, đã là chưa từng có ai. An Tranh phái người tìm hiểu tin tức, nhưng những sự tình này cách bọn họ đều còn xa, cho nên cũng không phải thập phần để ý, hắn càng muốn nhiều suy tính một chút tiếp xuống như thế nào mới có thể ổn thỏa tiến vào võ viện, như thế nào mới có thể ổn thỏa tiến vào thu thành đại điện. Như thế nào mới có thể để cho mình thẩm thấu vào đại yến quyền lực giai tầng, như thế nào mới có thể đem mẹ của tiểu thất đạo thân theo trong thiên lao cứu ra. Trực tiếp đi gặp Mục Trường Yên. Đó là không có khả năng, cho dù Mục Trường Yên thấy hắn, hắn chẳng lẽ chính là dám đem Diệp Đại Nương theo trong thiên lao phong xuất. Đã trải qua hơn 3 năm, nếu như hắn có lá gan này đã sớm đi làm. An Tranh cũng không biết, kỳ thật tại hắn vào thành cùng ngày Mục Trường Yên liền thấy hắn, chỉ có điều vị kia được Tô Thái Hậu dùng hơn 3 năm thời gian mài giũa mất sở hữu nhuệ khí Yến Vương, đã sớm mơ hồ trí nhớ. Mục Trường Yên đến bây giờ cũng chỉ là cảm thấy Thiên Khải Tông hôm nay bóc hai chữ có chút quen thuộc hết, đã quên Huyền Thế Thư Viện đối diện cái kia ở giữa lùi bại võ viện. Có lẽ, hắn không phải đã quên, mà là theo trong nội tâm không tin An Tranh bọn hắn có thể thật sự sáng tạo kỳ tích. An Tranh lưu lại đỗ xấu xấu bọn hắn tại trong tông môn tu hành, thừa dịp trong khoảng thời gian này Phương Cố Thành ở bên trong sở hữu tất cả chú ý đều đang ra các phủ bên kia, hắn lại để cho Lão Hoắc nghĩ biện pháp đem Lịch Thiên Ấn an trí tốt. Hơn 3 năm, mở máy gian lận vậy bọn hắn định đứng lên so với hắn tu hành của hắn người muốn tu hành nhiều hơn gấp mấy chục thậm chí hơn 100 lần thời gian, như quả lại không thể có chỗ thành tựu, cái kia đều thực xin lỗi Nghịch Thiên Ấn. An Tranh chính mình rời đi Thiên Khải Tông, thay đổi một thân mộc mạc nhưng sạch sẽ màu đen áo vải, dẫm phải một đôi đế giày mặt đen màu trắng dày vải, tại mịt mờ trong mưa phùn, vác lên một hồi màu đen ô giấy dầu hướng phía văn bản rõ ràng đường cái bên kia đi tới. Kỳ thật An Tranh tới Phương Cố Thành không chỉ có là vì tiểu thất đạo, còn vì chính hắn. Lúc trước hắn ở đây Thương Man Sơn được phục kích thời điểm, chính là tại ở gần Yến Quốc cái này một bên. Khi hiện nay đại chiến kịch liệt như vậy bao la hùng vĩ, Yến Quốc tu hành giả không có khả năng không biết. Sở dĩ An Tranh lúc ấy không ngủ không nghỉ chạy đến, là vì Đại Hy Thánh Hoàng phái người nói cho hắn biết, hoàng thất người con thứ 7 Huệ Vương Trần Trọng Khí tại Yến Quốc bị tập kích. Trần Trọng Khí là An Tranh một trong những bằng hữu tốt nhất, hai người trên nhiều khía cạnh đều có được không có gì sánh kịp phù hợp. Bọn hắn không có gì giấu nhau. An Tranh từng nói qua, trên cái thế giới này hắn hiểu rõ hơn chính hắn, chính là Huệ Vương Trần Trọng Khí. Khi hiện nay 16 quốc kịch chiến, Yến Quốc, Triệu Quốc, Trắc Quốc liên quân một đường hát vang tiến mạnh, cơ hồ đem Vĩnh Quốc diệt quốc. Đại Hy Thánh Hoàng đối với mình người con thứ 7 Trần Trọng Khí có chút ưa thích, cho nên ý định phái Trần Trọng Khí là Đại Hy sứ giả, điều đình 16 nước chiến sự. Đại Hy sách lược là, có thể đánh, nhưng không thể có bất luận cái gì một quốc gia bị diệt. Bởi vì Đại Hy cần những nước nhỏ này không ngừng đánh, không ngừng người chết, chỉ có như vậy, những nước nhỏ này mới sẽ không đối Đại Hy cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Đã làm đưa cho Trần Trọng Khí gia tăng một ít chính trị tụ đánh bạc, gia tăng một ít công làm, cho nên vốn không nên thân vương thân phận tự mình đảm nhiệm sứ giả, cắt cử cho Trần Trọng Khí. Tin tức truyền quay lại Đại Hy ngay thời điểm, nói rất đúng Trần Trọng Khí tại Yến Quốc đi thăm ngay thời điểm, đột nhiên bị tập kích. An Tranh không có theo đại đội nhân mã cùng nhau đến đây, mà là đêm tối kiên trì chính mình trước một bước đổi tới. Kết quả mới tiến vào Yến trong biên giới, Yến quốc người chính là nói cho hắn biết Đại Hy hoàng tử bị vây ở Thương Man Sơn một chỗ. Chỗ kia, kỳ thật chính là Yên Sơn Sơn Mạch một đoạn, coi như là Thương Man Sơn chi nhánh. Yên Sơn sơn mạch tại Yến quốc phía bắc, địa phương gần nhất khoảng cách Phương Cố thành bất quá 30 dặm. Sau đó An Tranh phân tích, kỳ thật chính mình từ vừa mới bắt đầu chính là bị gài bẫy, mà còn bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, cho nên không để ý đến quá nhiều sơ hở. Lấy hắn ngay lúc đó thực lực, mới vào Yến quốc đã bị Yến nhân tìm được, sau đó nói cho hắn biết Trần Trọng Khí bị nhốt ở địa phương nào. Điều này hiển nhiên không hợp lý. Kết quả lòng hắn gấp dưới, căn bản cũng không có cân nhắc những thứ này, vọt thẳng tiến vào Thương Man Sơn. Thương Man Sơn đại chiến, một mình hắn độc chiến hơn 10 cái cao thủ, nhưng Thủy Chung đều không thấy Trần Trọng Khí xuất hiện. Trần Trọng Khí bên người cho dù không là cao thủ như mây, cũng có mấy cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đại tu hành giả. An Tranh một cái đều không thấy, cho nên vào thời khắc ấy hắn đã hiểu là làm sao hồi sự. Chính mình bằng hữu tốt nhất, dùng chính hắn làm mồi câu, đem An Tranh lưới câu đã đến. Cho nên nói, lúc ấy Yến quốc tất nhiên là biết hết mọi chuyện đấy. Bằng không thì, Đại Hy rõ ràng pháp tư thủ tọa tại Thương Man Sơn vẫn lạc, ánh sáng là chuyện này cũng đủ để cho Đại Hy hưng binh bắc thượng, trực tiếp đem Yến quốc nghiền là bột mịn. Nhưng tất cả những thứ này đều không có phát sinh, nói cách khác sự kiện năm đó từ đầu đến cuối, đều là nhằm vào An Tranh đấy. Có người muốn đem An Tranh diệt trừ, Trần Trọng Khí chính là một cái trong số đó. Có thể cho đến bây giờ, An Tranh cũng không có suy nghĩ cẩn thận Trần Trọng Khí diệt trừ lý do của mình là cái gì. Nếu là Trần Trọng Khí đã trở thành thái tử, tương lai kế thừa Đại Hy Thánh Hoàng vị trí, lấy hắn và An Tranh quan hệ, An Tranh chẳng lẽ sẽ không đem hết toàn lực ủng hộ hắn. An Tranh không hiểu, thực lực bây giờ cũng không đủ trở lại Đại Hy đi thăm dò, cho nên bây giờ trước hết cẩn thận thăm dò đồng dạng đem có thể tra được địa phương tra được. Lúc trước Yến quốc tất nhiên là đã nhận được bảy mưu đặc kế, thậm chí vây công An Tranh những đại tu hành giả kia bên trong, thì có Yến quốc người. Muốn đem những sự tình này tra rõ ràng, phải tiến vào Yến quốc trong triều đình. Cho nên An Tranh phải đi gặp Trang Phỉ Phỉ, nữ nhân kia bối cảnh thâm hậu, mới có thể theo cô ấy là đạt được một ít tin tức. Ngay tại An Tranh hướng tụ thượng viện thời điểm ra đi, Phương Cố Thành Thiên Cực Cung ở bên trong, về An Tranh sự tình kỳ thật còn chưa kết thúc, có lẽ là mặt khác một mới bắt đầu. Tô Thái Hậu nằm nghiêng tại mềm vật bên trên từ từ nhắm hai mắt, ba cái tiểu thị nữ tại bên người nàng hầu hạ. Một cái đấm chân, một cái năn eo, một cái đấm lưng, ba cái người nhẹ chân nhẹ tay, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Đây là ba cái thoạt nhìn bất quá 14-15 tuổi thiếu nữ, đều rất xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng là tại loại này nặng áp dưới, mỗi người sắc mặt rất khó coi, như là bị bệnh vậy trắng. Nàng khoát tay chặn lại, ý bảo ba người kia tiểu thị nữ đi ra ngoài. Tả thưa tướng Tô Mậu ngồi ở cách đó không xa, nhấp một miếng trà, Thái Hậu, Gia Cát Nhan chết rồi, sự kiện kia không sai biệt lắm thì cũng nên đã xong chứ. Năm đó biết rõ trong đó bí mật, cũng bất quá chính là mấy người kia. Đại Hy Huệ Vương phái người không ngừng tạo áp lực, cũng là sợ chuyện này bị người tiết lộ ra ngoài. Tất lại chết. Nhưng là Đại Hy rõ ràng pháp tư thủ tọa, hết sức quan trọng đại nhân vật. Ở nơi nào còn là đại nhân vật nào? Tô Thái Hậu nhắm mắt lại cười lạnh, đã chết chính là chết, lại cũng vô dụng. Bất quá vị này thủ tọa đại nhân xác thực giỏi lắm, đã chết đã nhiều năm chuyện này rõ ràng còn chưa kết thúc. Nghe đồn Đại Hy trong nước, muốn báo thù cho hắn người vẫn là không ít, mà còn không ngừng tự cấp Đại Hy hoàng hướng tạo áp lực. Huệ Vương Điện Hạ hơn phân nửa cũng là bởi vì có chút phiền muộn không thôi, cho nên lại để cho chúng ta đem nên xử lý đều xử lý sạch sẽ. Giọng nói của nàng trở nên bằng thẳng, bất quá ta đã sớm muốn giết Gia Cát Nhan, chỉ là một không ngừng tìm không thấy cơ hội. Gia Cát Nhan bản thân chính là tiểu mãn cảnh tu hành giả, một số gần như đỉnh phong, khó đối phó. Nói sau hắn trong phủ còn có nhiều cao thủ như vậy, môn khách bên trong ai biết cất giấu dạng gì giang hồ hào khách. Lần này Gia Cát Nhan đột nhiên chết, ngược lại là tỉnh không ít phiền toái. Tô Mậu hỏi, Gia Cát Nhan thật sự là bệnh chết. Tô Thái Hậu nói, ta làm cho người ta kiểm tra thực hư thi thể, đúng là bệnh chết. Đến hắn cái tuổi đó, bị bệnh mà chết cũng không thể coi là cái gì. Ngồi ở một bên khác Tô Tung nói, bởi như vậy, chúng ta đối Đại Hy phương diện cũng liền có thể có một khai báo. Nhưng là làm cho người ta không hài lòng phải. Huệ Vương bên kia hứa hẹn đưa cho đồ vật, đến bây giờ đều không có thực hiện. Tô Thái Hậu mãnh liệt ngồi xuống, Tô Tung, ta tiểu muốn đem ngươi để bạt làm đại tướng quân. Ngươi không thể thành thục chút ít. Ngươi cho rằng Huệ Vương sẽ thật sự đưa cho chúng ta những vật kia. Cho dù hắn không cho, lấy Đại Hy thực lực, lấy hắn Đại Hy thân vương địa vị, chúng ta có thể không thỏa hiệp. Ngươi phải là một mực như vậy nông cạn, làm sao đối phó Phương Chi Kỷ. Tô Tung liền vội vàng đứng lên, tỷ tỷ nói rất đúng, ta nhớ kỹ. Xương ta là Thái Hậu. Tô Thái Hậu sắc mặt phát lạnh, ra sự quốc sự, ngươi phải phân rõ ràng. Tô Tung sắc mặt trắng bệnh, túi đầu nói, thần. Biết sai rồi. Tô Thái Hậu hòa hoan thoáng một phát rồi nói ra, chuyện này, chúng ta bí mật nói thì cũng thôi đi, nếu là nhà các ngươi ai dám qua loa nói ra, dù là các ngươi là thần tín của ta người, ta cũng sẽ không biết giữ lại một phần khách khí. Lúc trước tham dự chuyện này có Gia Cát Nhan, đã bị chết. Còn có một binh bộ thượng thư Hách Bình An, tạm thời không thể tưởng được lý do giết hắn. Nhưng là các ngươi đừng quên, không có tham dự nhưng biết hết mọi chuyện còn có Phương Chi Kỷ. Nàng xem thấy Tô Tung cùng Tô Mậu, hai người kia không diệt trừ, ta không có có một ngày giỏi ngủ an ổn. Hách Bình An cầm quyền bộ binh, trong quân đều là người của hắn, đây cũng là vì cái gì ta cho ngươi đi làm đại tướng quân. Nhưng ta biết, lấy tư chất của ngươi cùng thủ đoạn, vạn ác không là Hách Bình An đối thủ. Xem như, muốn ngày sau Mẫu Quốc lại phái hiền tài nói sau. Tô Tung bịch một tiếng quỳ xuống, cầu Thái Hậu cho ta một cái cơ hội, là Thái Hậu phân ưu. Tô Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, cả ngày chỉ biết là phong hoa tuyết nguyệt uống rượu mua vui, nếu ngươi không sửa đổi một chút, ta thật sự không thể dùng ngươi. Thần sẽ hối cải để làm người mới, không cho Thái Hậu thất vọng. Đứng lên đi. Tô Thái Hậu khoát tay chặn lại, diệt trừ Hách Bình An không tính khó khăn nhất, khó tại Phương Chi Kỷ. Phương Chi Kỷ thực lực tu vi thâm bất khả chắc, giết hắn quá khó khăn. Nàng có chút bực bội, trầm mặc một hồi rồi nói ra, thừa dịp Phương Chi Kỷ không tại Phương Cố Thành, hãy mau đem Hách Bình An giải quyết, đem bộ binh quyền lợi đều lấy ra đi. Sau đó lại đem Phương Chi Kỷ binh quyền thu hồi, lại giết cũng không muộn. Đại Hy Huệ Vương bên kia, ta sẽ phái người thân tín đi qua hồi phục. Hai người các ngươi đều không chịu thua kém chút ít, không muốn mọi chuyện đều trông cậy vào ta cho các ngươi hạ lệnh. Như mọi chuyện đều dựa vào ta mưu lo, ta các ngươi phải làm cái gì? Ta không là dưỡng hài tử, mà là cần người hỗ trợ. Không thể phân ưu, ngược lại khắp nơi để cho ta lo lắng, các ngươi tiếp tục như vậy nữa chính là thật không có cần thiết lưu lại. Tô Mậu cùng Tô Tung đứng lên ôm quyền cúi đầu, thần vô năng. Đi thôi, nhìn xem các ngươi chính là phiền lòng. Đúng rồi. Tô Thái Hậu đông nhiên nghĩ tới điều gì, còn có một người, ta làm sao đã quên, tụ thượng viện cái kia người vô dụng, giữ lại cũng là mầm thai vạn. Cùng lúc đó, An Tranh vừa lúc đi tới tụ thượng viện ngoài cửa lớn. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 76, đột nhiên xuất hiện. Gặp lại Trang Phỉ Phỉ ngay thời điểm, An Tranh cảm thấy nàng cả người cũng thay đổi. Từng đã là Trang Phỉ Phỉ, gợi cảm, vũ mị, hấp dẫn, làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Nhưng là gặp lại nàng ngay thời điểm, nàng đoan trang, xinh đẹp tuyệt trần, như mẫu đơn. Tiểu tiên sinh. Chứng kiến An Tranh một khắc này, Trang Phỉ Phỉ ánh mắt của nháy một cái này tình cờ tính trẻ con, nhiều hơn chút ít dí dỏm. Vốn ngồi trong phòng khách nhàn rỗi không chuyện gì xem trên tường cổ họa, An Tranh liền vội vàng đứng lên ôm quyền, xin chào đại tiên sinh. Trang Phỉ Phỉ khoát tay hào ý bảo phục vụ người đều đi ra ngoài, nàng ngồi ở An Tranh đối diện, chờ sau đó mọi người tất cả đều đi. Nàng mới có hơi năm đó mô hình tốt, ngươi một chút như vậy mà cũng không dễ chơi, như vậy xa lạ khách khí, lại để cho ta cảm thấy khoảng cách thoáng cái chính là xa rất nhiều. Cũng không nên quên, ngươi là ta tụ thượng viện ân nhân. An Tranh lắc đầu, ta không tri ân ở nơi nào. Trang Phỉ Phỉ chỉ ngực của mình, ân ở chỗ này. An Tranh nhìn cái kia bộ ngực cao vút, nhẹ gật đầu, đúng đấy không tốt thu hồi lại. Trang Phỉ Phỉ mặt đỏ lên, xì. Một cái, ngươi đang êm đẹp tại biên thành làm phú hào. Không có việc gì chạy tới Phương Cố Thành làm cái gì. An Tranh cười nói, ngươi ngược lại là nhớ thương ta. Trang Phỉ Phỉ nói, chuyện của ngươi, còn không phải đi đầy đường đều có người tại truyền. Tin tức bay đầy trời, cái gì cũng nói. Có người nói ngươi trong triều một vị trọng thần con riêng, đây là trở lại kinh thành tới nhận thân ấy. Còn có người nói ngươi là cái nào đó đại tông đám bọn chúng thiếu chủ, manh long quá giang, tới kinh thành cắm rễ. Giống như ta vậy đối với ngươi người biết gốc tích, giống như chỉ có ta một cái sao. An Tranh nói, còn có một, bất quá sợ là đã quên đi rồi ta. Trang Phỉ Phỉ nghĩ cũng thật không ngờ là ai, nàng chỉ là theo bản năng không để ý đến vị kia sau đó thân là Yến Vương đại nhân vật Mục Trường Yên. La Thu Thành đại điện. Nàng hỏi. An Tranh nhẹ gật đầu, cũng vì ngươi. Trang Phỉ Phỉ theo bản năng hướng nhìn chung quanh một chút, sau đó lắc đầu, còn như vậy nói bậy nói bạn, ta cũng không tốt với ngươi như vậy hai người mặt đối mặt mà nói lời nói, đành phải đem hạ nhân gọi trở về, ngươi mới có thể thu liễm chút ít. An Tranh nói, ngươi ở nhà, một chút giang hồ chèn ép cũng không có. Trang Phỉ Phỉ trầm mặc một hồi, ánh mắt hơi lộ ra thứ đồ vật lóe lên tức thì, có chút làm cản, cũng không thể thời thời khắc khắc đều không chút kiêng kỵ để tứ đi ra. Tại vị trí nào làm chuyện gì, ngươi vô cùng rõ ràng mới đúng. Chính như ngươi sớm đã không phải là năm đó cái kia tiểu tiên sinh, mà là Thiên Khải Tông đại tông chủ. Mấy trăm người đại quy mô vào kinh, trang diện này ngay cả những thành danh kia đã lâu đại tông môn đều chưa từng có. An Tranh nói, ta ra mặt dạy. Trang Phỉ Phỉ phốc một tiếng nở nụ cười, như thế, ta nhận đồng. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? An Tranh nói, ta nhớ được đại tiên sinh đã từng nói qua, ngươi nợ ta một món nợ ân tình.
Trang Phỉ Phỉ trở nên nghiêm nghị, ngươi nói.
An Tranh nói, ta nghĩ muốn một phần cặn kẽ tên người đơn, sở hữu thu thành đại điển đứng đầu người chọn lựa đều phải.
Ngươi đối với kinh thành so với ta quen thuộc nhiều, lại để cho tự chính mình đi tìm hiểu tin tức lời nói khả năng không còn kịp rồi.
Trang Phỉ Phỉ hiển nhiên buông lỏng, chính là sự tình.
Không coi là trả lại ngươi nhân tình, việc này quá nhỏ, mà ngươi năm đó nhân tình quá lớn.
Ngươi yên tâm chính là, ngày mai sáng sớm người này danh sách ta liền phái người đưa đến chỗ ở của ngươi.
Ồ, đúng rồi, có một tin tức ngươi nghe nói không?
Được ngươi giao huấn một bữa cái kia cái Phương Cố Phủ đầu mục bắt người cẩu chiêm lý hôm qua cái theo bộ binh được mang về Phương Cố Phủ đại lao, kết quả hôm qua trong đêm chính là tự sát.
An Tranh nói, không có nghe nói, nhưng nghĩ tới.
Trang Phỉ Phỉ nói, hảo thủ đoạn, để cho ta đều có chút sợ ngươi rồi.
An Tranh lắc đầu cười khổ, không thoáng lập cái huy, mượn ngươi tụ thượng viện cùng bộ binh lực, chính ta tại Phương Cố Thành cũng không tốt chỗ dừng chân.
Sở dĩ ta mang theo vài trăm người đại quy mô tiến đến, không phải là bởi vì ta quá mạnh, mà bởi vì chúng ta vẫn là rất nhỏ yếu.
Nếu muốn để cho người khác không nhận tội trọng, nhất trước làm được chính là phô trương thanh thế.
Trang Phỉ Phỉ nói, cũng là khó khăn cho ngươi, ngươi năm nay cũng bất quá 15 tuổi sao.
An Tranh gật đầu, ta nói rồi, lớn hơn một chút sẽ đến gặp của ngươi.
Trang Phỉ Phỉ mặt lại một hồng, rõ ràng là cái chính phái không được người, hết lần này tới lần khác miệng đầy phong lưu lời nói.
Người như ngươi, cũng không biết tương lai sẽ gây ra bao nhiêu phong lưu sổ sách.
Thiên ngươi lại không lá gan kia, cho nên có lẽ sẽ lại để cho không thiếu nữ con người làm ra thương thế của ngươi tâm.
An Tranh cười nói, vậy thừa ngươi chúc lành, phong lưu khoản nợ nhiều hơn nữa cũng không sợ, bởi vì ta cho tới bây giờ đều không có.
Ta thật cũng không chuyện khác, ngươi phải là không để lại ta ăn cơm ta chính là phải đi về.
Mặt khác là được.
Ta còn muốn biết rõ, trong triều đình ta có người nào đó có thể tiếp cận xuống.
Ngươi và bộ binh tương đối quen thuộc, ta nếu muốn chỗ dừng chân, không có ly khai bộ binh ủng hộ.
Trang Phỉ Phỉ nói, ngày mai đưa cho ngươi trong danh sách, ta thuận tiện phụ một phần ngươi cần đi lại quan viên danh sách.
Bất quá ngươi cũng không cần quá để ý, theo ta biết, binh bộ thượng thư đại nhân đối với ngươi cũng là khen không dứt miệng.
Ngươi vào võ viện sự tình không cần lo lắng cái gì, cho dù tu vi bên trên hơi có vẻ khiếm khuyết, giải thích của ngươi cùng tại giám bảo bên trên năng lực, cũng đủ làm cho người động tâm.
Cho dù thật sự vào không được võ viện, ta tụ thượng viện đại trưởng quỹ vị trí hiện nay thời khắc khắc giữ lại cho ngươi.
An Tranh đứng dậy, có lời này của ngươi ta an tâm, dù sao vẫn sẽ không có cơm ăn.
Trang Phỉ Phỉ đứng dậy, không ở lại ăn cơm.
An Tranh hướng bốn phía nhìn nhìn, hay là thôi đi, nhìn ra được, ngươi cũng rất vất vả.
Trang Phỉ Phỉ ánh mắt lóe lên một cái, đúng là trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì đó.
Nàng xác thực rất vất vả, trở lại tụ thượng viện tổng bộ về sau, mọi chuyện đều phải nàng quan tâm, lớn như vậy một cái sản nghiệp, dựa vào nàng một cô gái chống chọi, du tẩu cùng thế lực khắp nơi trong lúc đó, làm sao có thể không phiền lụy.
Cáo tử.
An Tranh đi ra ngoài, Trang Phỉ Phỉ đứng dậy đưa hắn.
Đúng vào lúc này, bên ngoài phần phật thoáng cái xông vào một đám người.
Cầm đầu là một người mặc gấm y nam nhân trẻ tuổi, nhìn xem trên dưới 20 tuổi, mặt trắng không râu.
Tuy nhiên coi như anh Tuấn, nhưng là cái loại này An Tranh liếc có thể xem thấu bản chất người.
Loại người này dáng vẻ lưu manh, nhà giàu xuất thân, cho nên càng hắn rỡ, cho nên làm cho người chán ghét.
An Tranh không có mắt đỏ, trong vàng, nhưng người hắn nhìn nhiều lắm, nhất là ở ngoài sáng pháp tư ngay thời điểm, xem loại người này nhìn thêm nữa.
Đại tiên sinh, đây là lại sẽ cái tiểu tình lang.
Nhìn lạ mặt ta, đây là mới hoan.
Người nọ dáng người dài nhỏ, phía sau lưng có chút cùng, khiếp mắt nói chuyện bộ dáng chính là chán ghét như vậy.
Tô công tử, đây chỉ là của ta một vị bạn cũ.
Trang Phỉ Phỉ sụ mặt giải thích một câu.
Nàng đối An Tranh nói ra, vị này chính là đại đỉnh học viện Tô công tử.
An Tranh hỏi, Tô Phi Luân.
Trang Phỉ Phỉ còn chưa lên tiếng, người tuổi trẻ kia chọn lông mi đối An Tranh nói ra, ta không phải hắn. Các ngươi những thứ này kiến thức nông cạn đồ vật đều là hương xuống sao.
Đại đỉnh học viện không chỉ có một Tô Phi Luân Tô công tử, còn có ta Tô Phi Vân Tô công tử.
Hắn là hắn, ta là ta.
An Tranh nhẹ gật đầu, không nói gì.
Tô Phi Vân nhìn về phía Trang Phỉ Phỉ, đại tiên sinh mới vừa nói cái gì.
Người này là ngươi bạn cũ.
Ôi uy, thoạt nhìn cũng bất quá 16-17 tuổi năm kỷ A, bạn cũ.
Hai ngươi nộp hơn mấy năm.
Chồng ngươi ngã bệnh về sau cùng với hắn thông đồng ở cùng một chỗ A, khi đó hắn cũng bất quá 11-12 tuổi.
Có thể thỏa mãn ngươi sao?
Bất quá mang người thiếu niên cũng an toàn, không ai sẽ hoài nghi ngươi.
Hai ngươi có phải hay không ngay tại chồng ngươi bị bệnh trên giường triền miên à?
Hắc, thật con mẹ nó kích thích.
Ta nói đại tiên sinh, ta đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, ngươi sẽ không suy tính một chút ta. Hắn nói suy tính một chút ngay thời điểm, dùng lực đi phía trước ưỡn một chút eo. Trang Phỉ Phỉ nhíu mày, Tô công tử, nói chuyện hay là phải suy nghĩ cho kỹ, không muốn ném đi Tô gia thể diện. Tô Phi Vân cười ha ha, ta chỉ thích ngươi cái này giả vờ chính đáng sức lực, một mình ngươi thủ mặc quả, sống một mình thờ chồng chết, ngươi, có người như ta rủ lòng thương ngươi không cần phải cao hơn sao. Ngươi giả vờ đứng đắn cũng rất vất vả đi, nhưng ngươi một ít mặt quyến rũ mùi thối bộ dạng sau đó bán đứng ngươi rồi, ngươi có phải hay không hàng đêm đều tịch mịch khó có thể chìm vào giấc ngủ. Nếu ta nói, ngươi cái kia người vô dụng vậy trượng phu sớm nên chết rồi, còn sống thai họa ngươi làm gì thế? Có thể ngươi càng như vậy giả vờ chính đáng, ta liền càng thích. Ta muốn lấy, khi ngươi buông ra mình thời điểm, sẽ cay làm cho người ta chịu không được sao. Hắn tự tay đi câu Trang Phỉ Phỉ cằm, Trang Phỉ Phỉ lui về sau một bước nhìn về phía An Tranh, An Tông Chủ, ta liền không tiễn xa. An Tranh vốn đứng ở đó không nhúc nhích, Tô Phi Vân lại vừa quay đầu nhìn về phía hắn, còn chưa cút. Ngươi nhìn không ra đại tiên sinh đây là muốn cùng ta một mình đối với chỗ sao. Trong chốc lát ta cùng nàng phòng the là thú. Ngươi cũng nhìn xem. Cũng không biết theo như vậy nô ra thứ đồ vật, rõ ràng như vậy không cảm thấy được. Ngươi đã nghe nói qua Tô Phi Luân, đương nhiên cũng biết ta Tô Phi Vân là người của Tô gia, Tô gia. Ngươi chọc nổi sao? An Tranh lắc đầu, không thể trêu vào. Tô Phi Vân nói, vậy ngươi còn chưa cút. An Tranh quay đầu lại nhìn về phía Trang Phỉ Phỉ, đông nhiên cười quỷ dị cười, ta sẽ lại đến. Cái này vốn không phải một câu lời gì quá đáng, nhưng An Tranh cố ý nói giọng của hơi khác thường. Thế cho nên Tô Phi Vân lập tức sắc mặt liền thay đổi, ngươi con mẹ nó mới vừa nói cái gì? An Tranh nhìn về phía hắn, nói ta sẽ lại đến, làm sao vậy? Lời này có gì không ổn làm địa phương sao? Tô Phi Vân đi phía trước đụng đụng, hắn mảnh cao đấy, nhìn giống như lưng còn tôm. So với hắn An Tranh cao nữa cái đầu, đi phía trước lại gần cái mũi mấy hồ đỡ đòn An Tranh cái óc, ngươi nếu là có can đảm tử sẽ đem lời nói này một lần, ta liền bố thí ngươi một ngôi mộ. An Tranh hướng rút lui một bước. Tay tại phía trước mũi quơ quơ, sau đó cười đối Trang Phỉ Phỉ nói ra, cáo tử. Hắn đi ra ngoài, Tô Phi Vân thò tay đi bắt hắn, nhưng An Tranh bộ pháp chỉ là nhẹ nhàng biến đổi, Tô Phi Vân ôm đồn không. Người con mẹ nó. Tô Phi Vân quay đầu lại nhìn Trang Phỉ Phỉ liếc, trong chốc lát lại tới tìm ngươi, lão tử sớm muộn gì đem ngươi để chết. Trang Phỉ Phỉ sắc mặt tái xanh, nhưng lại không thể nói cái gì đó. Nàng xem thấy An Tranh bóng lưng, trong ánh mắt hiện lên một tia cảm kích. Nàng biết rõ An Tranh là cố ý khích nộ Tô Phi Vân đấy, có thể bởi như vậy, Tô Phi Vân sẽ không đối An Tranh từ bỏ ý đồ. An Tranh vừa xài bước đi ra ngoài người đã tại ngoài cửa lớn, Tô Phi Vân lập tức mang người đuổi theo mau, người con mẹ nó còn muốn đi. Tại đây Phương Cố Thành ở bên trong đắc tội người của ta sẽ không một cái có kết quả tốt. Chờ bọn hắn đi ra ngoài Trang Phỉ Phỉ lập tức vây vây tay, hai cái lao từ này chỗ tối xẹt qua tới cuối đầu. Trang Phỉ Phỉ phân phó nói, âm thầm bảo hộ An công tử. Hắn là bộ binh xem trọng người, không xảy ra chuyện gì. Nhưng các ngươi nhớ kỹ, không muốn lộ liễu mình thân phận. Người của Tô gia, chúng ta tạm thời không thể được tội. Cái kia hai cái lao người nói, phu nhân yên tâm, chúng ta cái này đi. Hai người lóe lên một cái rồi biến mất, giống như quỷ mị. An Tranh cố ý cùng Tô Phi Vân bảo trì khoảng cách nhất định, cũng là có tâm kiểm tra một chút cái này Tô Phi Vân thực lực gì. Không ra An Tranh đoán trước, loại người này tu vi qua quýt bình bình. Có thể đi vào đại đỉnh học viện cũng chỉ là bởi vì hắn họ Tô mà thôi. Nhưng là Tô Phi Vân hộ vệ bên cạnh bên trong, có hai cái người thò tay không tầm thường. Một cái râu quai nón cường tráng như trâu, một cái nhỏ bé nhanh nhẹn như chuột. Người phía trước sau lưng đeo đeo một cây phá núi búa, thứ hai trên tay mang lấy bao tay bằng kim loại, đầu ngón tay bốn lượn lại sắc bén như đao. Thật sự là phiền toái. An Tranh lầm bầm lầu bầu một câu, người của Tô ra một ngày treo chọc phải, đoán chừng chính là hậu hoạn vô cùng. Nhưng hắn tính tình chính là như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Tô Phi Vân cứ như vậy khi nhục Trang Phỉ Phỉ. Nếu như hắn có thể nhẫn mà nói, thì hắn không phải là An Tranh, không phải cái kia đại hy rõ ràng pháp tư ghét ác như cựu thủ tọa đại nhân. An Tranh hướng mặt trước nhìn nhìn, cần một cái nơi thích hợp ra tay. Nếu muốn không để lại hậu hoạn, không thể để người ta biết là hắn ra tay, nhưng cái này trên đường cái người đến người đi, hiển nhiên không thích hợp. Mà một khi hắn mau chóng cởi thân, Tô Phi Vân nhất định sẽ trở về tìm Trang Phỉ Phỉ phiền toái, ép hỏi Trang Phỉ Phỉ thân phận của mình. Cho nên cái này đột như kỳ lai sự tình, muốn giải quyết cũng không dễ dàng. An Tranh cố ý hướng trong hẻm nhỏ đi, phương diện tốc độ thoáng chậm lại chút ít, lại để cho những người kia cho là mình hết sạch sức lực. Quả nhiên, những người kia bắt đầu ra tốc, đuổi càng ngày càng gần. Mắt thấy phía trước có cái hình như là bỏ hoang tòa nhà, bên trong cỏ hoang đều so với đầu tường cao, An Tranh cũng tìm không thấy thích hợp hơn địa phương, đành phải đưa thân vút qua tiến vào viện kia ở bên trong. Tô Phi Vân cùng thủ hạ của hắn, từng cái đi theo nhảy vào. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Yến Trường ca chương 77, vợ kịch tình tiết chủ đạo. An Tranh tính cách chính là không nhịn được làm ác người, nhưng nơi này là Đại Yến Kinh Thành, Tô Phi Vân là hậu tộc người. Thái hậu Tô Tình Loan cầm quyền về sau, hậu tộc thế lực tại Yến quốc hoang dã tính sinh trưởng, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Trong triều một ít không quen nhìn lão thần lại từng bước được thanh lý, đại tướng quân Phương Chi Kỷ cũng bị gạt ra khỏi kinh thành. Hiện tại hậu tộc lớn nhất cái đinh trong mắt, chính là bộ binh. Tô Phi Vân ở phía sau tộc là một cái dạng gì nhân vật kỳ thật cũng không trọng yếu, người như vậy ngông cuồng như thế đương nhiên không thể nào là quyền lực giai tầng hạch tâm. Nhưng hoàn toàn là loại này quyền lực giai tầng vòng ngoài tiểu nhân vật ghê tầm nhất, bởi vì bọn họ hiểu rõ chính mình có thể dựa cái gì. Người như vậy kỳ thật tại bổn tộc quyền lực giai tầng trong mắt đều chưa hẳn có người để ý, Tô Phi Vân người như vậy cũng vĩnh viễn không đến gần được quyền lực giai tầng hạch tâm, đương nhiên loại này không thèm để ý là chỉ gia tộc bên trong ánh mắt. Chân chính đã tiếp nhận hài lòng giáo dục cùng dốc lòng bồi dưỡng chân chính đại gia tộc truyền nhân, cho dù tính cách lại tối tăm phiền muộn, cũng sẽ không giống Tô Phi Vân như vậy ngang ngược. Tối thiểu nhất, tuyệt đại bộ phận người không phải như vậy. Bởi vì là những người kia, giết người làm ác càng thêm ẩn nấp. Nhưng có một chút phải thừa nhận, Tô Phi Vân nhỏ như vậy nhân vật ở phía sau trong tộc không được coi trọng, không có nghĩa là người khác có thể giết hắn đi. Một ngày hắn chết, vì hậu tộc uy nghiêm của, hậu tộc cũng sẽ dốc toàn lực truy tra. Cho nên chuyện này An Tranh hiểu rõ chính mình phải xử lý tốt, bằng không thì Thiên Khải Tông sắp sửa trực tiếp đối mặt hậu tộc như vậy một cái quái vật khổng lồ. Không có một tia phần thắng. Chạy! Người con mẹ nó còn có thể chạy đi đến nơi nào? Tại Phương Cố Thành ở bên trong, ta có thể tùy tiện giết chết ngươi. Tô Phi Vân nhảy vào tường viện về sau khoát tay chặn lại, thủ hạ của hắn lập tức phân tán đi ra ngoài, đem An Tranh bốn phía đường lui tất cả đều ngăn chặn. An Tranh nghe thế người nói một cái chạy chữ, nhịn không được trong lòng buồn vô cớ, chính mình lại có thể biết cùng như vậy không phẩm chất là người làm đối thủ. Nếu như An Tranh thật sự muốn chạy, Tô Phi Vân ngay cả một chút đuổi kịp khả năng đều không có. Mà cho tới bây giờ, Tô Phi Vân rõ ràng còn cho rằng An Tranh là ở chạy. Người con mẹ nó rốt cuộc là ai? Tô Phi Vân chỉ vào An Tranh cái mũi giống một tiếng. An Tranh tính kế thoáng một phát cái chỗ này vị trí, khoảng cách tất cả nha môn cũng không tính là gần, khoảng cách hoàng cung cũng không xem như gần, mà còn chỉ cần đem đánh tràng diện khống chế tại nhất định được chấn động ở trong, những quan vương kia cao thủ chắc là sẽ không tùy tiện xuất động. Chính thức muốn nhờ tu hành giả lực lượng duy cầm thống trị, như vậy đối với tu hành giả nhất định phải có đầy đủ tha thứ. Phương Cố Thành ở bên trong tông môn mọc lên san sát như rừng. Lẫn nhau ở giữa tỉ thí cũng là chuyện thường ngày đồng dạng. Nếu như phát giác được có tranh đấu dấu hiệu chính thức chính là ra mặt, chỉ sợ sẽ khiến cho sở hữu tông môn không tệ. An Tranh trong đầu nghĩ tới những thứ này, thoáng nơi nuối lòng tâm, sau đó hắn cười nhìn về phía Tô Phi Vân, ta nghe nổi tiếng Đại Đỉnh Học Viện có một vị trí Tô Phi Luân Tô Công Tử, và ngươi là quan hệ như thế nào? Tô Phi Vân nói, ngươi con mẹ nó còn sao? Ngươi bây giờ đứng trước mặt chính là Tô Phi Vân Tô Công Tử. Không phải con mẹ nó cái kia chỉ biết lạnh băng băng kỳ nhân Tô Phi Luân. Vốn ta chỉ muốn dạy dỗ ngươi. Ngươi nếu còn dám nhắc tới cái kia Tô Phi Luân, ta hiện tại chính là giết chết ngươi. An Tranh cười nói, nhìn ngươi tức giận bộ dạng đã biết rõ, trong gia tộc được Tô Phi Luân đẻ không nhẹ. Bất quá cũng khó trách, hắn được tất cả mọi người xưng là thiên tài, được hậu tộc ký thác kỳ vọng. Mà ngươi à, trên cơ bản không có bất kỳ hy vọng, chỉ có thể dựa vào khi nam hiếp nữ để chứng minh sự hiện hữu của mình. Mặc dù nhiên đáng giận đến cực hạn, ngược lại cũng đáng thương. Ngươi nói ai đáng thương? Tô Phi Vân nét mặt đều vặn mẹo, bởi vì hậu tộc lực lượng khổng lồ, hắn như vậy một tiểu nhân vật đều có thể tại Phương Cố Thành muốn làm gì thì làm. Lúc này An Tranh chính là chẳng khác nào giao cắt tại lòng tự tôn của hắn ở trên, hắn làm sao không nộ. An Tranh nói, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn giáo hơn ta. Còn chờ cái gì? Ta ra thịt rắn chắc, thiếu người đưa cho lòng loẹn. Tô Phi Vân một ngón tay An Tranh. Cho ta đem hắn làm tàn phế. 4. Năm cái đại hán cười gần đi phía trước vọt tới, bọn hắn tại Tô Phi Vân bên người ỷ thế hiếp người thói quen, phế nhân tay chân sự tình đối với bọn họ tới nói căn bản không coi là cái gì. Nói dưới chân thiên tử chỗ tốt nhất, nói kinh thành trị an tốt nhất, kỳ thật bất quá là đại bộ phận bản án đều bị đè ép xuống, tại tin tức này truyền đạt không khoái thời đại, cũng sẽ không biết được người nhiều hơn biết rõ. Như là đã đem chuyện này ôm tại trên người mình, An Tranh đương nhiên cũng sẽ không biết từ bỏ ý đồ. Hắn ở đây đại hy rõ ràng pháp tư làm thủ tọa ngay thời điểm, từ đầu đến cuối kiên trì một cái tín niệm. Diệt cỏ tận gốc. Qua nhiều năm như vậy mặc kệ đã trải qua bao nhiêu sự tình, An Tranh thủy chung duy trì chính mình một viên không thay đổi sơ tâm. luật pháp cũng tốt, quy củ cũng tốt, đều cần thủ đoạn bạo lực để duy trì. Mà một đường căn cứ vào luật pháp hành vi bạo lực, cũng là vì trấn áp tội ác. Đối bất luận một loại nào ác dựa vào tha thứ cảm hóa. Tại An Tranh xem ra đều là vô nghĩa. Không thể sử dụng tu vi chi lực, dựa vào thể thuật. Đây là An Tranh ngay từ đầu chính là cho mình chế định chiến thuật, đem thiên nguyên chấn động khống chế tại trong phạm vi nhỏ nhất, không làm cho chú ý của những người khác. Một tên đại hán vung quyền đánh tới hướng An Tranh trước mặt cửa, loại chiêu thức này căn bản chính là trên đường cái lưu manh vô lại đánh nhau hoang dã con đường mà thôi. An Tranh rồi với tay, thoạt nhìn rất chậm, nhưng vừa đúng ngăn cản quả đấm kia. Tay của hắn vừa vặn bắt lấy đại hán kia thủ đoạn, sau đó hướng phía dưới giật giật, két sắt một tiếng đại hán kia xương cổ tay lập tức bị bể nát. An Tranh đem người nọ hướng trong lòng ngực của mình vùng, đại hán kia không tự chủ được đánh về phía An Tranh trong ngực. An Tranh hướng trong lòng ngực của mình mang ngay thời điểm, tay đi đến bên trong, khuỷu tay một cách tự nhiên hướng về phía trước. Cho nên thoạt nhìn, giống như là đại hán này chính mình đâm vào An Tranh củi cho của bên trên tựa như. Bịch một tiếng trầm đục, An Tranh củi cho của đâm vào đại hán kia trên cổ họng, đại hán kia kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng tràn ra tới một búng máu. An Tranh buông lòng tay, đại hán kia thân người mềm nhũn té xuống. Nằm trên mặt đất có quắp vài cái sau rõ ràng chết rồi. An Tranh củi chó của đụng nát xương cốt của hắn, xương bể đâm xuyên qua hắn khí quản, không bao lâu sẽ chết thấu thấu. Lần này lại để cho Tô Phi Vân bên kia hiển nhiên ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới An Tranh lại dám trước động thủ giết người. Có thể An Tranh một ngày ra tay, tiêu cũng không lại để lối thoát. Chính là ở phía sau xông tới người nọ thoáng sửng sốt một chút thời điểm, An Tranh sau đó chủ động liền xông ra ngoài. An Tranh một quyền nện ở thứ hai ngực của đại hán. Trọng quyền dưới, cái kia ngực của đại hán lập tức sụp xuống dưới đi. Xương sườn ngăn ra, gãy xương lại đâm xuyên qua trái tim. Toàn bộ quá trình ngay cả một giây đồng hồ đều không có, tốc độ nhanh làm cho người ta căn bản phản ứng không kịp nữa. An Tranh giết người thứ hai, sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Lúc trước hắn giết người, một mực sử dụng đấy đều là tay trái. Bởi vì hắn trong tay phải, thủy chung đều còn cầm hắn cái thanh kia màu đen ô giấy dầu. An Tranh hướng về phía trước, tay phải đi phía trước duỗi ra. Ô giấy dầu như tuyệt thế thần binh đồng dạng đâm xuyên qua người thứ ba đại hán ngực. Cái dù lúc trước ngực đâm vào đi, sau đó từ sau đâm lưng đi ra. An Tranh đẩy về phía trước cái dù, phốc xích một tiếng ô giấy dầu căng ra. Đại hán kia nửa người trên, bị đuổi cái dù trực tiếp đâm bể nát. Cái kia nổ lên nửa người trên thịt nát giống như mưa to đồng dạng hướng phía sau tóe lên bắn đi ra, thế cho nên phía sau mấy người đại hán trong nháy mắt đã bị đánh hôn mê rồi. Thịt nát viên đạn đồng dạng đánh vào những trên thân người kia. Có một khối thịt nát đánh tại một tên đại hán ánh mắt của ở trên, người nọ lập tức tiếng kêu rên ngồi sổm xuống. Đúng lúc này, An Tranh hướng về phía trước lao nhanh bên trong đầu gối đi phía trước đỉnh đầu, đang đâm vào ngồi trồn hổm xuống đại hán kia trước mặt trên cửa, đại hán kia trong cổ răng rắc tiếng vang một tiếng, đầu hướng về sau đụng tới thân người hướng về sau ngã lật, trực tiếp chết rồi. Bất quá 2 giây, An Tranh liên sát 4 người. Mà người phía sau, rõ ràng còn chưa phản ứng kịp. An Tranh căng ra ô giấy dầu chuyển đứng dậy. Cái dù như máy xay gió đồng dạng trực tiếp đem đằng sau hai cái đứng chung một chỗ đại hán mở ra, một cái dù mà 4 đoạn. Lúc này Tô Phi Vân sắc mặt sau đó trắng tốt như tờ giấy, hắn thật sự không thể tưởng được chính mình rõ ràng gặp phải một người như vậy. Trước đó vài giây đồng hồ còn tại bình tĩnh nói chuyện, vừa động thủ giống như mánh hổ hạ sơn thế không thể đỡ. Đúng vào lúc này, cái kia thấp nhỏ như chuột là người động. Trên tay hắn đeo một bộ bao tay bằng kim loại, cái bao tay ngón tay bộ phận đặc biệt bén nhọn dài nhỏ. Trên thân người này mặc đoạn đà giả trang, không có áo dài. Trên đầu của hắn đội một nón, luôn túi đầu, che lại con mắt cùng cái mũi. Khi hắn ngẩng đầu ngay thời điểm, trong ánh mắt cái loại nầy hung quang chính là sẽ cho người không rét mà run. An Tranh hướng về phía trước lao nhanh ngay thời điểm, một cái dù quét đã đoạn hai người thân người. Cái kia ngắn nhỏ như chuột chân người trên mặt đất đạp một cái, thân người cùng mặt đất bình ổn liền xông ra ngoài. Hai cánh tay của hắn hướng về phía trước đưa, mà thân thể của hắn kịch liệt xoay tròn. Cả người biến thành một cái mũi khoan đồng dạng. An Tranh đem ô giấy dầu để trước người, ngắn nhỏ tu hành giả đâm vào ô giấy dầu mặt trên, bén nhọn bao tay bằng kim loại cùng mặt dù đụng vào nhau, nhiên sau mặt dù chính là bị bể nát. Ô giấy dầu bịch một tiếng nổ tung, tan vỡ mặt dù giống như vô số tàn phế điệp đồng dạng bay lên. Đang bay mảnh bên trong, cái kia cái tu hành giả hướng về phía trước tấn công mạnh 36 nhận tội, chiêu chiêu đều chạy gấp An Tranh hạ bàn. Độn thổ thử, làm cho ta giết hắn. Tô Phi Vân tại cách đó không xa hô một tiếng, sau đó chỉ hướng cái kia lưng cong phá núi búa đại hán, Khai Sơn Hùng, ngươi còn chờ cái gì? Khai Sơn Hùng từ phía sau lưng đem đại phủ hái xuống, gầm thét một tiếng xông về trước tới. Hắn quá cao to hùng tráng, bước chân di động thời điểm giống như mặt đất đều đang thoáng một phát một cái theo chấn động. An Tranh không ngừng triệt thoái phía sau tới tránh đi độn thổ thử công kích, người này tốc độ xuất thủ nhanh đến không hợp thói thường, thoáng một phát hạ xuống, mà còn cực kỳ nham hiểm. An Tranh hướng lui về phía sau ngay thời điểm bỗng nhiên thân thể lộn một vòng, theo độn thổ thử thân mình trở mình tới. Độn thổ thử phản ứng cực nhanh, lập tức đứng thẳng người chụp vào An Tranh bụng dưới. Găng tay của hắn bén nhọn sắc bén, chỉ cần chơi qua đi, là có thể đem An Tranh mở ngực bể bụng. An Tranh thân người tại giữa không trung cứ thế mà thay đổi, tránh đi độn thổ thử hai tay trường, hai chân mở ra kẹp lấy độn thổ thử hai cái cánh tay, sau đó thân người tại giữa không trung mãnh liệt xoay tròn. Độn thổ thử cánh tay được An Tranh hai chân kẹp lấy, sau đó vặn một cái chuyển một cái, sức lực lớn phía dưới hắn làm sao có thể thừa nhận được. Cốt cách gãy lịa thanh âm như này thanh thúy, thế cho nên làm cho người ta sau lưng beo đều ra một lớp mồ hôi lạnh. An Tranh bẻ đã đoạn độn thổ thử cánh tay, sau đó quay người lại đem độn thổ thử chân của cổ tay bắt lấy. Tay phải của hắn cầm lấy độn thổ thử chân của cổ tay vung tới hướng phía bên cạnh một cây đại thụ đập tới, bình một tiếng. Độn thổ thử thân người được vung mạnh tại trên đại thụ, cái kia ôm hết to đại thụ đều kịch liệt lay động, lá cây nhao nhao rơi xuống. An Tranh cũng không có buông tay, nắm chặt độn thổ thử chân của cổ tay thoáng một phát một cái hướng trên mặt đất nện, rất nhanh sẽ trên mặt đất ném ra tới một người gài bẫy, mà độn thổ thử thân người đã sớm mềm nhũn. Chứng kiến tráng hán kia xông lại, An Tranh đem độn thổ thử làm vũ khí hướng phía Khai Sơn Hùng đầu đập tới. Khai Sơn Hùng theo bản năng dùng chiến phủ một ngăn cản, trực tiếp đem độn thổ thử thân người đánh thành hai mảnh. An Tranh tay trái đẩy về phía trước, một cổ kình khí tràn trề mà ra. Chen ép đem độn thổ thử vẩy ra xương máu kích động mà đi, thoáng cái mê hoặc Khai Sơn Hùng ánh mắt của. An Tranh hướng về phía trước, chân trái tại Khai Sơn Hùng đầu gối đắp lên đạp một cái, giữa không trung một thuận tay đem Khai Sơn Hùng cự phủ đoạt lại. An Tranh thân người lướt qua Khai Sơn Hùng đầu, thân người khẽ đảo chuyển ngay thời điểm, đúa theo Khai Sơn Hùng cái lưng sau bổ đi ra ngoài, từ dưới đi lên. Cự phủ theo xương cổ sống bổ đi vào, đem nửa người trên bổ ra về sau lại tinh chuẩn theo cổ ở giữa mở ra, đầu cũng bị một phân thành hai. An Tranh rơi xuống đất thời điểm, Khai Sơn Hùng vẫn còn chạy về phía trước, nửa người dưới hoàn hảo không chút tổn hại, hai chân tiếp tục cất bước. Mà nửa người trên sau đó hướng hai bên rách mở, máu me nhảy múa bộ dạng đặc biệt khủng bố. An Tranh sau khi rơi xuống rất thì không có dừng lại, hai tay nắm cự phủ dạo qua một vòng sau đó vung ra. Dịu lớn kịch liệt xoay tròn lấy bay ra ngoài, giống như xoay tròn đĩa ném đồng dạng, đem còn dư lại mấy người đại hán tất cả đều chặt đứt. Đúa vòng một vòng bay trở về, An Tranh khẽ vươn tay bột một tiếng tiếp được, sau đó hướng trên bờ vai một gánh, Tô công tử, hiện tại chỉ còn lại ngươi một người. Tô Phi Vân sắc mặt tái nhợt chẳng khác nào tuyết, hắn theo bản năng lui về sau một bước, hầu kết cao thấp bắt đầu khởi động, ngươi lại dám giết người của ta. An Tranh hỏi, có phải hay không cảm giác được vở kịch tình tiết đúng không? Rõ ràng hẳn là ngươi khi dễ người mới đúng, tại sao phải được ngươi khi dễ người lại đem ngươi người đều giết? Hắn đem dịu lớn hướng trên mặt đất đâm một cái, đó là bởi vì, lần này vở kịch tình tiết không phải ngươi tới chủ đạo, mà là ta. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Yến Trường ca chương 78, ngu ngốc ngu ngốc. An Tranh nhìn xem run rẩy Tô Phi Vân. Loại cảm giác này thật giống như lúc trước những đại kia ác đồ ở trước mặt hắn lạnh run đồng dạng. Ngươi không có thể như vậy. Chứng kiến An Tranh hướng phía chính mình đi tới, Tô Phi Vân thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Ta là hậu tộc người, cho dù ta phạm sai lầm cũng không tới phiên ngươi tới quản lý, không cần biết ngươi là ai, chuyện ngày hôm nay chính là dừng ở đây, ta cam đoan về sau không bao giờ nữa tìm làm phiền ngươi. Vị hảo hắn này, ta đám bọn họ không đánh nhau thì không quen biết, ta không so đo ngươi giết những phế vật kia. Ngươi chỉ cần thả ta đi, ta còn có thể cho ngươi một quả tốt tiền đồ. An Tranh nhún vai, tỏ vẻ chính mình không quan tâm. Có lẽ là sợ hãi, Tô Phi Vân tiếng nói đều đang phát run, ngươi không thể giết ta. Ta là hậu tộc người. Ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. An Tranh vừa đi vừa nói ra, ta đương nhiên biết rõ giết ngươi sẽ có phiền toái rất lớn, cho nên mới phải giết ngươi à, bởi vì không giết ngươi chậm choạng phiền càng lớn. Tô Phi Vân xoay người chạy, nhưng là hắn mới chạy mất hai bước. Liền phát hiện An Tranh ở phía trước chờ hắn. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, không nên. Tô Phi Vân bỗng nhiên quỳ xuống, không được dập đầu, ta cam đoan về sau cũng không dám nữa đi trêu chọc đại tiên sinh, chuyện của các ngươi ta cũng sẽ không biết nói ra. Nói ngươi mẹ trái trứng. An Tranh một cước đá vào Tô Phi Vân trên đầu, sau đó giơ tay búa xuống. Máu vẩy ra đứng dậy, An Tranh chợt lách người tránh đi. Hắn dùng búa trên mặt đất đào cái hố, đem những thi thể này từng cái đều ném vào. Sau đó đem đất điển trở về. Xem đủ chưa? An Tranh hướng phía cách đó không xa nói một câu, tụ thượng viện cái kia hai cái lão người sắc mặt đặc biệt lúng túng theo chỗ tối đi ra, xin chào An Tông Chủ. An Tranh phủi tay bên trên đất, nếu muốn biểu đạt thiện ý, cũng đừng che che lấp lấp. Nếu muốn đoạn tuyệt quan hệ, tốt nhất cũng trực tiếp quyết đoán. Hai người các ngươi cái núp trong bóng tối, không có chút ý nghĩa nào. Ta đoán là đại tiên sinh phái các ngươi tới bảo hộ của ta đúng không, nhưng động thủ về sau các ngươi cảm thấy sự tình đại, cho nên các ngươi lại không dám nhúng tay. Con người của ta làm việc tương đối đơn giản, có thể lập tức giải quyết không kéo lấy, còn có là được. Cảm thấy có người nào muốn cùng ta đem quan hệ kéo xa, ta sẽ chủ động đem quan hệ đã đoạn, không cần phải dấu liệng ngó ý còn vườn tơ lòng. Bẩm đi nói cho các ngươi biết đại tiên sinh, tụ thượng viện thiếu nhân tình của ta không cần nhớ, chuyện này các ngươi sẽ không nói ra đi, coi như là trả ta nhân tình. An Tranh quay người, để lại cái kia hai cái hóa đá vậy lão giả. Chờ An Tranh đi về sau, một cái trong đó lão giả hỏi một cái khác, làm sao bây giờ? Hắn rõ ràng như vậy trực tiếp sẽ đem hậu tộc là người giết. Một lão giả khác trầm mặc một hồi, nhưng sau đó xoay người, đi thôi, hắn chỉ là làm việc chúng ta vẫn muốn làm việc cũng không dám làm sự tình, cho nên có chút thời gian ta thật muốn trẻ lại mấy mười tuổi, lúc kia mới thật sự là khoái y ân cửu. An Tranh rời đi cái nhà kia, hắn biết rõ chuyện này giấu không được. Hậu tộc thiếu mất một người tất nhiên sẽ truy tra được tụ thượng viện không phải việc khó. Sau đó tại tụ thượng viện cùng ai náo loạn mâu thuẫn, muốn tra được cũng không phải việc khó. Dù sao tụ thượng viện ở bên trong không phải bất cứ người nào đều cùng đại tiên sinh Trang Phỉ Phỉ đồng tâm đồng đức. Hậu tộc dưới áp lực, phản bội chỉ là một loại lựa chọn mà thôi. Thế nhưng mà An Tranh không có nghĩ tới là, hắn mới về đến Thiên Khải Tông, một cái tụ thượng viện lão giả đã đến. Đại tiên sinh để cho ta đưa cho ngươi. Sau khi nói xong hắn chính là vội vã đi nha. Trái tim đen đú ám đăng nhập. An Tranh nhìn là một phong thơ, mở ra về sau là Trang Phỉ Phỉ tự tay viết thư. Bất quá giải rác mấy câu mà thôi. Không dám nói tạ, không dám có được. Hôm nay tụ thượng viện ở bên trong cùng sở hữu 6 người nhìn thấy ngươi đã tới. Ta cũng đã đem người điều đi Yến Bắc Thảo Nguyên bộ lạc chi nhánh. Hậu tộc tra được tụ thượng viện ngay thời điểm đoán chừng tại 2-3 ngày sau đó. Những người này được ta an trí được, ngươi cứ yên tâm. An Tranh hướng trong sân đi, tiện tay đem giấy viết thư ném vào võ đài hai bên trong chậu than. Trang Phỉ Phỉ tâm tư rất nhỏ, sau khi biết tộc không có khả năng phản ứng nhanh như vậy. Như Tô Phi Vân người như vậy, 3 năm ngày không trở về nhà cũng là bình thường sự tình. Đợi đến lúc người của Tô gia phát giác được Tô Phi Vân mất tích, lại phái người đi tìm ngay thời điểm, tụ thượng viện 6 người kia sau đó đi Yên Sơn phía Bắc. Đến Thảo Nguyên Man tộc trong bộ lạc, coi như là hậu tộc muốn tra mấy người cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì man nhân mới sẽ không cho bọn hắn mặt mũi. Nhưng chuyện này, Trang Phỉ Phỉ sẽ đem phong hiểm cầm trở lại. Biết rõ An Tranh đi qua tụ thượng viện mấy người đều bị điều đi. Mà Tô Phi Vân cuối cùng đi là tụ thượng viện, hậu tộc nhất định sẽ đối tụ thượng viện tạo áp lực. Chứng kiến An Tranh sắc mặt không tốt lắm, ngồi ở trên cành cây cổ thiên diệp tới lui hai cái đùi nhìn xem An Tranh không yên lòng từ phía dưới đi qua, nàng khẽ nhíu mày, lầm bầm lầu bầu một câu thằng này lại gặp cái gì chuyện phiền lòng. Cổ thiên diệp theo trên trạc cây nhảy xuống, chắp tay sau lưng đi theo An Tranh đằng sau. An Tranh trong đầu đều muốn như thế nào mới có thể đem chuyện này bình an vượt qua. Như thế nào mới có thể lại để cho tụ thượng viện không bị hậu tộc trả thù? Người giết người. Cổ thiên diệp tại An Tranh đằng sau đi tới, hít mũi một cái sau đó hỏi một câu. An Tranh nhẹ gật đầu, giết. Cổ thiên diệp nói, ta biết ngươi giết người từ trước đến nay có những người kia chết tiệt lý do, cho nên ngươi lần này chọc tới có thể là khá là phiền toái là người. An Tranh ừ một tiếng, xác thực khá là phiền toái. Cổ thiên diệp nói, đơn giản là đi hoặc là ở lại vấn đề, cùng lắm thì đi thôi. An Tranh bước chân dừng lại, sau đó cười cười, ngươi nói cũng có đạo lý, cùng lắm thì là đi hay là ở vấn đề. Cổ thiên diệp cười rộ lên, mang theo tâm tình phiền não lo lắng vấn đề, thường thường đều lại để cho vấn đề trở nên càng nghiêm trọng hơn, mà còn không hề khách quan. Ta biết rõ ngươi nhưng thật ra là một cái bi quan người chủ nghĩa, đừng nhìn bình thường cười toe toét tùy tiện, kỳ thật cân nhắc vấn đề luôn hướng xấu nhất phương diện làm đánh xem như. Như vậy không phải là không tốt, là biết quá mệt mỏi. Nàng đi tới vô đập An Tranh bả vai. Sau đó muốn học lấy nam hải tử bộ dạng thông đồng lấy bả vai cùng nhau đi lên phía trước, nhưng là nàng đã đủ rồi vài cái, phát hiện ôm An Tranh bả vai đi đường mình chả muốn điểm lấy chân, quá mệt mỏi, vì vậy buông tha cho. Ngươi không phải là thường xuyên hỏi ta. Ta tại sao phải đi theo các ngươi sao? Cổ thiên diệp vây quanh An Tranh phía trước, nhìn xem An Tranh lui về đi đường, hôm nay nhìn ngươi tâm tình không tốt, ta liền đem bí mật này nói cho ngươi biết. Nàng chỉ An Tranh huyết bồi châu vòng tay, ta biết, vậy cá đã chạy tới nơi nào. An Tranh đứng lại, Cổ Thiên Diệp cũng đứng lại, hai người đối mặt trong chốc lát, Cổ Thiên Diệp có chút mất tự nhiên hãy ngó qua chỗ khác, cho dù ta tướng mạo đẹp như hoa, ngươi nhìn ta như vậy còn là có chút ngượng ngùng. An Tranh cười cười, ngươi rõ ràng cũng sẽ không có ý tứ. Cổ Thiên Diệp xì một tiếng kinh miệt, ta cũng là nữ hải tử tốt hay không tốt, chẳng qua là một cái so với đàn ông các ngươi còn mạnh hơn nữ hải tử mà thôi.
Ui ui ui, đến cùng có nghe hay không, không nên đánh ngã ba tốt hay không tốt.
An Tranh chỉ cách đó không xa đình nghỉ mát, qua bên kia ngồi một chút đi.
Cổ Thiên Diệp giống như một con bướm đồng dạng trước lung lay tới, cho tới bây giờ cũng sẽ không thành thành thật thật đang ngồi, nàng quả nhiên lại nhảy lên đình nghỉ mát một bên tường gỗ, ngồi ở trên đầu tường đối An Tranh nói ra, ở bên ngoài cổ liệp tộc có một truyền thuyết, coi như thánh ngư xuất hiện, sẽ thiên hạ đại loạn. Ta biết đối tại loại này truyền thuyết ngươi từ trước đến nay không quá tin tưởng, mà còn đối với thánh ngư đến cùng có tồn tại hay không ngươi cũng rất hoài nghi.
An Tranh, không nghi ngờ, ta tin tưởng.
Cổ Thiên Diệp nao nao, cái này cũng không giống như ngươi.
An Tranh nói, kỳ thật ta đã thấy.
Cổ Thiên Diệp biến sắc, ngươi nói cái gì?
An Tranh đem chính mình tiến vào Thương Man Sơn là đỗ xấu xấu tìm thuốc sự tình đơn giản nói một lần. Cổ Thiên Diệp ánh mắt của lập tức chính là mở to, ngươi dường nhiên thấy qua thánh ngư.
Trách không được vậy cá chọn ngươi.
Nàng chỉnh sửa một chút suy nghĩ của mình sau tiếp tục nói, ngươi đã gặp thánh ngư, như vậy về cổ liệp tộc truyền thuyết ngươi đã hiểu đứng lên khả năng chính là lại càng dễ chút ít.
Nghe đồn thánh ngư là thiên hạ dung chuyển chi khí sinh ra, cái này tương đối mơ hồ, ta cũng không để ý hiểu rõ thiên hạ dung chuyển chi khí là mấy cái ý tứ.
Dù sao cổ liệp tộc truyền thuyết vẫn luôn là như vậy.
Thánh ngư xuất hiện, nói do núi sông tương biến, thiên hạ sắp loạn.
Mà ở phía sau, sẽ xuất hiện người hữu duyên.
Cùng thánh ngư hữu duyên người, đem cũng tìm được thánh ngư chỉ dẫn.
Nói đến đây ngay thời điểm, nàng xem An Tranh liếc, thế nhưng mà ngươi quá bình thường, một chút cũng không anh tuấn cao lớn, nhiều nhất chính là thuận mắt, cho nên ta đặc biệt chớ hoài nghi thánh ngư ánh mắt, hay hoặc là nó xem lầm người.
An Tranh, ngươi có thể hay không chăm chú điểm.
Cổ Thiên Diệp dùng một loại ngươi tên ngu ngốc này ánh mắt của nhìn An Tranh liếc, sau đó tiếp tục nói ra, chúng ta cổ liệp tộc sở dĩ sinh hoạt tại Thương Man trên núi, cũng là bởi vì truyền thuyết này.
Tộc nhân của chúng ta, lấy thủ vệ thánh ngư vi kỷ nhâm.
Kỳ thật khả năng cũng chỉ có bổn tộc tổ tiên nhìn thấy qua thánh cá, về sau tộc nhân không có thấy qua.
Cho nên đến cuối cùng, thủ hộ thánh ngư cũng biến thành thủ hộ thánh ngư truyền thuyết.
Nàng có chút bất đắc dĩ nói, có thể cái này là tín ngưỡng, cổ liệp tộc người cho là chúng ta chính là thiên sinh thánh ngư thủ vệ, chúng ta chính là thánh cá thần dân.
Tuy nhiên ta không cho rằng là như thế này, nhưng cha ta suy nghĩ muốn không cải biến được.
Khi ta ý đồ đi hoài nghi thời điểm, hắn thường thường đều dùng nhánh dây tới nói cho ta.
Ta là sai.
Cho nên đánh càng về sau, ta không thừa nhận cũng không được chúng ta chính là vì thủ hộ thánh ngư mà tồn tại.
Ngươi nói có kỳ quái hay không, cha ta, ông nội của ta hướng phía trên mấy trăm năm tổ tông đều không có gặp qua thánh ngư xuất hiện, ta gặp qua.
An Tranh, ngươi vận khí tốt.
Cổ Thiên Diệp, ngu ngốc, thánh ngư vừa ra, đại biểu thiên hạ đại loạn, ngươi nói vận khí ta tốt.
An Tranh, ừm.
Ngươi tiếp tục.
Cổ Thiên Diệp trừng mắt liếc hắn một cái tiếp tục nói. Nghe đồn thánh ngư sẽ lưu lại 365 khối vảy, tập hợp đủ những thứ này vảy người thì có thể được đến thánh giáp.
Thánh giáp là đã vượt qua tử phẩm thần khí, có thể cho người lực lượng vô cùng.
An Tranh, ta cho rằng có thể triệu hồi ra thần long.
Cổ Thiên Diệp, ngươi câm miệng.
Nàng tiếp tục nói, nhưng con người của ta trời sinh tương đối phản nghịch, dựa vào cái gì tộc nhân của chúng ta muốn trải qua thiên tân vạn khổ đi tìm sở hữu tất cả lân mảnh, sau đó lại tìm được một cái người hữu duyên đem thánh giáp đưa ra ngoài.
Cái này tiếc, cho nên ta làm hiện nay chính là làm ra một cái quyết định.
Đem vậy bán rồi.
An Tranh chớp chớp ngón tay cái, không nói chuyện.
Cổ Thiên Diệp tới lui chân nói ra, ta đương nhiên biết rõ cái này có chút bất hiếu à, nhưng là tộc nhân của ta sau đó chịu không được chiến tranh rồi. Lần trước gia nhập 16 quốc ở giữa chinh chiến, tộc nhân của ta tổn thất nặng nề.
Ta không nghĩ lưng đeo cái gì căn bản là không hề có đạo lý sứ mạng, dù là thánh ngư thật sự ra phát hiện ra ta cũng không muốn lưng đeo cái gì.
Cùng hắn lại để cho tộc nhân của ta lần nữa kinh nghiệm nguy hiểm, không bằng đổi một ít đối tộc nhân có trợ giúp đồ vật.
Thế nhưng mà ai nghĩ đến, vậy rõ ràng lựa chọn ngươi.
An Tranh hỏi, cái kia vậy là các ngươi nhặt được.
Cổ Thiên Diệp lắc đầu, không phải, đó là ta tộc từ trước cung phụng thánh vật.
Trong truyền thuyết, cái này vậy là thánh ngư trước đó lần thứ nhất xuất hiện thời điểm giữ lại tại tộc ta, cho nên ta cổ liệp tộc mới có như vậy một loại sứ mạng cảm giác.
Cha ta nói cho ta biết, cổ liệp tộc thờ phụng mảnh này vậy cá. Có thể làm cho chúng ta tìm được thánh ngư lưu lại khác với cá.
An Tranh nói, ta gặp được thánh ngư là ở Thương Man Sơn ở bên trong, chẳng lẽ nó biến mất trước đó còn sẽ tự mình đem lân đã mất tràn ra đây, 365 mảnh à, mất đi về sau đều có thể hấp.
Cổ Thiên Diệp, có chút lòng kính sợ tốt hay không tốt?
An Tranh, được.
Cổ Thiên Diệp, ta ngược lại thật ra cảm thấy thịt kho tàu đỡ một ít.
An Tranh.
Cổ Thiên Diệp, khu khu.
Tốt rồi nói tiếp, đã có tộc của ta cung phụng mảnh này vậy cá, thì có thể được đến còn dư lại 364 khối, sau đó tạo thành thánh giáp.
Ngươi,
chính là được thánh ngư lựa chọn người, cho nên ta đi theo.
An Tranh, ta còn vẫn cho là ngươi đối với ta là vừa thấy đã yêu.
Cổ Thiên Diệp theo trên tường gỗ nhảy xuống, chắp tay sau lưng đi, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.
Cồn vật bi, thẳng sắc khắc.
Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 79, Lý Diên Niên. Ngày hôm sau trời vừa sáng, tụ thượng viện phái tới người đã đến. Lần này tới đưa tin là Trang Phỉ Phỉ thiếp thân thị nữ, gọi Hồng Loan. Là một thoạt nhìn đặc biệt dễ dàng mặt đỏ nữ hài tử, so với An Tranh phải lớn hơn 1-2 tuổi bộ dáng, làn da rất trắng, con mắt rất lớn, là cái loại này đặc biệt nhận người thích loại hình. Chỉ là cùng lạ lẫm người lúc nói chuyện, hơi có vẻ xấu hổ chút ít.
Cái này cho ngươi, đại tiên sinh để cho ta đưa tới.
Hồng Loan đem một cái bọc nhỏ khỏa nhét vào An Tranh trong tay, sau đó cúi đầu mũi chân của mình nói chuyện, đại tiên sinh nói, có một số việc không cần quá để ý, không làm là vì ảnh hưởng khá lớn, hơi có vẻ phiền toái, cho nên nhịn một chút cũng đã trôi qua rồi.
Đã làm, tụ thượng viện cũng chưa bao giờ sẽ ngồi mà đối đại đánh chết, mà còn.
Chuyện này cũng chưa chắc cho ngươi lo lắng nghiêm trọng như vậy.
Đại tiên sinh lại để cho ta cho ngươi biết một câu.
Tụ thượng viện so với ngươi muốn giống như muốn có năng lực.
An Tranh nhẹ gật đầu, bẩm đi nói cho đại tiên sinh, thì nói ta cảm ơn nàng.
Hồng Loan ồ một tiếng, ngẩng đầu nhìn An Tranh liếc sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Đại tiên sinh còn nói, tụ thượng viện thiếu nhân tình của ngươi, còn thiếu, bởi vì quá lớn.
An Tranh nhịn không được hỏi một câu, rốt cuộc là ai tỉnh?
Hồng Loan tựa hồ cũng thật không ngờ An Tranh sẽ hỏi cái này, nào có giúp người khác chính mình đã quên đạo lý. Nhưng nàng có lẽ là cảm thấy An Tranh đã cùng tụ thượng viện cùng đại tiên sinh quan hệ cũng không cạn, cho nên chính là nói thêm vài câu, chúng ta đông chủ tại mấy năm trước cùng người tỉ thí thời điểm, bị trọng thương, lúc ấy nghĩ hết một đường biện pháp, miễn cưỡng cũng chỉ là lại để cho đông chủ còn sống mà thôi. Nhưng thương thế vẫn còn một mực chuyển biến xấu, bởi vì bị thương nhà ta đông chủ người thật lợi hại, cho nên nếu như tìm không thấy thích hợp dược liệu luyện đan, đông chủ cũng nhịn không được lâu lâu. Mấy năm này, tụ thượng viện đem hết toàn lực duy trì lấy đông chủ tánh mạng, nhưng vẫn tìm không đồng đều dược vật, thẳng đến đại tiên sinh theo thương Man Sơn trở về, làm cho đều cuối cùng mấy vị thuốc. Hiện tại đông chủ tuy nhiên còn hôn mê, nhưng đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chuyển biến tốt, cho nên đại tiên sinh đặc biệt vui vẻ. Đông chủ cùng đại tiên sinh thập phần ân ái, hai người thủy chung đều là không rời không bỏ đấy.
Hiện tại đông chủ muốn sống lại, đại tiên sinh cuộc sống khổ cũng mau chịu đựng chấm dứt.
Những năm này tụ thượng viện dựa vào nàng đau khổ trèo trống, một cô gái, quá khó khăn.
Tựa hồ là đã nhận ra lời của mình nhiều hơn chút ít, Hồng Loan vội vàng cáo tử.
An Tranh trong lòng có chút cảm khái, Trang Phỉ Phỉ thoạt nhìn là một cái nóng bỏng yêu mị người, nhưng thực chất bên trong lại như thế trung trinh.
Nàng đối tụ thượng viện đông chủ cái kia phần tình yêu, là chân thật nhất cái chủng loại kia.
An Tranh mở túi ra khỏa nhìn nhìn, bên trong là hai phần tên người đơn.
Phần thứ nhất là lần này thu thành đại điển bên trong những đáng giá kia An Tranh chú ý thiên tài. An Tranh phát hiện xếp hạng cái thứ nhất đúng là Đại đỉnh học viện Tô Phi Luân, thứ hai là Thái Thượng đạo trưởng Phong Tú Dưỡng, người thứ ba là Bộ binh thượng võ viện Nhất Kình. Người phía sau tên còn có rất nhiều, ít nhất trên dưới 100 người. Xem ra Trang Phỉ Phỉ đối An Tranh tu vi cũng không có lòng tin gì, cho nên tên người viết ra từng điều vô cùng dài. Mà lần trước Trần Thiếu Bạch tới ngay thời điểm, nhắc nhở An Tranh chỉ cần thiết phải chú ý ba người. Mà ở phần danh sách này ở trên, An Tranh không có tìm được Trần Thiếu Bạch danh tự.
An Tranh hướng trong sân đi, vừa lật xem phần thứ hai danh sách.
Vỗ vào cái thứ nhất chính là binh bộ thượng thư Hách Bình An, thứ hai chính là binh bộ thị lang Trần Tại Nôn, còn có rất nhiều bộ binh quan viên.
Nhưng lại An Tranh kỳ quái là, tại phần danh sách này cũng không có Thiết Lưu Hỏa đại tướng quân Phương Chi Kỷ.
Ngược lại là có An Tranh gặp qua một lần cái vị kia Phương Đạo Trực, người này thân phận là Thiết Lưu Hỏa phó tướng, cũng là đang tứ phẩm Ưng Dương tướng quân.
An Tranh sau này mở ra, ở phía sau đã tìm được lễ bộ một phần danh sách. Một cái trong đó tên người tiến nhập An Tranh tầm mắt.
Không phải là cái gì khó lường đại nhân vật, lễ bộ chủ khách Thanh Lại Tư lang trung Lý Diên Niên.
Lễ bộ phận là 44, trong đó chủ khách Thanh Lại Tư chuyên môn phụ trách ngoại tân tiếp đãi loại này sự tình.
Chủ khách Thanh Lại Tư lang trung là đang ngũ phẩm chức vị, tuy nhiên không cao, nhưng trong tay có thực quyền, hơn nữa là thật đả thật chất béo 10 phần chức quan.
Tiếp đãi ngoại tân cần có tiền nợ, đều phải phân phối đến trong tay hắn.
Người này đã tại Yến Quốc làm quan vài chục năm. Cho nên lúc ban đầu Đại Hy Huệ Vương Trần Trọng Khí tới Yến Quốc ngay thời điểm, sở hữu tất cả tiếp đãi sự tình đều là Lý Diên Niên an bài.
An Tranh đem phần danh sách này để về phòng của mình, sau đó ngồi xuống tỉ mỉ suy nghĩ trong chốc lát.
Chuyện ban đầu, Yến Quốc Trọng Thần tất nhiên biết được.
Cái này Trọng Thần nặng chữ, cũng liền tượng trưng cho An Tranh muốn tra được ngay lúc đó chân tướng cũng không dễ dàng. Tương đối mà nói, tiếp xúc Lý Diên Miên là lựa chọn tốt nhất. An Tranh thu thập một chút tất nhiên đồ người muốn, nhắn nhủ Đỗ Xấu Xấu bọn hắn tiếp tục luyện công, sau đó hắn một thân một mình rời đi tông môn. Xuyên qua dòng người, xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, An Tranh xuất hiện ở một quán rượu bên ngoài. Đối diện với góc chính là chủ khách Thanh Lại Tư Lang Trung Lý Diên Miên nhà, một cái đang ngũ phẩm quan ở kinh thành, tại đây nhà ở lại cũng không lớn. Quan ở kinh thành quá nhiều, hắn cho dù có tiền nữa, cũng không dám làm càn. Viện này quy mô hình thoạt nhìn cùng tầm thường giàu có gia đình cũng gần như, trước sau hai viện, nhưng chiếm diện tích thực sự là có hạn. An Tranh tiến vào quán rượu, trực tiếp tại lầu 3 tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống, chọn một bầu rượu chút thức ăn, tựa ở cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Lúc này đúng là tảo triều ngay thời điểm, hôm nay là đại triều hội, cho nên ngũ phẩm trở lên quan ở kinh thành đều phải tham gia. Vậy triều hội quan ngũ phẩm thành viên là không có tư cách tham gia, sáng sớm liền trực tiếp đi chính mình công tác nha môn báo danh. An Tranh không chỉ là đang đợi Lý Diên Niên, hắn còn muốn đem Lý ra hoàn cảnh xem tinh tưởng. An Tranh cách đó không xa cũng vị trí gần cửa sổ ngồi lấy hai nam nhân uống rượu, tiến nhân trời sinh tính hào sảng, cho nên uống rượu chưa bao giờ phân ra giờ nào. Tại cái khác địa phương, quán rượu sáng sớm là không mở cửa đấy, nhưng là tại Yên Quốc, quán rượu cơ hồ 12 canh giờ không đóng cửa. Một cái trong đó hẳn là theo nơi khác tới, không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia. Mà cái kia chiêu đại hắn là người hẳn là người kinh thành, giải đáp thời điểm ngược lại cũng kỹ càng. Vấn đề nhiều chính là cái kia là dâu quai nón, hắn hỏi ngồi đối diện trung niên nam nhân, ta nghe nói trong kinh thành làm quan so với dân chúng cũng không ít cái gì, đi ở trên đường cái tùy tiện đạp một người chân, không chuẩn chính là không chừng là cái nào nha môn quan viên. Trung niên nam nhân cười cười, hắn mặc dù coi như nhã nhặn, nhưng uống rượu lại cực có khí độ, lời này quá mức chút ít, nhưng quan ở kinh thành xác thực không ít. Ngươi chứng kiến đối diện với góc viện kia sao, đó là lễ bộ chủ khách Thanh Lại Tư đang ngũ phẩm làng trung Lý Diên Niên Lý Đại Nhân phủ đệ. Viện kia cùng ta nhà sân nhỏ so với cũng đại không là cái gì, Lý Đại Nhân xuất hành cũng là y phục thường, chưa bao giờ đón xe ngồi kiệu, cho nên cho dù đi ở trên đường cái ngươi cũng không nhìn ra là đang ngũ phẩm quan viên. Dâu quai nó nói, chủ khách Thanh Lại Tư làng trung. Đây chính là 10 phần chức quan béo bở, hàng năm qua tay đều là rất nhiều bó lớn bạc, tùy tiện hướng miệng túi mình chứa một ít, cũng là giàu chảy mỡ. Trung niên nam nhân đặt chén rượu xuống nghiêm mặt nói, nhưng không cho nói như vậy Lý Diên Niên đại nhân, ta đã thấy rất nhiều làm quan, nhưng hắn người như vậy thật sự quá ít. Nhà ta cùng Lý đại nhân nhà không sai biệt lắm lần lượn, đã là vài chục năm hàng xóm. Nhưng qua nhiều năm như vậy, theo chưa từng thấy qua một người trèo lên cửa đưa cho Lý đại nhân tặng quà. Người nhà của hắn, quần áo mộc mạc, nếu không có đặc biệt khách nhân trọng yếu, cũng chưa bao giờ vào quán rượu ăn cơm. Nhà hắn nhị công tử năm nay 7 tuổi, trên người mặc quần áo đều là ca ca còn dư lại, đến bây giờ cũng không có thêm qua một bộ quần áo mới. Lý đại nhân quần áo cũng giống vậy, sạch sẽ, nhưng đều là mặc nhiều năm. Nhà người ta hậu viên loại đều là hoa hoa thảo thảo, Lý đại nhân hậu viên loại đều là đồ ăn. Phu nhân tự mình lo liệu, người như vậy ngươi có thể thấy được qua. Ta nhớ được có một lần, phu nhân nhà mẹ đẻ đã đến người, Lý đại nhân ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi. Khi đó Lý gia nhị công tử bất quá 4-5 năm tuổi, đúng là tham ăn thời điểm. Nhưng ở trong tiểu lâu, ngồi đầu đoan chính đang, đại nhân không lên tiếng, tuyệt đối không dám động chiếc đũa. Về sau ta nghe Lý gia quản sự Lao Trình nói, nhị công tử thì thầm nhiều lần còn muốn ăn nhà này thịt viên, nhưng phu nhân lần thứ nhất đều không có mua qua. Đúng vậy, Lý đại nhân qua tay tiền tài số lượng chỉ sợ lớn đến đáng sợ, nhưng hắn vẫn liền một cái đồng tiền đều không có cầm qua. Những năm này, láng giềng người nào không biết, Lý đại nhân là nổi danh Thanh Liêm. Chủ yếu nhất phải, thân là lễ bộ quan viên, hắn quá khứ giao tế tất nhiên không ít, cho nên đồng lộc đa dụng ở trên mặt này, thế cho nên trong nhà đều là cơm rau dưa. Suy nghĩ một chút cũng phải khổ sở, một cái thanh quan, một cái quan tốt, ngày lại trôi qua khang khổ, ở nơi nào còn có cái gì thiên lý. An Tranh nghe giật mình, trong lòng đối vị này Lý Diên Niên ngược lại là nhiều hơn mấy phần kính ý. Lễ bộ quan viên, giao tế xác thực so với những các bộ khác quan viên đều phải nhiều, nhất là chủ khách Thanh Lại Tư quan viên, cơ hồ mỗi ngày đều phải tiếp đãi các loại khách đến thăm. Chuyện cu. A tui nét dâu quai nón sửng sốt một chút, thở dài nói, năm này tháng, tham quan qua ngày tốt lành, thanh quan chịu khổ, ai? Trung niên nam nhân nói, tất cả mọi người nói, nếu là Lý đại nhân chịu đưa chút ít lễ, đã sớm có thể lên trước, lấy học thức của hắn năng lực, lên trước cũng là theo lý thường đương nhiên. Nhưng cũng bởi vì hắn không chịu, cho nên vài chục năm vẫn luôn tại vị này tự ở trên, từ đầu đến cuối không có động đậy. An Tranh buông tiền thưởng, sau đó rời đi quán rượu. Đến trên đường cái, An Tranh đứng ở bên đường dừng lại trong chốc lát, vừa phải ly khai, đã nhìn thấy một cái chừng 50 tuổi nam nhân do dự một hồi, đi đến Lý Diên Niên cửa phủ bên ngoài gõ. Bên cạnh cửa mở ra, một ông lão mà từ bên trong đi ra, "Đặng tiên sinh, sao ngươi lại tới đây?" Được xưng là Đặng người của tiên sinh muốn nói lại thôi, hiển nhiên là do dự sau một lúc lâu mới lên tiếng, "Là như thế này. Lần trước công tử sinh bệnh, tiền xem bệnh còn không có giao. Ta cũng biết chút tiền ấy không nên đến nhà tới mướn, nhưng vài ngày trước ta cửa hàng ở bên trong mất hỏa thiêu không ít dược liệu, thật sự là... thực tại là quay vòng không mở." Lão nhân kia chính là Lý Diên Niên nhà quản sự Lão Trịnh, sắc mặt hắn biến đổi, ôm quyền túi người, "Đặng tiên sinh. Xác thực xin lỗi, ta một hồi mà phải đi xin chỉ thị phu nhân. Ngươi mà lại đến trong phòng ta sau đó." "Ai?" Hắn gái kia thở dài một tiếng bên trong, thông cảm lấy vô tận thê lương. Lang Trung vào cửa, ngồi ở người gác cổng ở bên trong ngần người, hắn là tới muốn sổ sách đấy, nhưng trên mặt đều là vẻ áy náy. Không bao lâu, An Tranh chứng kiến một tiểu nha hoàn vội vã theo trong sân chạy đến, trong tay nắm chặt cái gì đó. An Tranh đuổi kịp nàng, phát hiện nàng cố ý nhiều chạy mất hai con đường, đi khoảng cách Lý Diên Niên nhà xa hơn một cái hiệu cầm đồ. An Tranh đã gặp nàng đem một cái cây châm đưa lên, sau đó cái kia người cho nàng mấy lượng bạc. Cái kia cây châm không phải là cái gì đáng tiền giá hàng, cho nên khi phố đưa cho lớn tiền thật cũng không quá đen tâm. An Tranh đi vào cửa, ngăn lại tiểu nha hoàn áp, "Ngươi mất thứ đồ vật." Hắn đem một tấm ngân phiếu đưa cho tiểu nha hoàn, sau đó đi đến quầy hàng bên kia đem cây châm chuộc đồ. Tiểu nha hoàn vẻ mặt mờ mịt nhìn xem hắn, lại nhìn một chút ngân phiếu trong tay, trên chăn con số lại càng hoảng sợ. An Tranh lôi kéo nàng đi ra ngoài, "Năm đó Lý đại nhân đã từng đối với ta từng có ân huệ, ta là cố ý tới tìm Lý đại nhân báo ân. Chỉ là không dám tùy tiện đến nhà, đã tại bên ngoài phủ ở lại chơi mấy ngày. Hôm nay chứng kiến cái kia lang trung tới đòi nợ, trong nội tâm thật sự khổ sở. Năm đó nhà ta nghèo rất mùng tơi, là Lý đại nhân giúp ta, nhưng bạc này, chỉ là của ta nên thường lại mà thôi." Nha hoàng kia nói cái gì cũng không chịu muốn, cắn răng trở về, đem cây châm trả lại cho hiệu cầm đồ, trong tay gắt gao nắm chặt cái kia mấy lượng bạc vụn trở về chạy. Nhìn xem chứng kiến, nàng chạy ngay thời điểm, nước mắt bay về phía sau rơi. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 80, chỉ có pháp thiền tự. Có đôi khi nước mắt cũng có thể gạt người. Nhưng này cái quật cường tiểu nha hoàn gắt gao nắm chặt cái kia mấy lượng bạc vụn chạy về phía trước ngay thời điểm, cái kia nước mắt sẽ không gạt người. An Tranh cúi đầu nhìn nhìn trong tay mình ngân phiếu, nhiên sau đó xoay người đi đến hiệu cầm đồ trước quầy hỏi vừa mới tới người, "Thường xuyên đến sao?" Người trong cửa hàng trả lời, "Chưa tính là đặc biệt thường đến, nhưng cũng đã tới 5-6 lần. Ta biết nàng là Lý Diên Niên Lý đại nhân nhà, nhưng còn muốn làm bộ không biết, miễn cho nàng khó chịu nổi. Lý đại nhân nhà chỗ ở cái kia phố thì có hai nhà hiệu cầm đồ, nàng không đi, là vì sợ ném đi Lý đại nhân mặt mũi của. Phu nhân công việc quản gia, từ trước đến nay tiết kiệm, nếu không có gặp phải cái gì không qua được sự tình, làm sao có thể đem mình đồ trang sức đều lấy ra trở thành. Cho nên, ta mỗi lần quy định săn giá, đều là nguyên vật giá tiền." Hắn nhìn nhìn trong tay cây châm, "Cái này cây châm chí ít có 20 năm, chế tác cùng tài liệu đều không coi là được, cho nên ta đoán, hẳn là phu người gả cho Lý đại nhân ngay thời điểm chính mình mang tới đồ trang sức. Khó cho nàng." An Tranh nói, "Làm phiền ngươi đem Lý gia coi như đồ vật đều bị ta. Ta chuộc đồ đi." Người nọ vội vàng kêu tiểu nhị đi lấy, "Lý gia thứ đồ vật ta không dám ra bên ngoài bán, tuy nhiên thu, nhưng là cho là mua bán lô vốn, bán đi lời nói, ta lương tâm bất an. Dựa theo đạo lý, chúng ta làm hiệu cầm đồ nếu giảng lương tâm, đã sớm muốn đóng cửa rồi. Nhưng là Lý gia sự tình. Ta không có cách nào khác lợi nhuận số tiền này. Nghe nói lúc trước tiên vương biết rõ Lý đại nhân Thanh Liêm ngày trôi qua khổ, cho nên cố ý đem hắn điều vào lễ bộ chủ khách thanh lại từ đấy, tất cả mọi người nói, đó là tiên vương chiếu cố hắn. Nhưng cái kia tính tình, đến nơi nào đều giống nhau." An Tranh nhẹ gật đầu, mang thứ đó cất kỹ về sau, dựa theo hiệu cầm đồ kiếm tiền tỷ lệ cho nhiều đi một tí, nhưng sau đó xoay người lý khai. Hắn ở đây trên đường cái gặp vị kia đi Lý gia đòi nợ lang trung. Trong tay nắm chặt đúng là cái kia tiểu nha hoàn đi làm phố đổi lấy bạc vụn. Lang Trong vừa đi vừa than thở, sau khi đi mấy bước bỗng nhiên đứng lại, sau đó đưa tay cho mình một bạc hai, "Ngoan nó, ta sao có thể muốn số tiền này?" Hắn quay người đi trở về, bước nhanh đến Lý bên ngoài cửa nhà gõ cửa, sau đó đem cái kia bạc kín đáo đưa cho Lão Trịnh, "Ngươi xem, là ta nhớ lộn, mấy ngày hôm trước Lý đại nhân đã phái người trả bạc, là ta cái này đầu góc heo chỉ chớp mắt chính là đem quên đi, trách ta trách ta." Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi. Lão Trịnh đứng ở đó, nhìn xem lang trung bóng lưng ngây người. An Tranh ở nửa đường đem cái kia lang trung chặn đứng, lôi kéo tiến vào một lầu uống trà. "Xin hỏi ngươi là?" Lang trung có chút phòng bị hỏi một câu. An Tranh chọn một bình trà, sau đó ngồi xuống nói ra, ta là Lý Đại Nhân đã từng trợ giúp qua người, hiện tại ngày trôi qua giàu có cho nên muốn hồi trở lại hồi báo Lý Đại Nhân, nhưng ngươi cũng biết, Lý Đại Nhân cái kia tính tình, quả quyết phải không chịu tiếp nhận. Lang Trung thở dài một tiếng, Lý Đại Nhân nguyên lai là Phương Cố Phủ chủ sự, dựa theo đạo lý vốn hẳn nên để bạt làm Phương Cố Phủ chi phủ, nhưng được đương kim biết phủ từ Đại Nhân đưa cho. Được rồi, việc này cũng không cách nào nói. Lý Đại Nhân tại Phương Cố Phủ ngay thời điểm, cho chúng ta dân chúng đã làm nhiều lần sự tình, mọi người trong nội tâm đều mời hắn. Nhưng người này, quá chủ. Cho dù không vì mình, cũng nên là người nhà suy tính một chút. An Tranh thủ nhị mấy lượng bạc đưa cho Lang Trung, cái này ngươi thu, ngươi cũng không dễ dàng. Đúng rồi. Lý gia công tử bệnh gì? Nhắc tới cái này, Lang Trung càng thêm khó qua, thật sự là ngày không có mắt, Lý gia nhị công tử đó là tốt biết bao một đứa tiểu hài nhi, cơ linh, hiểu chuyện, sinh cũng xinh đẹp. Nhưng trời sinh thể chất yếu, mỗi khi gặp ăn mặc theo mùa đều sinh bệnh, hàng ngày dùng vị thuốc chi tiêu chính là tốn không ít bạc. Nhưng tiếc ta cũng vậy vô năng, chỉ không hết loại này tiên thiên thể chất kém bị bệnh. An Tranh nói, như vậy, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Ta cũng vậy hơi biết y thuật, ngươi thì nói ta là một người bằng hữu của ngươi, mang ta đi Lý Phủ đưa cho nhị công tử nhìn xem. Nếu là có thể trị tự nhiên tốt nhất, nếu không phải có thể, ta cũng vậy xem như tận lực. Chuyện của tôi nét trẻ nụ a toải. Lang Trung nhìn xem An Tranh không giống người xấu, trầm mặc một hồi sau gật đầu đáp ứng, nhị công tử mỗi tháng đều phải tới thuốc của ta phố ba lượn, ngày kia vừa lúc sắp tới. Ta như tùy tiện mang ngươi vào phủ đi, cũng không tốt kiếm cớ. Như vậy, ngày kia ngươi đến thuốc của ta phố chờ, giả bộ như vừa mới gặp phải, đến lúc đó có thể hay không giúp đỡ nổi, chính là nhìn chính ngươi. An Tranh nhẹ gật đầu một giọng nói đa tạ, sau đó cáo tử. Đến ngày, An Tranh mang theo Khúc Lưu Hề ly khai tông môn, đi thẳng đến tiệm thuốc kia chờ. Cái kia Lang Trung đã từng nói qua, Lý Diên Niên phu nhân là cực giữ gìn trượng phu thể diện người, cho nên mang nhị công tử xem bệnh không ở nhiều người thời điểm đến, dù sao vẫn là ở sáng sớm đã đến. Cho nên An Tranh cùng Khúc Lưu Hề trời chưa sáng đã đến ngoài cửa tiệm thuốc, mà Lang Trung vì đợi người của Lý gia cũng so với ngày xưa đều phải một canh giờ mở cửa. Lúc này trời còn chưa sáng đứng dậy, An Tranh cùng Khúc Lưu Hề chính là vào cửa trước chờ. Bất quá đợi vài phút, một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi tuổi phu nhân, còn có ngày ấy An Tranh đã gặp tiểu nha hoàn dẫn một đứa 8 tuổi tiểu nam hài tiến đến. Cái kia tiểu nam hài sắc mặt rất trắng, nhưng lông mày xanh đôi mắt đẹp, sinh được chứ thực xinh đẹp. Chỉ là thân người thái hư, thế cho nên đi đường bộ pháp đều không ổn định. Lang Trung liền vội vàng đứng lên, xin chào phu nhân. Trung niên phụ nhân kia, đúng là Lý Diên Niên vợ cả. Nàng xem ra mặc dù cũng không lộ ra rất già, nhưng trên trán vẻ buồn rầu quá nặng đi chút ít. Thân bên trên mặc một kiện áo vải, có nhiều chỗ rõ ràng còn có miếng vá. Người trên đường phố đều nói phu nhân du rú trong nhà, nhưng kỳ thực là nàng không bỏ được mua thêm y phục trên người vô cùng lạnh lẽo không thể ra cửa, sợ ném đi chồng thể diện. Hai vị này là Lý phu nhân chứng kiến An Tranh cùng Khúc Lưu Hề ngay thời điểm, hiển nhiên sửng sốt một chút, sau đó có chút có quắp đứng lên. Nàng cái bộ dáng này, thật sự không muốn thấy nhiều người. Vị này chính là ta tiểu sư thúc. Lang Trung thật sự tìm không ra lấy cớ, đành phải trôi chảy nói bậy, tuy nhiên còn trẻ, nhưng là gia sự quan môn đệ tử, y thuật phi phàm. Lần này vừa mới trải qua qua, nghe nói nhị công tử sự tình, cố ý lưu lại nên vì nhị công tử trần bệnh. An Tranh tiến lên một bước ôm quyền nói, xin chào phu nhân. Cái kia tiểu nha hoàn nhìn nhìn An Tranh, a, tại sao là ngươi? An Tranh nói, ngày hôm trước thật sự đường đột, kính xin cô nương rộng lòng tha thứ. Cái kia tiểu nha hoàn tại Lý phu nhân bên thai nói thật nhỏ mấy câu gì, Lý phu nhân sắc mặt càng phát khó coi. Nàng cũng không phải đối An Tranh có cái gì để ý, mà là mình thẹn thùng sự tình được ngoại nhân biết, nàng cảm thấy thực xin lỗi trượng phu. An Tranh cũng không nói thêm cái gì, lôi kéo thằng bé trai tay tới. Tiểu Nam Hải hiển nhiên có chút sợ hãi, bất quá cũng không có kháng cự. Khúc Lưu Hề ngồi xổm tiểu Nam Hải trước người vừa cười vừa nói, đừng sợ đừng sợ, tỷ tỷ giúp ngươi bắt mạch tốt hay không tốt. Tiểu Nam Hải nhẹ gật đầu, đưa tay ra. Khúc Lưu Hề cẩn thận bắt mạch, sau đó thở dài ra một hơi, ngược lại cũng không phải việc khó gì, chỉ là ra đời thời điểm bị lạnh, trong cơ thể lạnh lẽo ẩm ướt quá nặng, tầm thường dược vật không vào được sâu như vậy. Không sống kéo dài quá lâu, nếu muốn chữa cho tốt một ngày đêm tuyệt đối không được. An Tranh hỏi, vậy phải bao lâu? Khúc Lưu Hề rất nghiêm túc trả lời, 2 ngày. Lần này, cả kia Lang Trung ở bên trong, đều ngu như vậy trong chốc lát. Lang Trung nhìn xem Khúc Lưu Hề, dùng không dám nghi vấn nhưng lại không thể không chất vấn ngựa khí nói ra, y lìa đạo coi trọng ta không coi là thiên tài gì, nhưng là chăm học học hành trong nghèo khó vài thập niên. Nhị công tử sắc thực lạnh lẽo ẩm ướt quá nặng, tầm thường dược vật cũng xác thực không thể trị tận gốc, nhưng hắn không chỉ là lạnh lẽo ấm ức. Khúc Lưu Hề nói, ta biết, vừa rồi không nói, là bởi vì ta lấy vì phu nhân các nàng không biết. Nhị công tử xác thực không chỉ là lạnh lẽo ấm ức, trong cơ thể hắn còn có một loại cùng lạnh lẽo ấm ức hoàn toàn trái ngược ổ bệnh. Tại ở đan điền khí hải, hắn khí hải trong nóng tính thái thịnh, mà thể chất lạnh lẽo ấm ức, lại nội hỏa không ngừng, thế cho nên thân thể hai cực không ngừng lẫn nhau áp chế. Lang Trung sắc mặt biến đổi, được. Nhãn lực, tốt công lực, chỉ là bắt mạch mà thôi, cũng đã nhìn ra nhiều như vậy bị bệnh đầu. Vốn cảm thấy được Khúc Lưu Hề tuổi còn rất trẻ mà không dám tin đảm nhiệm Lý phu nhân, lúc này ánh mắt đều sáng. Nàng nhanh đi vài bước, giữ chặt Khúc Lưu Hề hai tay, cô nương, xin hỏi ngươi thật sự có thể trị hết uy nhi sao? Lý Diên Niên con trai thứ hai tên là Lý Bình Uy, nhũ danh tỷ thấp nô. Khúc Lưu Hề đem Lý phu nhân kéo qua một bên thấp giọng hỏi, quý công tử thiên phú không tầm thường, tại sao phải dùng dược lực áp chế thiên phú của hắn mà không lại để cho hắn tu hành? Cái kia Lang Trung nhìn không ra căn bản, là bởi vì hắn không hiểu tu vi chi đạo. Lý phu nhân sắc mặt trắng nhợt, hắn, phụ thân, không được hắn tu hành. Khúc Lưu Hề giận dữ, cho nên chính là muốn hại chết hắn. Lý phu nhân ngơ ngẩn, người nói là. Khúc Lưu Hề chân thành nói, quý công tử trời sinh hỏa thể chất, nếu không thể lấy tu hành thổ lộ bản thân nóng tính, sớm muộn gì đều phải nội hỏa công tâm mà chết. Mà các ngươi nhiều năm như vậy một mực lấy lạnh lẽo ở mức thủ đoạn áp chế, nhìn bề ngoài áp chế nội hỏa, nhưng kỳ thực tổn thương cực lớn. Ta lời nói chỉ có thể nói đến nơi này, nếu là ngươi còn muốn bảo trụ quý công tử mệnh, em hay nhất ta đấy. Ta có thể bỏ đi hắn lạnh lẽo ấm ức, nhưng bỏ đi hắn không được nội hỏa, hắn nếu muốn sống mệnh, phải tu hành. Lý phu nhân đau khổ nói, uy nhi ca ca, chính là luyện công tẩu hỏa nhập ma, bây giờ còn tê liệt ở giường. Khúc Lưu Hề nói, hương uy phố thiên khải tông, đem đại công tử đưa tới, ta tới khám và chữa bệnh. Nếu chỉ là tẩu hỏa nhập ma, cho dù rối loạn kinh mạch cũng không có gì, một viên quy nguyên đan có thể đem huyết mạch làm theo. Nhị công tử hiện tại nhất định phải cùng ta trở về, cho ta hai ngày thời gian. Ta đem lạnh lẽo ẩm ướt chi khí nổ. Lý phu nhân muốn quỳ xuống, được Khúc Lưu Hề đỡ một cái, thầy thuốc, cứu tánh mạng người là vì bản phận, không nhớ ngươi tiền xem bệnh, đã ta gặp chính là duyên phận. Nàng sau khi nói xong quay người nhìn về phía Lý Bình Uy, cùng tỷ tỷ trở về chữa bệnh tốt hay không tốt. Lúc nói lời này, thiếu nữ cái loại này lạnh nhạt tự tin như vậy có gió hái. Lý phu nhân thiên ân vạn tạ, đi theo An Tranh bọn hắn trở về Thiên Khải Tông. Khúc Lưu Hề mang theo Lý Bình Uy đi chữa bệnh. An Tranh trong lúc rảnh rỗi phải đi tìm Đỗ Xấu Xấu. Lúc này trời sắc vừa mới sáng lên, Đỗ Xấu Xấu còn chưa có rời giường. An Tranh nghe mấy người đại hán lại nói tiếp, trong đêm qua Đỗ Xấu Xấu cùng bọn họ tỉ thí đấu vật, người nào thắng chính là quát mắng như nhau rượu. Kết quả Đỗ Xấu Xấu hợp với thắng bảy chàng, uống ngay cả đường đều đi không vững. An Tranh trong lòng tự nhủ tên bại hoại này, cũng không thể người tu hành so với đấu vật thì cũng thôi đi, còn thắng uống rượu. An Tranh đẩy ra Đỗ Xấu Xấu cửa. Đỗ Xấu Xấu ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên giường ngủ say. An Tranh nhìn xốc xếp gian phòng nhịn không được thở dài, hắn đem mấy thứ thu thập xong, sau đó dùng nước lạnh giặt sạch một cái khăn lông, rón rén đi đến Đỗ Xấu Xấu bên người. Đem khăn mặt nhét Đỗ Xấu Xấu quần trong đúng quần. Đỗ Xấu Xấu giật mình thoáng cái đứng dậy, chứng kiến An Tranh về sau trừng mắt liếc, đem khăn mặt theo trong đúng quần lôi ra ngoài. An Tranh nhìn trên mặt đất, sau đó cười hỏi, hôm qua buổi tối làm cái gì nằm ngộng? Đỗ Xấu Xấu vừa muốn nói, An Tranh khoát tay chặt lại, để cho ta tới đoán xem, ta đoán ngươi tối hôm qua nhất định nằm mơ ăn quả táo. Đỗ Xấu Xấu sững sờ, làm sao ngươi biết? An Tranh từ dưới đất nhặt được một cái gặm thành hột táo tựa như khoai tây đặt ở Đỗ Xấu Xấu bên cạnh, Đỗ Xấu Xấu nhìn liếc mặt chính là đỏ lên, cái này cái. Chính là tương đối lúng túng. An Tranh nói, mau dậy, theo ta ra ngoài một chuyến. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 81, gọi không tỉnh đánh liền. Lý Bình Uy là một so với nữ hải tử còn phải xấu hổ tiểu hải tử, cái đó và cha hắn quản giáo không quan hệ. Cho nên tại có hiểu một chút về sau, An Tranh đối Lý Diên Niên như vậy phương thức giáo dục có cực lớn phản cảm. Ban đêm hôm ấy, cố ý thay đổi một thân dân chúng tầm thường quần áo Lý Diên Niên đã đến Thiên Khải Tông, hắn chỉ là tượng trưng tính đối An Tranh gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó chính là một cái nắm Lý Bình Uy cánh tay, đi, cùng ta về nhà. Lý Bình Uy hiển nhiên đối phụ thân cực vì sợ hãi. Ngay cả lời cũng không dám nói, 7-8 tuổi tiểu nam hải, bị nắm, chụp lấy đi lên phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía bốn Khúc Lưu Hề. Khúc Lưu Hề đuổi theo, ngươi vẫn không thể dẫn hắn đi, trong cơ thể hắn lạnh lẽo ẩm ướt chi khí còn không có triệt để trừ tận gốc, ngày mai lại dùng vị thuốc mấy lần là có thể trị tốt hắn, ngươi lúc này dẫn hắn đi thật sự là vì tốt cho hắn. Lý Diên Niên đi nhanh đi phía trước, ta không cần các ngươi quản lý, đây là của ta nhi tử. Đỗ Xấu Xấu tức giận dậm chân một cái, đi lên giữ chặt Khúc Lưu Hề, không cần phải để ý đến bọn hắn. Khúc Lưu Hề còn muốn nói điều gì, Lý Diên Nhiên cũng đã lôi kéo Lý Bình Uy bước nhanh ly khai. Một tiếng quạc kẹt, Thiên Khải Tông đại cửa đã đóng lại. An Tranh đóng kỹ cửa lại, quay người nhìn về phía Lý Diên Nhiên, cho ta một cái lý do ngươi không muốn đem hải tử trị tốt. Lý Diên Nhiên đứng ở đó, dùng ánh mắt chán ghét nhìn xem An Tranh, đây là của ta ra sự, ngươi chưa sự đồng ý của ta mang đi con của ta, nhưng ta lấy đi Phương Cố Phủ nói ngươi cướp đoạt hài đồng. Nể tình ngươi cũng là xuất phát từ thiện tâm, ta không cùng người so đo. Nhưng mời ngươi tránh ra, như ngươi vậy thuộc về luật riêng cấm cố, sau đó xúc phạm vào đại yến luật pháp. An Tranh dựa vào trên cửa, đây là của ngươi này ra sự không giả, ta không có quyền lợi hỏi đến cũng không sai. Nhưng nếu như ta trơ mắt nhìn ngươi muốn hại chết con của mình mà không hỏi qua, ta đây đồng dạng là tại phạm tội. Lý Diên Nhiên lớn tiếng nói, ngươi người này thật là kỳ quái, ngươi đã thừa nhận đây là của ta ra sự, ngươi còn ngăn ta lại làm cái gì? Ta là tỳ thấp nô phụ thân, ta có quyền lợi bảo vệ mình hài tử. Bảo hộ. An Tranh hừ lạnh một tiếng, ngươi thật sự vì hắn cân nhắc, hay là ngươi tự cân nhắc? Lý Diên Nhiên nhìn xem An Tranh, ta đương nhiên là vì hắn cân nhắc. An Tranh cười lạnh nói, người như ngươi ta thấy nhiều rồi, thời thời khắc khắc đem là hài tử cân nhắc động ở bên miệng, nhưng trên thực tế xuất phát từ ích kỷ. Ngươi cảm thấy hài tử không nên như vậy, không nên như vậy, chỉ cần vi phản ý chí của ngươi chính là đều là sai. Ngươi cảm thấy ngươi có thể vì hài tử an bài tốt một đường, thậm chí cuộc sống. Như vậy là vì tốt cho hắn. Ta biết của ngươi con lớn nhất bởi vì tu hành mà làm cho tẩu hỏa nhập ma, cho nên ngươi sợ hãi lại mất đi tiểu nhi tử. Lý Diên Nhiên, đây là ngươi tại bảo vệ ngươi nhi tử sao? Không, đây chỉ là ngươi đang bảo vệ chính ngươi cái kia yếu ớt không chịu nổi cảm tình mà thôi. Lý Diên Nhiên sửng sốt một chút, sau đó lớn tiếng nói, ngươi câm miệng, chuyện của ta không tới phiên ngoại nhân tới làm dự. An Tranh đi qua, gần trong gang tấc nhìn xem Lý Diên Nhiên, ngươi biết ngươi là một cái dạng gì người sao? Nói thật dễ nghe chút ít, ngươi là một cái được hư danh cùng thê tử của mình thói quen hư ngụy quân tử. Nói trắng ra chút ít, ngươi bất quá là một vì tư lợi đồ vô sỉ mà thôi. Ta dối trá. Ta ích kỷ. Lý Diên Nhiên trừng mắt An Tranh hô, nhiều năm như vậy làm quan, nhưng ta từng đã làm một kiện ích kỷ sự tình. An Tranh bĩu môi, xem đi, cái này sẽ là của ngươi sắc mặt. Một đường cũng là vì một cái thanh chánh liêm minh thanh danh, không cầm không chiếm cái này không có gì, cái này là của ngươi hành vi thường ngày, ta không có quyền lợi đưa bình luận. Nhưng ngươi lại đem loại này ích kỷ, cưỡng ép ảnh hưởng tới người nhà của ngươi. Thân là ngũ phẩm quan ở kinh thành, người nhà của ngươi lại thường xuyên một tháng ăn không được lần thứ nhất thịt. Cái này sẽ là của ngươi thanh tiểu. An Tranh đi qua đi lại, điều này nói rõ phẫn nộ của hắn đã đến mức nhất định. Ngươi vì một cái thanh danh, cái đó sợ sẽ là công vụ bên trên tiếp đãi. Ngươi cũng muốn chính mình xuất tiền túi. Làm như vậy vì cái gì? Còn không phải là bởi vì ngươi làm như vậy, cũng sẽ bị người xứng tán, nói ngươi đại công vô tư. Nhưng thê tử của ngươi đâu rồi, sau đó vài năm không có mua thêm qua một bộ quần áo mới rồi hả? Người nhà của ngươi đâu rồi, sau đó bao lâu không có đứng đắn nếm qua một bữa cơm rồi hả? Vì đưa cho con của ngươi xem bệnh, thê tử của ngươi lần lượt cầm chính mình đồ cưới, ngay cả người cuối cùng cây châm đều lấy ra đi làm tới hoàn lại tiệm thuốc tiền nợ. Lý phu nhân vì chiếu cố mặt của ngươi, ăn mặc tiết kiệm, đem tất cả tiền đều để dùng cho ngươi duy trì thân phận của mình. Ngươi thông thường quần áo tuy nhiên không mới, đó là bởi vì ngươi cố ý phải mặc cũ, nhưng chỉ cần là dính đến ngoại sự, ngươi chừng nào thì không phải mặc ngăn nắp xinh đẹp. Cái đó sợ sẽ là đi cầm, nàng lo lắng bị người khác biết ảnh hưởng danh dự của ngươi, còn muốn cho nha hoàn nhiều đi ra ngoài mấy con phố. An Tranh giơ ngón tay lên lấy Lý Diên Nghiên cái mũi, ngươi à, vì người nhà của ngươi đã làm cái gì? Lý Diên Nhiên há to miệng, sắc mặt sau đó tái nhợt đồng dạng. An Tranh cười lạnh, ta không phải là ngươi người nhà, không cần phải nuông chiều ngươi. Con của ngươi nhỏ như vậy, cũng đang giúp ngươi giữ gìn của ngươi tôn nghiêm. Nhưng ngươi à, cho người nhà của ngươi còn sống tôn nghiêm sao? Lý Diên Nhiên tiến lên một bước, đưa tay đẩy An Tranh, ngươi tránh ra. Những sự tình này không cần phải ngươi quản lý, bọn họ là người nhà của ta, đã sớm đã làm xong thừa nhận đây hết thể chuẩn bị. Đúng. An Tranh một bạt thai quất vào Lý Diên Nhiên khuôn mặt. Như vậy vang dội. Không nên đánh cha ta. Lý Bình Uy xông lên, cơ nắm tay nhỏ tại An Tranh thân mình thoáng một phát đập vào. An Tranh đau lòng nhìn xem Lý Bình Uy, tùy ý Lý Bình Uy nắm tay nhỏ gõ chính mình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Diên Nhiên, năm đó đại yến tiên vương tại trong triều đang tại văn võ bá quan mặt, khen ngươi một câu thanh chánh liêm minh. Như vậy liền xong rồi tâm bệnh của ngươi, ngươi cảm thấy phải bảo hộ chính mình như vậy hình tượng. Thế cho nên ngươi bây giờ tâm lý sau đó biến thái. Ngươi cảm thấy thê nhi đi theo ngươi chịu khổ, vừa mới là để chứng minh ngươi thật sự thanh chánh liêm rõ ràng.
Phun.
An Tranh gắt một cái, một chút hình tượng cũng không có, đem một ngụm nước miếng nhả tại Lý Diên Niên khuôn mặt. Thật lâu không có bị người nhục nhã đã qua chứ? Thật lâu không có bị người mắng đã qua chứ? An Tranh lạnh lùng nói, người như ngươi, kỳ thật còn không bằng chết rồi. Ngươi có thể đi chết à, bệnh chết, chết đói, tự sát cũng tốt, như vậy ngươi chính là hoàn toàn dùng thanh chánh liêm minh bốn chữ chấm dứt cuộc đời của ngươi. Tại của ngươi đồng liêu trong miệng, sẽ dối trá ca ngợi ngươi là quan viên điển hình, nhưng trong nội tâm chửi, mắng ngươi một câu thật khờ bức. Các dân chúng cảm thấy đã mất đi một vị quan tốt, nhưng bọn hắn hay là muốn như thường lệ sinh hoạt, ăn uống cùng với ngủ, thứ hai ngày sẽ đem ngươi đã quên. Biết rõ bọn hắn vì cái gì kính nể ngươi sao? Bởi vì bọn họ cảm thấy làm như vậy đều là bình thường người không làm được, cho nên mới phải dâng tặng hiến ra bản thân tôn kính, nhưng trên thực tế, những dân chúng kia trong nội tâm đối với y ngươi đánh giá có lẽ chỉ là ngu ngốc hai chữ này mà thôi. Không ai bắt buộc ngươi đi tham ô đi nhận hối lộ. An Tranh nhìn xem bụng mặt đứng ở đó ngây người như phông Lý Diên Niên, lời nói càng phát sắc bén như đao, ngươi cảm thấy thê tử không ra khỏi cửa, không ra tăng quần áo, trôi qua khổ một ít, đó là thủ nữ tắc đúng hay không? Không có gì lớn đấy, nữ tắc người ta nên như vậy đúng hay không? Lý Diên Niên dùng ánh mắt cừu hận nhìn xem An Tranh, nhưng hiển nhiên được An Tranh khí thế của dọa. An Tranh lại để cho Khúc Lưu Hề đem Lý Bình Uy lãnh về đi, sau đó tiếp tục nói ra, hài tử thân thể càng ngày càng kém, tiền của ngươi thì sao? Triều đình ngoại sự tiếp đãi, sẽ có chuyên môn trì, cấp phát, tiền, ngươi không tham thì cũng thôi đi, tất yêu chính mình hướng bên trong đắp tiền. Công là công, tư là tư, nếu như một người ngay cả công và tư đều không thể rõ ràng, cảm thấy đem hết thệ của mình đều hy sinh tới thành toàn một cái hư danh là chính xác, như vậy hắn chính là một bại hoại. An Tranh nói, ta nghe nổi tiếng trước đó vài ngày trong triều đình có người đề nghị, đưa cho chiến hậu bị thương binh sĩ quên tiền. Chuyện này, là ngươi nói ra sau đó cái thứ nhất quên tiền đúng không? Lý Diên Niên nói, các tướng sĩ tại biên cương đổ máu, thân ta là triều đình quan viên, làm như vậy chẳng lẽ không đúng sao? An Tranh đi lên chính là một quyền, trực tiếp phá vỡ Lý Diên Niên cái mũi, đối với ngươi mẹ trái trứng. Lý Diên Niên bịch một tiếng té ngã trên đất, trong lỗ mũi máu phốc xích thoáng một phát phun tới. An Tranh túi đầu nhìn xem hắn, là thương binh quên tiền, không có vấn đề, có thể, ai cũng có thể, nhưng ngươi con mẹ nó không thể. Ngươi một câu cần quên tiền, thê tử ngươi muốn càng thêm ăn mặc tiết kiệm, thậm chí vì ủng hộ ngươi, còn muốn đi cầm chính mình điểm này vốn cũng không hơn đồ cưới. Gả cho ngươi 20 năm, nàng đã nhận được cái gì? Chẳng những không có theo trong tay ngươi đạt được một kiện lễ vật, ngược lại ngay cả mình đồ cưới đều ném vào rồi, ngươi còn con mẹ nó đương nhiên. An Tranh một cước giẫm nát Lý Diên Niên trên ngực, nhìn xem Lý Diên Niên ánh mắt của nói ra, quên tiền loại sự tình này, nếu như ta có 10 lượng bạc, lấy ra tới 1-2 hoặc là 2 lượng. Không đủ để ảnh hưởng gia đình sinh hoạt dưới điều kiện đi quên, không có vấn đề. Chính ta tại Đại Yến Nam Cương tùy tiện quên đi ra ngoài hơn 10 vạn lượng bạc, đó là bởi vì ta có tiền, không có mấy triệu lượng ta cũng sẽ không biết cái này làm, bởi vì ta muốn duy trì mấy trăm miệng ăn sinh hoạt hàng ngày, còn phải chiếu cố mặt khác người cần giúp đỡ. Ngươi hả? Rõ ràng một cái đồng tiền cũng không có, còn muốn ép thê tử của ngươi đi cầm. Lý Diên Niên phản bác, ta không có buộc nàng. Bình một tiếng. An Tranh tại Lý Diên Niên trên ngực đạp một cước, ngươi đương nhiên không có lấy dao nhỏ cầm gậy gộc đi buộc nàng a, nhưng ngươi biết nàng để ý ngươi, biết rõ nàng đem ngươi trở thành thiên nhất tốt thờ phụng, kính sợ lấy, cho nên ngươi chỉ cần than thở, nàng chính là bán đứng chính mình cũng phải ủng hộ ngươi. Như ngươi vậy, càng vô sỉ. Được ta nói rách nát tâm sự rồi hả? An Tranh ngồi xổm xuống, nhìn xem Lý Diên Niên ánh mắt của, đừng có dùng như vậy người vô tội tức giận như vậy ánh mắt của xem ta, ngươi không có tư cách. Của ngươi hết thảy đều là dối trá, không chân thực. Lý Diên Niên rãy rủa lấy hô, vậy ngươi cũng không có quyền lợi can thiệp ta đem con mang về. An Tranh hỏi, vậy ngươi dựa vào cái gì thay hắn an bài một đường, hắn thích không cho đụng, hắn không thích ngươi bắt buộc hắn tiếp nhận, thậm chí không tiếc lấy dược vật tới tàn phá thân thể của hắn, chính là bởi vì ngươi là cha hắn. Lý Diên Niên nói, hắn còn nhỏ, không hiểu được nhân tình ấm lạnh, không hiểu được thế đạo hiểm ác, hắn còn không có ý nghĩ của mình, đương nhiên ta muốn vì hắn an bài một đường. An Tranh, ngươi thúi lắm. Hắn ngồi xuống vậy, nhìn chằm chằm Lý Diên Niên hỏi, hài tử không có ý nghĩ của mình. Nhưng tối thiểu nhất hắn hiểu rõ chính mình thích gì không thích cái gì. Được rồi, người như ngươi là không có biện pháp đánh thức đấy. Con của ngươi ta để lại, chữa cho tốt trước đó ngươi không thấy được hắn. Chị về sau, ngươi cũng gặp không đến hắn, ta đã an bài Lý Phu Nhân mang theo nha hoàn cùng Lao Trịnh, cùng con của ngươi đi Đại Hy. Ngày kia sáng sớm các nàng tiểu xuất phát, đi Đại Hy phương thức thiền tự tu hành. Ven đường cần một đường phí tổn ta đều ra. Còn lại ngươi tự mình một người trong kinh thành tiếp tục tham luyến của ngươi hư danh đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, không có nàng đám bọn họ, ngươi có thể hay không sống xuống dưới. An Tranh hỏi, lần trước tỷ thấp nô muốn ăn thịt viên ngay thời điểm, ngươi là trả lời như thế nào? Bất quá là thịt mà thôi, chẳng lẽ không thể nhịn một chút? An Tranh đứng lên, duỗi người một chút, ta sẽ an bài hắn trở thành pháp thiền tự ký danh đệ tử, không quy y lễ, không tuân thủ toàn bộ giới, nên ăn thịt tan thịt, nên uống rượu. Hắn chỉ là cần pháp thiền tự kinh pháp tới làm theo trong cơ thể mình đan điền chi hỏa mà thôi, huống hồ đại hy giang nam sư tử đầu mới chính tông. Còn ngươi, bất quá là không có có vợ con mà thôi, ngươi còn có hư danh à, chẳng lẽ không thể nhịn một chút? An Tranh khoát tay chặt lại, Lan. Lý Diên Nhiên đứng lên, nhìn xem An Tranh, trong ánh mắt hung ác cùng chán ghét cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại bi thương và tuyệt hy vọng, thậm chí còn có một chút mê mang. Hắn đi lại tập tễnh đi ra ngoài, bước chân kéo dài lấy bộ dạng thoạt nhìn đặc biệt đáng thương. Trong phòng, Khúc Phong Tử cùng Tiểu Thất Đạo ngăn cản mấy lần muốn lao tới giúp đỡ chồng Lý Phu Nhân, mà ngay cả cái kia tiểu nha hoàn đều cầm lấy nàng không cho nàng đi ra ngoài. Lý Phu Nhân khóc sau một lúc lâu bình tĩnh trở lại, tự lẩm bẩm, hắn thật sự cần phải suy nghĩ thật kỹ, ta cũng mệt mỏi. Đỗ Xấu Xấu đã chạy tới vấn An Tranh, thoải mái sao? An Tranh lắc đầu, khó chịu, một chút cũng không thoải mái. Bởi vì người như vậy, nhưng có thể vĩnh viễn cũng sẽ không biết giác ngộ, cái kia loại cái gọi là vì hài tử được, cũng là làm ác. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 82, hai hoàng ẩm. Lý Diên Niên lúc rời đi, tấm lưng kia tiêu điều thần sắc cô đơn. Nhưng mà, tại Thiên Khải Tông ở bên trong mỗi người, trong lòng đối với hắn đều không có một tráng đinh điểm lòng thương hại. Lý Phu Nhân hội đau lòng, Lý Bình Uy cũng hội đau lòng, nhưng không phải thương cảm, không biết là hắn đáng thương. Có lẽ bởi vì nhiều năm trước tới nay áp lực rốt cục thích phóng đi ra, Lý Phu Nhân thái độ ngược lại là một cách không ngờ kiên quyết. Chúng ta đi Đại Hy. Nàng xem thấy An Tranh nói chuyện, ngữ khí rất kiên định. An Tông Chủ, cảm ơn ngươi. Nàng nói thật, vốn, ta cần phải dập đầu cho người cảm ơn. Nhưng nếu là cái này đầu ta dập đầu xuống dưới, ngược lại sẽ lại để cho ngươi cảm thấy rất không tự nhiên. Ta không thể ảnh hưởng quá nhiều người, nhưng ta có thể ảnh hưởng của ta hai đứa con trai, ta nói cho bọn hắn biết. Ngươi là ân nhân của bọn hắn. Đối đãi bọn hắn lâu đại thành người, chính là để báo đáp ân tình của ngươi. An Tranh lắc đầu, ta nếu là đổ một mình ngươi báo ân, chuyện này liền thay đổi hương vị. Bất quá như là hai bọn hắn muốn làm sự tình, Thiên Khải Tông ở bên trong tùy thời hoan nghênh. Sử dụng cho đúng tác dụng toàn bộ là nhân tài, tại đây tối thiểu nhất công chính. Nhìn hắn hướng cách đó không xa bị người mang lên xe Lý gia đại công tử nói ra, Lưu Hề nói đại công tử thân thể thương sắc thực rất nặng. Nhưng dựa theo nàng cho ngươi viết xong địa phương tử tiếp tục dùng bị thuốc, nửa năm sau, tối thiểu nhất có thể như người bình thường đồng dạng ăn mặc ngủ nghỉ, chiếu cố chính mình không có vấn đề. Chỉ là muốn tu hành, thì nhìn hắn có hay không cơ duyên tốt. Còn tỷ thấp nô, hắn thoạt nhìn nhu nhược, nhưng đọc lại dưới, nội tâm có lửa, đi phương thức thiền tự nghe một đoạn thời gian kinh pháp, đối với hắn rất có ích lợi. Lý Phu Nhân nói, các ngươi đối nhà ta ân tình, ta chỉ có khắc trong tâm khảm. Nàng túi người hướng phía Khúc Lưu Hề túi đầu. Khúc Lưu Hề hướng bên cạnh tránh ra trốn ở An Tranh sau lưng ôm An Tranh cánh tay ló, phu nhân, cái này có thể không được. Lý phu nhân nói, các ngươi vì giúp ta, khỏi cần phải nói, dọc theo con đường này ăn mặc chi phí, hơn nữa mấy năm sinh hoạt, số tiền kia cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Mà ta còn đoán, chỉ sợ cái kia quy nguyên đan cũng là vạn kim khó mua chứ. An Tranh nói thật, làm hảo sự chia làm hai loại, loại thứ nhất là quá đáng làm hảo sự, loại thứ hai là lý trí làm hảo sự. Nếu như ta không có tiền, bản thân khốn cùng, lại còn muốn mạnh mẽ đi làm hảo sự, thế cho nên thiếu tiền tài, đối với người làm việc thiện đối với chính mình cùng người nhà thì là làm ác. Ta không đồng dạng A, ta thuộc về loại thứ hai. Ta rất có tiền, phi thường có tiền. Hắn nói nghiêm túc tự có tiền bộ dạng một chút cũng không thể cười, ngược lại lại để cho Lý Phu Nhân cảm thấy càng kính sợ hơn. An Tranh nói, sau đó sắp xếp xong xuôi, các ngươi cứ yên tâm xuôi nam, còn Lý Đại Nhân. Hắn nếu là tình ngộ. Ta liền phái người đem các ngươi tiếp trở về. Nếu là vẫn là u mê, vậy hãy để cho hắn qua mấy năm một thân một mình ngày. Lý Phu Nhân nói, ta cũng vậy nghĩ kỹ, ta đáng tiếc hắn, nhưng là đáng tiếc hai đứa con trai. Muốn hai người bọn họ lớn lên có thể tay làm hàm nhai chiếu cố chính mình, ta sẽ trở lại tiếp tục cùng Duyên Nhiên. An Tranh trong nội tâm có một loại không nói được tư vị, ý bảo lại để cho Khúc Lưu Hề đưa tiễn các nàng, hắn tự mình một người về đến phòng. Lao Hoắc mang theo một bình rượu đi tới. Khiếp mắt nhìn An Tranh, có mệt hay không? An Tranh nói, đã biết rõ ngươi sẽ đến cười ta. Lão Hoắc ngồi xuống nói ra, ngươi người này à, chính là cái này tính tình, chứng kiến chuyện bất bình muốn quản lý. Bất quá ta tới cũng không phải là chê cười của ngươi, mà là hỏi một chút ngươi gần đây có phải hay không có gì không đúng sức lực. An Tranh nói, không có a. Lao Hoắc lắc đầu, có, chỉ có điều chính ngươi không có phát giác mà thôi. Hắn chỉ An Tranh trên cổ tay huyết bồi châu vòng tay, chính ngươi không có phát giác, nhưng ta cảm thấy biến hóa của ngươi. Vật này đang tại bao giờ cũng ảnh hưởng ngươi, không những đang kéo dài hấp thu máu của ngươi chèn ép, còn có phương diện khác. Ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, chính mình đoạn ngày tử có phải hay không tính tình càng ngày càng nhanh. Làm việc càng ngày càng xúc động. Ngươi theo tụ thượng viện trở về giết người, người này thật sự có tất yếu giết. Hoặc là nói, thật sự có tất nhiên phải lập tức giết. Tụ thượng viện sự tình, ngươi hoàn toàn có thể nhịn nhất thời, sau đó trở về chủ tính thoáng một phát lại ổn thỏa diệt trừ mấy người kia, không đến mức liên quan đến đạo tông cửa cùng tụ thượng viện. Nhưng ngươi không nhịn được, ngươi giết người. Trước đó đánh Lý Diên Nghiên, nhìn như lý trí, ngươi không có ra nặng tay, ngay cả một chút xíu tu vi chi lực đều không hữu dụng, nhưng ngươi không biết là lúc ấy ngươi có một loại khống chế không nổi chính mình nhất định phải xuất thủ cảm giác. Nghe Lão Hoắc nói xong, An Tranh sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Chính mình không hề phát giác, nhưng Lão Hoắc nói đều là thật. Tại tụ thượng viện ngay thời điểm, An Tranh cơ hồ liền không nhịn được tại chỗ đem Tô Phi Vân bọn hắn giết chết. Có thể chịu đến nửa đường tìm một nơi thích hợp ra lại tay, An Tranh từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này chính là mình lý trí. Nhưng trên thực tế, hay là quá vọng động rồi. Lão Hoắc ánh mắt hơi lộ ra lo lắng, cái này vòng tay vốn chính là rất tà môn đồ vật. Rơi vào trên tay ngươi ta một mực không nói thêm gì, là vì thứ này một ngày nhận chủ, trừ phi ngươi chết bằng không thì căn bản là không cách nào tách ra. Như là đã không cách nào tách ra, ta nhiều lời cũng không có cái gì ý nghĩa. Nhưng ta cảm thấy, lo lắng của ta sự tình hay là đang phát sinh, hoặc là nói sau đó đã xảy ra. An Tranh không nói gì, bởi vì hắn biết rõ Lao Hoắc lo lắng chính là cái gì. Lúc trước vừa mới đạt được huyết bồi châu vòng tay ngay thời điểm, Lao Hoắc chính là đã nói với hắn. Vòng tay sẽ hấp thu huyết khí của hắn, một là duy trì huyết bồi châu bản thân, hai là có thể phải đi tẩm bổ huyết bồi châu vòng tay một cái đằng trước chủ nhân. Lão Hoắc trầm mặc một hồi rồi nói ra, ngươi nói cho ta biết nói, cái này vòng tay không có một cái đằng trước chủ nhân, cũng không phải ai khác đưa cho ngươi, mà là chính ngươi nhặt được. Cho nên lúc kia, của ta lo lắng còn thoáng nhẹ chút ít. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi đối với ta nói dối. Hay hoặc là vì tay này chuỗi tại ngươi nhặt được thời điểm, cũng đã bị nguyền rủa. Vòng tay cho ngươi cùng một cái đằng trước chủ nhân hai loại trí nhớ, nó ngay tại trong lúc vô hình ảnh hưởng ngươi. Của ngươi giết chóc chi tâm càng ngày càng nặng, ta đoán lấy, hơn phân nửa là bởi vì huyết bồi châu vòng tay một cái đằng trước chủ nhân giết chóc chi tâm quá nặng duyên cớ. An Tranh hồi tưởng đến ruộng thuốc trong túp lều cái kia cổ thây khô, trong nội tâm có chút khó có thể bình tĩnh. Lao Hoắc thở dài nói, ta nói rồi, ngươi khí này vận. Quá kỳ quái, thường thường thoạt nhìn những thứ này nghịch thiên vận khí tốt, chưa hẳn đều là thật tốt vận khí. Hắn đứng lên, vỗ vỗ An Tranh bả vai, chính mình nhiều tĩnh tâm, giết chóc sự tình, gần đây bất làm, động niệm cũng muốn áp chế xuống. An Tranh nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Cùng lúc đó, tại Thương Man Sơn ở chỗ sâu trong, cái kia như cắm ngược lấy một thanh kiếm sắc dưới ngọn núi, trong thạch động vầng sáng lóe lên. Ngồi quanh ở quan tài kiếng chung quanh đeo kiếm người ở bên trong, đông nhiên có một mở mắt. Đây là một cái thoạt nhìn rất nam nhân trẻ tuổi, khuôn mặt bên trên phán đoán cũng sẽ không qua trên dưới 20 tuổi. Hắn mở mắt một khắc này, tựu như cùng một thanh lạnh lùng bảo kiếm theo trong vỏ kiếm rút ra. Ánh mắt ánh sáng bút giá, như lâu kiếm xuất vỏ. Trong núi, một đầu đẳng cấp cao kim phẩm yêu thú theo trong núi rừng cướp đi ra. Đây là một thủ lĩnh gấu, thân thể tuy nhiên hay là gấu bộ dạng, nhưng này khuôn mặt đã cùng mặt người cực kỳ tương tự. Giao ra đây. Gấu người hướng phía trong thạch động gào thét một tiếng. Nghiên xúc. Kiếm khách trẻ tuổi hư lạnh một tiếng, chính là kim phẩm, lại dám tới nơi này làm càn. Hắn vươn người đứng dậy, cất bước đi ra sơn động. Bên ngoài, kim phẩm yêu thú hé miệng phát ra rít lên một tiếng, trong vòng ngàn dặm bên trong tất cả yêu thú hoang dã thu tất cả đều sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất, thậm chí ngay cả chạy cũng không dám. Ta tu hành ngàn năm, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào tử phẩm hóa thành hình người. Yêu gấu nhìn xem kiếm khách trẻ tuổi nói ra, ta cảm giác được ngươi tại đây ẩn giấu tử phẩm thần khí, bắt nó giao ra đây ta thà cho ngươi khỏi chết. Ta chỉ là tu hành, không muốn giết ngươi. Kiếm khách trẻ tuổi nói, ta lại không được phép yêu thú làm loạn. Yêu gấu giận dữ, hé miệng phát ra rít lên một tiếng, sóng âm như sóng biển đồng dạng hướng phía kiếm khách trẻ tuổi vét sạch tất cả mà đi. Kiếm kia trên núi tản mát ra một hồi vầng sáng, sóng âm như sóng cồn đụng vào trên đá lớn đồng dạng, như nước chảy hướng hai bên tách ra. Phương viên mấy trong vòng trăm thước, kiếm sơn hai bên cây cối tất cả đều được sóng âm chấn động bể bột phấn. Đại địa cũng bị cuốn lại một tầng, gỗ vụn cùng bụi đất kích động đầy trời. Kiếm khách trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, một tay chỉ phía trước một cái, thiên uy phóng túng cửu châu, một kiếm chu tà ma. Hắn trường kiếm sau lưng tự động bay lên, sau đó một vệt kim quang thẳng hướng phía yêu gấu đâm tới. Yêu gấu lần nữa gào thét, sóng âm bài sơn ngược lại đồng dạng giống biển áp đi qua. Kim quang lại chỉ có một đạo, thẳng tắp mà hẹp mảnh, lại đem sóng âm chém ra. Kiếm kia như sao rơi, tự yêu gấu cái chán đâm đi vào, sau đó theo sau đầu sỏ xuyên qua mà ra. Gấu người trên đầu xuất hiện một cái lỗ thủng, nó sóng âm im bặt mà dừng. Kiếm khách trẻ tuổi một tay xa xa nắm chặt, chết. Bình một tiếng, yêu gấu trong lòng nổ bung một đám mưa máu, theo sát lấy một viên kim quang lập loè tinh nguyên liền từ nó trong ngực bay ra. Kiếm khách trẻ tuổi đem yêu gấu kim phẩm tinh nguyên hướng chính mình ống tay áo vừa để xuống, hắn quần áo tay áo bên trên lập tức xuất hiện một mảnh rậm rạp chẳng chịt phù văn. Phù văn lóe lên tức thì, cái kia tinh nguyên lập tức bị chấn áp ở hắn tay áo trong miệng. Xúc phạm thiên đạo, diệt ngươi bảy lần sinh, bảy đời. Kiếm khách trẻ tuổi niết một cái phát ấn, yêu gấu thân thể lập tức nổ bùng, hóa thành một đám mưa máu. Kiếm khách trẻ tuổi quay người lại, trường kiếm tự động bay trở về một lần nữa rơi vào sau lưng của hắn. Hắn quay người đi về sơn động ở bên trong, tại quan tài kiếng bên cạnh nguyên tới vị trí của mình khoanh chân ngồi xuống. Sau một lát, nhục thể của hắn thoạt nhìn lại bị đông lại tựa như đá như một loại nguội lạnh chắc chắn. Trong quan tài kiếng, cái kia nguyên bản là thây khô cũng đã diện mục trông rất sống động. Người này thoạt nhìn sau đó không còn là một cái lao giả, mà là một cái trong năm nam nhân. Hắn từ từ nhắm hai mắt, nhưng trên khỏe miệng có chút dơ lên, tựa hồ đối thủ hạ nhân phong cách làm việc có chút thỏa mãn. Lúc này người này thoạt nhìn thân thể cũng đã hoàn toàn khôi phục bình thường bộ dáng, ai cũng không được có thể hoài nghi, hắn mở mắt ra chính là có thể đứng lên tới xanh long hoặc hổ đi ra tại đây. Nếu là An Tranh chứng kiến người này lúc này khuôn mặt, nhất định sẽ quá sợ hãi. Người này diện mục, đúng là cùng Trần Thiếu Bạch giống nhau đến mấy phần chỗ. Yến Quốc, Phương Cố Thành. Lý Diên Miên sau đó suốt một ngày đêm không có xảy ra ra môn, hắn sai người đi lễ bộ cho mình tố cáo giả, nói là thân thể không khỏe, kỳ thật chủ yếu là mặt bị đánh đích cơ hồ phá đối với, hắn bây giờ không có biện pháp đi mặt đối với mình đồng liêu. Cửa một tiếng cọt kẹt bị người từ bên ngoài đẩy ra, Lý Diên Miên lại không nghe được gì. Hắn vẫn là ngồi ở đó suy nghĩ xuất thần, hướng về phía vách tường, tốt giống như trên vách tường với hắn hy vọng thấy một đường. An Tranh mang theo một bầu rượu từ bên ngoài tiến đến, tiện tay đóng kỹ cửa lại, sau đó ngồi vào Lý Diên Miên đối diện. Khi Lý Diên Miên nhìn rõ ràng là An Tranh về sau, sợ tới mức sau này rụt rụt. An Tranh nâng cốc hũ đi phía trước đẩy, không phải đưa cho ngươi uống, là rượu thuốc, một ngày đêm ba lượt trà lau vết thương, ba ngày có thể phục hồi như cũ. Lý Diên Miên sửng sốt một chút, theo bản năng một giọng nói cảm ơn. Sau khi nói xong hắn lại có chút hối hận, cho nên dùng đặc biệt ánh mắt phức tạp nhìn An Tranh liếc. Ta biết ngươi khả năng còn cảm giác mình đúng vậy, là ta xen vào việc của người khác. Người phía trước ngươi sai rồi, bởi vì ngươi sai rồi. Thứ hai ngươi đúng vậy, ta xác thực là xen vào việc của người khác. An Tranh giọng bình thản nói ra, ta đương nhiên không hy vọng ngươi không trách ta. Ta nếu bị đánh cũng không khả năng lập tức tha thứ, có thể đánh người của ta. Lý Diên Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi sai rồi. Ta không hận ngươi. An Tranh hơi sững sờ, hả? Lý Diên Nhiên thở dài một tiếng, kỳ thật, ta làm sao không biết mình đang làm cái gì, chỉ là... Có lẽ chính như ngươi nói, ta là quá ích kỷ sao. Cho nên dù là ngươi đánh lại ta lần thứ nhất, ta cũng không trách ngươi. Hắn lời vừa mới dứt, An Tranh bỗng nhiên từ đối diện một cái tát tới, trực tiếp đem Lý Diên Nhiên quạt ngã xuống đất. Lý Diên Nhiên sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ ngươi thật đúng là đánh. Hắn mới ngẩng đầu, mấy mũi tên theo ngoài cửa sổ tóe lên dọi vào, đóng đinh vào trong tường. Như hắn vừa rồi chưa ngã xuống, đã bị bắn chết. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 83, đến phiên ta sao? An Tranh ngồi ở đó chưa thức dậy, tay trái vươn ra đi đem một nhánh bắn vụt tới tên nỏ kẹp lấy. Hắn tiện tay đem tên nỏ ném ở một bên, sau đó đem cái bàn trở mình quay tới ngăn tại Lý Diên Niên trước người. Đắc tội người nào? An Tranh hỏi. Lý Diên Niên hoảng sợ lắc đầu, sợ tới mức ngay cả một câu đều không nói được. An Tranh nghe trong chốc lát nhẹ giọng nói, bên ngoài ít nhất có mười mấy người, bước chân tán loạn, nói rõ phối hợp không tính ăn ý, hẳn không phải là quân đội người. Hắn khẽ vươn tay đem Lý Diên Niên bắt lại, tiện tay ném đi Lý Diên Niên chính là bay lên xà nhà. May mắn hắn phản ứng cũng không xem như quá chậm, ôm chặt lấy xà nhà không có buông tay. An Tranh đứng ở cửa phòng một bên, dựa lưng vào cột cửa. Tên nỏ bắn một hồi về sau, cửa phòng bị người từ bên ngoài một cước đá văng, theo sát lấy thì có người nhanh chóng vọt vào. An Tranh khẽ vươn tay bắt lấy người đầu tiên quần áo, sau đó đơn trưởng tại trên cổ họng của người kia cắt một chút, người nọ theo tiếp xúc mềm nhũn té xuống. An Tranh đem liên nỏ nhặt lên hướng phía ánh nến động đến cơ quan, tên nỏ bắn đi ra đem ánh nến đả diệt. Đằng sau lục tục có người xông tới, sơ soạn trong phòng thận trọng dò xét. An Tranh thủy chung đứng ở cửa ra vào đếm lấy, người tiến vào tổng cộng 6 cái, bên ngoài ít nhất vẫn là có 6-7 người đề phòng. Một cái không hiểu tu hành, lễ bộ chủ một lang trung tại nhà riêng, vậy mà có thể xuất động nhiều người như vậy tới giết hắn. Cái này căn bản cũng không phải là chạy gấp giết một người mà đến, mà là diệt môn. An Tranh ngoại hạng mặt không ai đi vào nữa, từ phía sau quỷ mị đồng dạng một trưởng đem một người bịt mặt cắt ngược lại. Thò tay theo ngã xuống người eo bờ đem ngắn đao rút ra, trong phòng ánh đao lập lòe, trong chốc lát sẽ đem vào nhà là người tiếp nhị liên tam chém ngã xuống đất. Người ở phía ngoài hiển nhiên thật không ngờ lúc này trong phòng lại có cao thủ tại, thoáng cái chính là luôn cuống. An Tranh nhặt được một hồi liên nỏ nhìn, nhiên hậu chiều lấy bên ngoài bắn tỉa vài cái, 4-5 hắc y nhân lập tức chúng tên ngã xuống đất, mỗi người đều là trên cổ họng bị đâm trúng, tinh chuẩn khiến người sợ hãi. Có cao thủ. Người ở phía ngoài nói thật nhỏ một câu, hiển nhiên không muốn kinh động bốn phía hàng xóm láng giềng. An Tranh theo trên cửa sổ lỗ thủng nhìn ra phía ngoài xem, trong sân sau đó không có mấy người, bất quá những người này hiển nhiên không có rút đi dấu hiệu. Mấy cái cầm trong tay liên nỏ là người bắt đầu lui về phía sau. Sau đó An Tranh chợt thấy một đại đoàn bóng đen hướng phía nhà bên này đập tới. An Tranh theo bản năng hai tay ngăn cản trước người nhanh chóng triệt thoái phía sau, trong nháy mắt chính là tu vi chi lực ngưng tụ. Có thể là không có cái gì phát sinh. Khi An Tranh cảm giác được thời điểm không đúng, sau lưng beo đau đớn một hồi truyền đến. An Tranh thân người không tự chủ được hướng về phía trước bay ra ngoài, trực tiếp đem trước mặt cửa sổ đụng nát. Giữa không trung, mấy chuôi lưới dao sắc bén lóe ra ánh mặt trăng theo giữa không trung đánh rớt. An Tranh duỗi tay nắm lấy trong đó một thanh vã ngoài ở bên trong vùng, cứ thế mà thanh đao đoạt lại, mượn nhờ cái kia lực lượng của cá nhân cùng thể trọng, An Tranh lại vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn sau khi rơi xuống rất thủ đoạn chấn động, trường đao lập tức vỡ vụn. An Tranh đơn trưởng đẩy về phía trước, kinh khí dưới, cái kia chút ít dao nhỏ mảnh vỡ tóe lên bắn đi ra, đem trước mặt 4-5 hắc ý nhân đều đánh chết. Cửa một tiếng cọt kẹt mở, một người chậm rãi từ trong nhà đi ra. Ngươi không phải là Lý Diên Nhiên? Cái này người tiếng nói rất quái lạ, thân hình cũng rất quái. An Tranh tỉ mỉ nhìn một hồi, sau đó hỏi, yêu thú. Người nọ lắc đầu. Tinh thú. Người nọ lần nữa lắc đầu. An Tranh hít sâu một hơi, nguyên lai là khó đối phó nhất ma thú. Người nọ tóc thai bù xù, ngẩng đầu nhìn về phía An Tranh ngay thời điểm. An Tranh nhìn rõ ràng hắn mang trên mặt một cái kim loại mặt nạ, ngay cả lỗ mũi đều không có, chỉ là ánh mắt vị trí có hai cái lỗ thủng. Trong lỗ thủng có hai luồng màu đỏ ánh sáng, yếu ớt. Nhưng làm cho người ta cảm thấy rất chướng mắt. Người này ăn mặc hắc bào thùng thình, nhưng là áo đen phía dưới loáng thoáng có thể thấy đến kim loại phản xạ ánh mặt trăng. Bất kể là yêu thú, tinh thú, hay là ma thú, đều chỉ có đến tử phẩm đẳng cấp cao mới có thể tu luyện thành hình người. Cho nên khi An Tranh hỏi lúc đi ra, tâm ở bên trong kỳ thật có chút bất an. Có thể tu luyện thành hình người đồ vật, An Tranh biết rõ lấy mình bây giờ tu vi tuyệt đối không phải là đối thủ. Bất quá khi hắn nhìn thấy cái kia kim loại như áo giáp vậy ăn mặc, chính là biết đạo chuyện gì xảy ra. Yêu thú là các loại dã thú tu luyện thành yêu, tinh thú là hoa cỏ cây cối các loại, mà ma thú là tất cả chủng khí tức. Nếu là chen ép, đương nhiên không có cố định hình dạng. Mà người này có thể thành hình người, là vì bên ngoài mặc một kiện kim loại áo giáp. Áo giáp như là bị bể nát, nó chính là một cổ chen ép. Lý Diên Nhiên tại nơi nào? Người kia hỏi. An Tranh hỏi lại, ngươi tại sao phải giết Lý Diên Nhiên? Kim loại quái nhân trầm mặc trong chốc lát, sau đó đi về hướng An Tranh, tìm không thấy hắn, sẽ đem ngươi tóm lại thẩm vấn, cũng có thể hỏi ra Lý Diên Nhiên đi đâu. An Tranh suy nghĩ hạ xuống, nếu như sử dụng đồng xanh lục lạc chuông mà nói, sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Đồng xanh lục lạc chuông vừa ra, tất nhiên khiến cho kinh thành bên trong cao thủ cảnh giác. Mình bây giờ không có thực lực bảo trụ loại cấp bậc này ma khí, cho nên có thể không sử dụng tạm thời không nên dùng. Nghĩ đến đây, An Tranh cổ tay khẽ đảo đem hồng loan châm lấy ra ngoài. Không ra cảnh giới nhất định An Tranh không cách nào sử dụng tử phẩm thần khí, cho nên cái này hồng loan châm tại An Tranh trong tay chính là một thanh tuyệt thế lợi khí. Ngươi muốn phản kháng. Kim loại quái thanh âm của người cũng có một loại kim loại ma sát vậy cảm giác, làm cho người ta thập phần không khỏe. Hắn đi lên phía trước, sau đó nâng lên cánh tay chỉ hướng An Tranh, phản kháng sẽ chết. Hắn nói cho hết lời, rộng lớn ống tay áo ở bên trong đống nhiên có một cổ hắc khí phun ra ngoài, An Tranh chợt lách người tránh đi. Hắc khí đến mức, cỏ héo rũ, thân cây khô, trên đất tử thi hóa thành nước mủ. An Tranh nhíu mày, cái này ma thú bản thân là một loại độc khí, nhưng độc khí chủng loại cũng rất phức tạp, cho nên căn bản không có biện pháp phân biệt ra được. Nếu bốn khúc lưu hề tại bên người thì tốt rồi, nàng đối với độc vật nghiên cứu cũng rất thấu triệt. Kim loại quái nhân một kích không trúng, lập tức hướng về phía trước đánh tới, hai tay vung mạnh mở, hắc khí giống như rắn độc phân ra tới hơn 10 điều, tại giữa không trúng tốc độ thật nhanh bỏ hướng An Tranh. An Tranh không dám đơn giản cùng hắc khí tiếp xúc, thân người như liệp báo trong rừng xuyên thẳng qua đồng dạng tránh đi những hắc khí kia hình thành độc xà, sau đó nhanh chóng hướng kim loại quái nhân tới gần. Kim loại quái nhân hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay ống tay áo đống nhiên phồng lên, như ăn no rồi gió buồm đồng dạng. Theo sát lấy màu đen khối không khí một cái theo ống tay áo ở bên trong bắn ra, giống như đạn pháo đồng dạng. Trong bóng tối ánh mắt vốn cũng không được, khí này đoàn cũng là màu đen mà còn im ắng, cho nên tránh đi cực kỳ khó khăn. An Tranh tâm niệm vừa động, huyết bồi châu vòng tay bên trên tinh quang lóe lên, sau đó một thứ đại khái đường kính 40 phân khiên tròn xuất hiện ở trên tay hắn. Cái này tròn trên lá chắn tản mát ra một loại thâm thúy ánh sáng, còn có điều trạng hoa văn, đúng là thánh ngư cái kia mảnh vảy cá. An Tranh đỡ đòn thánh ngư lân lá chắn xông về phía trước, màu đen khối không khí một tên tiếp theo một tên đánh vào lân trên lá chắn, nhưng không cách nào ăn mòn lân lá chắn. Kim loại quái nhân kỳ quái ồ lên một tiếng, sau đó ống tay áo ở bên trong đống nhiên vươn ra hai cái thực chất hóa mãng xà. An Tranh nhãn lực không tệ, trong nháy mắt chính là nhìn ra vậy thật ra thì là kéo dài cánh tay. Trên thân người này mặc kim loại áo giáp chế tác vài phần tinh tế, có thể tùy ý biến ảo hình dạng. Hai cái mãng xà vậy cánh tay quấn quanh tới. An Tranh vung lân lá chắn đập bay trong đó một cái khác điều sau đó nhanh chóng cuốn đi vòng qua ngang hông của hắn. Cái kia cánh tay nhanh chóng buộc chặt, mãng xà đã triển trụ con mồi đồng dạng cuốn lại đem An Tranh kéo hướng kim loại quái nhân. Khi An Tranh sắp đến kim loại quái nhân trước người thời điểm, quái nhân một cái khác cái cánh tay cuốn vòng trở về, đỉnh vỡ ra một cái lỗ hổng, từ bên trong có hắc khí phun ra ngoài thẳng đến An Tranh trước mặt cửa. Khi giữa hai người khoảng cách chưa đủ một mét ngay thời điểm, An Tranh trong tay hồng loan châm vẽ một cái. Đem quấn quanh lấy mình áo giáp cắt ra một cái khẩu khí. Tại hắc khí thổ lộ đi ra ngoài đồng thời, An Tranh lùn người xuống, sát mặt đất vọt tới. Hắn cầm lân la chắn tay trái trên mặt đất chọc lấy hạ xuống, thân người mượn lực một phen, hai cái chân hung hăng đá vào kim loại quái nhân ngực. Kim loại quái nhân lùi về phía sau mấy bước, còn không có ổn định thân người, An Tranh sau đó lần nữa đến phụ cận. Hồng loan châm đâm ra đi, vừa chạm vào là sẽ quay về. Kim loại quái nhân hai tay thu hồi lại quét ngang. An Tranh sau đó vây quanh sau lưng của hắn, hồng loan châm nhanh chóng tại kim loại quái nhân sau lưng đeo chọc lấy mấy chục cái. Kim loại quái nhân nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đều biến thành một con mãng xà, sau đó quấn quanh hướng An Tranh. An Tranh đem lân lá chắn vung mạnh đi ra ngoài, lân lá chắn xoay tròn lấy túi ra một cái đường vòng cung, sau đó tại giữa không trung hung hăng nện ở cái kia kim loại quái nhân trên mặt. Bình một tiếng, mặt nạ vỡ ra, hắc khí bắt đầu hướng ra phía ngoài thổ lộ. An Tranh thừa cơ tiến lên. Hồng loan châm lần nữa không ngừng đâm ra, kim loại quái trên thân người liên tục lần lượt rất nhiều xuống. Coi như An Tranh triệt thoái phía sau ngay thời điểm, kim loại quái nhân sau đó nổi giận đến cực hạn. Một cái tu vi vẫn chưa tới tu gì chi cảnh ra hỏa, lại dám cản đường của ta. Hắn đi phía trước sông lên, lại chứng kiến An Tranh cười quỷ dị cười. Ta tu vi gì không trọng yếu, quan trọng là ta thứ tốt nhiều. An Tranh đơn trưởng đẩy về phía trước, một cổ kinh khí tràn trề mà ra. Kình khí đánh vào cái kia kim loại quái trên thân người, quái nhân áo giáp bịch một tiếng vỡ vụn. Áo giáp kia trước đó được An Tranh đâm ra tới mấy trăm động, An Tranh một dưới lòng bàn tay, áo giáp cũng nhịn không được nữa. Khi áo giáp vỡ vụn, một đại đoàn hắc khí từ trong đó xông ra. Đây là nhân gian giới, các ngươi ma thú không nên tới. An Tranh khoát tay, lân lá chắn bay ra ngoài đâm vào màu đen khối không khí ở trên, trực tiếp đem khối không khí làm vỡ nát. Khối không khí bên trong, một cái hạt châu màu đỏ như ẩn như hiện. Đưa cho thiện ra thêm cái đồ ăn. An Tranh dưới chân một chút, thân người đạn pháo đồng dạng lao ra. Tại lân lá chắn sắp tối chèn ép phá khai trong nháy mắt, hồng loan châm theo trong hắc khí đem viên kia châu tử chọn lấy đi ra. Hạt châu kia rơi xuống đất chính mình lại cút ra ngoài, không ngừng chuyển tránh né An Tranh truy kích. Mắt thấy hạt châu muốn lăn xuất viện tử, An Tranh hồng loan châm bay ra ngoài, vừa mới đâm tại hạt châu phía trước, hạt châu dừng một chút, An Tranh trên cổ tay huyết bồi châu vầng sáng lóe lên, cái kia châu tử lập tức được hút vào. An Tranh huyết bồi châu vòng tay, hiện tại có 3 hạt châu có thể sử dụng. Một viên là dược thuốc, một viên là không gian chữ vật, một viên là đã có Bắc Minh có cá 4 chữ hạt châu, thánh vảy cá mảnh chính là được lưu giữ trong đó. Có một hình vuông tinh điểm hạt châu chính là không ở giữa chữ vật chi dụng, vầng sáng lóe lên sắp, hạt châu kia đã bị hút vào huyết bồi châu hạt châu này tự ở bên trong. An Tranh cũng không dám dừng lại thêm, đột kích vào trong nhà đem Lý Diên Miên theo trên xà nhà kéo xuống đến, sau đó kéo lấy chạy rời đi Lý phủ. Ra trước cửa, An Tranh đem trong sân hai cái đèn lồng quật ngã, ném vào kho tủi. Ngươi làm gì? Lý Diên Niên nhanh chóng hô một tiếng. An Tranh lôi kéo hắn chạy vội, những người này hiển nhiên không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ta điểm hỏa thiêu ngươi sân nhỏ, Phương Cố Phủ chính là sẽ phái người. Đến lúc đó những thứ này chết người được Phương Cố Phủ hoặc là cái gì khác nha môn phát hiện, muốn người giết ngươi cũng không dám trong khoảng thời gian ngắn hành động thiếu suy nghĩ. Lý Diên Nghiên sửng sốt một chút, người đã bị An Tranh kéo vào trong ngõ nhỏ. An Tranh mang theo Lý Diên Nghiên cố ý chuyển mấy vòng mới về đến Thiên Khải Tông, tại đây khoảng cách Lý gia không tính gần, ít nhất 7-8 dặm lộ trình. An Tranh sau khi trở về sẽ đem Lý Diên Nghiên nhốt vào gian phòng của mình, dưới ánh đèn, mới nhìn ra tới Lý Diên Nghiên đã sợ đến mặt không có chút máu. Ngươi đắc tội người nào? An Tranh hỏi, rõ ràng vận dụng nhiều người như vậy giết ngươi. Lý Diên Nghiên vốn là lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái, trong ánh mắt ta sợ hãi vô ngẩn, đến phiên ta sao? Nói mấy chữ này ngay thời điểm, nét mặt của hắn vô cùng phức tạp. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 84, một khâu đại vòng quanh tiểu hoàn. Lý Diên Nghiên trong ánh mắt sợ hãi là cực kỳ nồng nặc, còn có một loại tuyệt vọng bi phẫn. Cho nên An Tranh xem hiểu Lý Diên Nghiên ánh mắt này hiện nay lợi, chính là đoán được Lý Diên Nghiên biết rõ những sát thủ kia là ai. Thiên Vương về phía sau, quốc không ra quốc. Lý Diên Nghiên bỗng nhiên ghé vào trên mặt bàn gào khóc, khóc thân người đều đang kịch liệt run rẩy lấy. An Tranh không nói gì thêm, đi đến một bên sụp đổ một chén rượu tựa ở cửa sổ vừa nhìn bầu trời đêm lặng lặng thưởng thức. Cũng không biết vì cái gì, hôm nay rượu này vào cổ họng về sau lộ ra cay độc như vậy. Lý Diên Nghiên trọn vẹn khóc hơn 10 sau, ngẩng đầu ngay thời điểm phảng phất thoáng cái già mua rồi 30 tuổi, cả người tiểu tụy vô cùng. Sĩ đồ của ngươi xem như chấm dứt. An Tranh đặt chén rượu xuống, ngươi đã không muốn nói, ta đây cũng không hỏi. Quay đầu lại ta trước tiên tìm một nơi đem ngươi an trí, đợi đến lúc qua một hồi sẽ đưa ngươi đi Đại Hy Giang Nam cùng vợ con của ngươi đoàn tụ. Về sau ngươi liền cẩn thận cùng một nhà già trẻ sống, triều đình sự cao xa, rốt cuộc không có quan hệ gì với ngươi. Điên vươn tới thanh thiếp, mới là của ngươi thuộc sở hữu. Lý Diên Nghiên nhìn về phía An Tranh, sau đó quỳ rạp xuống đất, đa tạ. An Tranh cũng không có đỡ hắn lên, cứ như vậy bị Lý Diên Nghiên túi đầu, sau đó hắn cười cười. Cái này đối với ngươi mà nói chưa chắc đã không phải là một kiện tốt sự tình, ngươi có thể an an ổn ổn qua tuổi già. Cho dù ngươi đối đầu thế lực cường đại trở lại, cũng không dám đi Đại Hy làm càn. Cho nên ta nhận ngươi cái này túi đầu, là bởi vì ta gánh vác được. Cho nên ngươi đã cũng cảm ơn, cũng đã bái, về sau chuyện này có thể không cần nhắc lại. Lý Diên Nghiên đứng lên nói, ngươi là thật hiệp sĩ, Lý Mộ trước đó đối với ngươi mạo phạm, xin lỗi. An Tranh nói, ngươi ngủ đi. Tối nay muốn người giết ngươi sẽ ở trong thành điên cuồng tìm ngươi, nhưng một lát cũng tìm không thấy ta đây Thiên Khải Tông. Ngày mai trời vừa sáng, ngươi chuyện trong nhà muốn khiến cho sóng to gió lớn. Phương Cố Phủ, Hình Bộ, Đại Lý Tự, đều tham gia. Đến lúc đó những muốn kia động tới ngươi là người sẽ thu liễm một chút, bất quá ngày mai Phương Cố Thành sở hữu cửa thành, đều sẽ có người của bọn hắn nhìn chằm chằm, một ngày ngươi lộ diện hay là muốn chết. Lý Diên Nghiên thở dài một tiếng, ta ra sức vì nước 20 năm. Vốn tưởng rằng có thể đến giả quy về nông thôn, có thể hiện tại xem ra, triều đình này đã sớm cho không dưới người như ta. An Tranh đi qua nâng cốc hũ đặt ở Lý Diên Nghiên bên người, nhiên sau xoay người muốn đi. Lý Diên Nghiên nhìn xem An Tranh bóng lưng trầm mặc một hồi, sau đó gọi lại An Tranh, theo giúp ta trò chuyện đi, có một số việc ta cũng cần một cái có thể tín đảm nhiệm người giúp ta nhớ kỹ. An Tranh đứng ở cửa ra vào quay đầu lại, ngươi xác định muốn nói với ta. Lý Diên Nghiên nói, tuy nhiên ta và ngươi mới vừa quen. Nhưng ta biết ngươi là có thể phó thác người. Ta ngày mai ly khai nơi này, cũng không biết còn có thể không thể nhịn đến ra khỏi thành, cho dù ra khỏi thành, không biết có thể hay không còn sống cùng thê nhi gặp nhau. Cho nên nếu ta chết, ta muốn cho ngươi giúp ta nói cho ta biết hải tử, cựu nhân là ai. An Tranh ngồi xuống, ta đoán, cái này là ngươi không muốn làm cho con của ngươi tu hành nguyên nhân. Lý Diên Nghiên nói, ta đã sớm biết mình nhất định sẽ bị người giết chết, mấy năm này an ổn, ta ngược lại thật ra buông lỏng cảnh giác. Sự kiện kia đã qua đi hơn mấy năm, ta cho là bọn họ sẽ không lại nhắc lên cái gì gợn sóng. Nhưng ta biết, nếu ta bị giết, con của ta nhất định sẽ báo thù cho. Đối phương thật sự quá cường đại, như báo thù cho, hắn khả năng cũng sẽ chết. Ta không cho hắn tu hành, hắn không có năng lực, tiểu cũng không báo thù cho đi à nha. Nhưng hiện tại xem ra, ta là sai. Nhìn hắn hướng An Tranh nói ra, vừa rồi tại trong nhà của ta, như ngươi không ở, ta ngay cả sức hoàn thủ đều không có chính là bị giết. Nếu là bọn họ tra được nhà ta quyến rơi xuống, chỉ sợ cũng sẽ đi đuổi giết, bọn hắn không hiểu tu hành, giống như ta không có năng lực phản kháng. Cho nên ta nghĩ, ta xác thực sai rồi. Tỷ thấp nô đã có thể tu hành, vậy hãy để cho hắn tu hành đi, tối thiểu nhất tương lai đối mặt hung hiểm, có bảo hộ mẫu thân hắn, bảo hộ hắn huynh trưởng cùng chính hắn năng lực. Về phần báo thủ, hay là thôi đi, cho dù ta chết đi, thù này cũng hồi báo không được, đối phe thế lực quá lớn. An Tranh hỏi, là ai?
Lý Diên Nhiên trầm mặc một lát, là hậu tộc Tô Gia.
An Tranh hỏi, ngươi bất quá là một cái lễ bộ chủ khách thanh lại tư lang trùng, cùng hậu tộc có thể có mâu thuẫn gì?
Lý Diên Nhiên lần này đã trầm mặc thời gian dài hơn, sau đó ngựa khí có chút nói nặng chỉ nói, đó đã là mấy năm trước chuyện, cùng Đại Hy có quan.
Ta cho ngươi biết những thứ này, là muốn cho ngươi giúp ta, về sau nhờ ra ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng có thể để cho ta thê nhi biết rõ về sau để phòng ai.
Hậu tộc là người làm việc từ trước đến nay không để lối thoát, bọn hắn cho dù biết rõ vợ ta mà đi Đại Hy, cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, bởi vì này trong đó cũng khiên kéo tới Đại Hy một vị đại nhân vật.
An Tranh giật mình, hắn bỗng nhiên cảm giác được chuyện này cùng mình có quan hệ, Lý Diên Nhiên nói cái vị kia Đại Hy đại nhân vật, tất nhiên là Đại Hy Huệ Vương Trần Trọng Khí.
Bởi vì qua nhiều năm như vậy, Đại Hy chỉ có như vậy một cái có thể được xưng tụng đại nhân vật người đã đến Yên Quốc.
Lý Diên Nhiên rót một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Đó là hơn 4 năm trước chuyện, lúc ấy Yến Quốc cùng Trác Quốc, Triệu Quốc liên quân sát nhập Vĩnh Quốc, đem U Quốc, Vĩnh Quốc liên quân đánh bại, cơ hồ đem Vĩnh Quốc diệt quốc. Về sau vì điều đình các quốc gia chiến sự, Đại Hy phái một vị phân lượng rất nặng người đến.
Đại Hy Thánh Hoàng Nhi Tử, Huệ Vương Trần Trọng Khí.
Ta vốn tưởng rằng, Trần Trọng Khí đến thật chỉ là vì điều đình chiến tranh, nhưng đợi đến lúc Trần Trọng Khí sau khi tới, ta cũng cảm giác được không đúng sức lực.
Vì cái gì?
Chòe nụ ạt.
Ui An Tranh hỏi.
Lý Diên Nhiên nói, Trần Trọng Khí đến Yến Quốc về sau, căn bản cũng không có rời đi, cũng không có triệu kiến Vĩnh Quốc cùng U Quốc sứ giả, cả ngày lưu động núi chơi nước, ở đâu là đến hoạt động ngừng chiến sự. Mà còn phương Bắc 16 quốc đối với Đại Hy mà nói, bất quá 16 con sâu cái kiến mà thôi, căn bản không cần phái ra một vị thân vương tự mình ra mặt. Cho nên lúc đó ta đã cảm thấy, chuyện này không đúng. Về sau nghĩ đến, có lẽ vị này thân vương chỉ là tới phương Bắc du ngoạn đấy, thuận tiện đem 16 nước sự tình giải quyết. Mà còn lấy thân phận của hắn, căn bản là không có tất nhiên muốn đích thân tiếp kiến các quốc gia sứ giả, thậm chí ngay cả các quốc gia vương hắn đều không cần phải gặp. Hắn chỉ cần phái người mang theo miệng của mình tin vào đi, 16 quốc gia nào dám không nghe theo Đại Hy điều đình.
Lý Diên Nhiên lại uống một chén rượu, nhìn xem An Tranh, thẳng đến có một ngày, ta phụ trách dẫn linh Trần Trọng Khí tại Yên Sơn du ngoạn, Trần Trọng Khí bỗng nhiên mất tung.
An Tranh ánh mắt của dùng mình, hắn biết do Trần Trọng Khí mất tích đúng là cùng mình đã đến có quan hệ.
Lý Diên Nhiên nói, lúc ấy chúng ta tất cả đều luôn cuống, toàn bộ lễ bộ đều loạn đã làm một đoàn, khắp nơi phái người đi tìm. Kết quả tìm 5 ngày cũng là tin tức đều không có, đến ngày thứ 6 đông nhiên nhận được thư, nói là Trần Trọng Khí sau đó rời đi Yến Quốc phản hồi Đại Hy.
Hắn sụp đổ chén rượu thứ 3, lần nữa uống một hơi cạn sạch, chỗ không đúng ngay tại ở, như vậy một vị đại nhân vật mất tích, Yến Vương rõ ràng một chút mà đều không nóng nảy.
Lễ bộ bên này sau đó sắp điên, mấy lần gặp mặt Yến Vương. Yến Vương đều là một bộ lo lắng sung sung bộ dáng nhưng mà qua loa cho xong.
Dựa theo đạo lý, Trần Trọng Khí cùng tùy tùng của hắn toàn bộ mất tích, Yến Vương tất nhiên sẽ điều khiển toàn bộ cao thủ sưu tầm, nhưng Yến Vương mệnh lệnh phải.
Bộ binh, hình bộ, đại lý tự cùng thiên cực cung tất cả cao thủ, hết thảy không được hành động thiếu suy nghĩ, ai dám can đảm một mình ra phương cố thành, giết không tha.
Lý Diên Nhiên nhìn An Tranh liếc, ngươi nói có kỳ quái hay không?
An Tranh nhẹ gật đầu, xác thực kỳ quái.
Nhưng An Tranh trong nội tâm minh bạch, Yến Vương hạ lệnh tất cả cao thủ không được rời đi phương cố thành ngay thời điểm, chính là từ Đại Hy tới những cao thủ kia phục kích chính mình ngay thời điểm.
Lý Diên Nhiên tiếp tục nói, vốn sự tình đến nơi này, có Trần Trọng Khí tự tay viết thư tới nói sau đó phản hồi Đại Hy có thể đã qua một đoạn thời gian, tuy nhiên kỳ quái, nhưng dù sao chuyện gì đều không có phát sinh.
Mà ta, cũng căn bản sẽ không liên lụy trong đó.
Hắn một ly uống rượu, sắc mặt rất nhanh sẽ theo trắng bệnh trở nên hơi đỏ lên. Thế nhưng mà về sau có một ngày, trạm dịch ở bên trong đã đến một người bị thương, nói là theo Đại Hy tới. Hắn ở đây qua thương Màn Sơn ngay thời điểm gặp yêu thú, chiến đấu hăng hai phía dưới mới có thể thoát thân, nhưng đến phương cố thành chính là hôn mê.
Lúc ấy trạm dịch là người vội vàng đem tin tức đưa đến lễ bộ, ta mang người chạy tới trạm dịch.
Người kia giao cho ta một phong thơ, để cho ta cần phải tự tay giao cho Thái Hậu.
Hắn đem thư giao cho ta về sau chính là ngất đi, mặc dù sau đó tới nhanh cấp cứu trị. Nhưng cuối cùng vẫn chết rồi.
An Tranh quả đấm của tại ống tay áo ở bên trong nắm chặt, hắn biết đạo chân tướng chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước.
Lý Diên Nhiên nói, lúc ấy ta cũng là có chút tò mò, Đại Hy tới sứ giả, vì cái gì quan trọng như vậy thư không phải giao cho Yến Vương, mà là đương thời Hoàng hậu.
An Tranh hỏi, cho nên ngươi nhìn lén lá thư này.
Lý Diên Nhiên nhẹ gật đầu, cái này là mầm thai vạ bắt đầu.
Lúc ấy ta quá hiếu kỳ, cảm thấy chuyện này sau lưng cất giấu cái gì kinh thiên đại bí mật. tin kia che lại tuy nhiên bịt lại si, với ta mà nói đó căn bản không coi là cái gì. Ta quanh năm tiếp xúc thư, cây đuốc nước sơn một lần nữa phục hồi như cũ cũng không khó. Cho nên ta liền tìm một địa phương bí ẩn, đem thư mở ra nhìn. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một loại sợ hãi, ta bây giờ không có nghĩ đến. Bí mật kia rừng to lớn như thế, lớn để cho ta khó có thể chịu đựng. Thư là Đại Hy Huệ Vương Trần Trọng Khí viết cho Thái Hậu đấy, hắn lại để cho Thái Hậu diệt trừ người chứng kiến, kể cả Yến Vương. An Tranh trong lòng nhất thời sáng ngời. Đúng rồi, chính mình gặp chuyện không may không lâu về sau Yến Vương ốm chết, Mục Trường Yên mới có thể được Tô Thái Hậu phái người tiếp trở về Đại Yến. Lý Diên Niên lúc này càng nói càng kích động, hắn đứng lên run rẩy thân người nói ra, tiện nhân kia, lại để cho mưu hại Đại Vương. Nàng và Đại Hy trong đám người bên ngoài cấu kết, y đổ diệt ta Yến Quốc. Thân ta là Đại Yến thần tử, chuyện này không thể ngồi yên không lý đến. Nhưng ta biết, chính mình không có biện pháp gặp đến Yến Vương. Bởi vì lúc kia, trong nội cung sau đó đối ngoại tuyên bố Yến Vương bệnh nặng, hướng sự tình đều giao cho Hoàng hậu cùng Lao Thừa Tướng Gia Cát Nhan quản lý. Ta chức vụ thấp kém, căn bản vào không được Thiên Cực Cung. Gia Cát Nhan coi như lúc mặc dù quyền lợi không sai biệt lắm được ra không, nhưng dù sao đức cao vọng trọng. Mà còn, cả triều văn võ bên trong, cũng chỉ có hắn có thể theo hiện nay tiến cung đi gặp Yến Vương. Cho nên, ta liền đem chuyện này nói cho Gia Cát Nhan. An Tranh biến sắc, cho nên. Trước đó vài ngày Gia Cát Nhan chết rồi. Lý Diên Niên nhẹ gật đầu, trong ánh mắt đều là thống khổ, là ta hại chết Lao Thừa Tướng, là ta. Ta đem chuyện này nói cho Lão Thừa Tướng về sau, hắn ngày hôm sau tiến vào cung. Nhưng lúc đó Yến Vương bên người đều là Thái Hậu người, cho nên muốn tất nhiên hắn muốn đem tin tức này nói cho Yến Vương cũng không dễ dàng. Gia Cát Nhan để cho ta đem thư một lần nữa phong tốt đưa vào Cẩm Tú Cung đưa cho ngay lúc đó Tô Hoàng Hậu, bởi vì trạm dịch sự tình không gạt được. Ta làm hiện nay đành phải đem thư phong được, sau đó tự mình đưa đến Cẩm Tú Cung ở bên trong. Bởi vì thư thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, cho nên lúc đó Thái Hậu cũng không có cái gì khác thường. Lý Diên Niên nói đến chỗ này, đột nhiên thân thể khỏe mạnh giống như đã mất đi tất cả khí lực tựa như ngã ngồi tại trên ghế, nhưng mà ai biết, Yến Vương còn không có thể bảo vệ mình. Ngay tại Gia Cát Nhan tiến cung sau ngày hôm sau, Yến Vương băng hà. Lý Diên Niên khuôn mặt đều là bi phẫn, cái kia lửa giận cơ hồ có thể đem bầu trời nhen nhóm. Thiện nhân kia, cứ như vậy hại chết Đại Vương. An Tranh nghe thế ngay thời điểm, Đại Khái đã giải cả sự kiện. Trân Trọng Khí muốn giết hắn, nhưng ở Đại Hy ở trong không dám động thủ, cho nên mới phải cố ý đi cầu Đại Hy Thánh Hoàng, lại để cho Đại Hy Thánh Hoàng phái hắn đi Yến Quốc. Đến Yến Quốc về sau, hắn lập tức phái người truyền lại tin tức trở về, chính là nói mình gặp nạn. Lúc ấy Thánh Hoàng đang tại chủ bị một đại sự, thật sự không thể phân thân tự mình tiến về trước, cho nên lập tức thông chi An Tranh. Bởi vì Thánh Hoàng biết rõ, triều thần bên trong, An Tranh cùng Trần Trọng Khí nói lý ra quan hệ tốt nhất, phái An Tranh đi, An Tranh tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Đây hết thể vòng quanh đan sen. Hiện tại, Yến Quốc Thái Hậu Tô Tình Loan muốn đem cái này tại Yến Quốc nội một khâu đều diệt ngoại trừ. Yến Vương là lớn nhất một ít khâu, Gia Cát Nhan tiếp theo, Lý Diên Niên như vậy bất quá là nhỏ nhất một khâu mà thôi. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 85, dám can đảm. An Tranh có một việc không hiểu rõ lắm, nhưng chuyện này cũng không hề là cái gì trọng điểm. Thái Hậu Tô Tình Loan dám ở năm đó chính là hại chết Yến Vương. Tại sao phải kéo đến vài năm về sau mới bắt đầu bắt tay thanh lý năm đó người chứng kiến? Hắn hiếu kỳ, nhưng chuyện này đối với tại An Tranh mà nói, trọng điểm là xác nhận mình thù người đều có ai. An Tranh yên tĩnh trầm tư một hồi, suy đoán có thể là hiện tại thanh trừ người, hơn phân nửa đều là lúc trước Tô Thái Hậu không xác định phải chăng người biết. Gia Cát Nhan ngày đó tuy nhiên tiến cung, nhưng lúc đó có hay không đối Yến Vương nói ai cũng không biết. Cho dù nói, Gia Cát Nhan đương nhiên cũng sẽ không biết bạo lộ chính mình. Huống hồ ngày hôm sau Yến Vương đã bị mưu hại, cho nên Gia Cát Nhan người này, Tô Tình Loan giữ lại cho tới bây giờ. Khi hiện nay chân chính người chứng kiến, nhưng có thể toàn bộ cũng đã được trừ đi. Hay hoặc là, xuất phát từ nguyên nhân gì Tô Tình Loan phải chờ tới hơn 4 năm về sau mới bắt đầu ra tay. Lý Diên Miên sau đó uống say mềm, ngã vào trên mặt bàn đã ngủ. Đây cũng là một kẻ đáng thương, An Tranh không có để cho tỉnh ngủ hắn, tìm kiện quần áo đưa cho Lý Diên Miên phụ thêm. An Tranh một mình đi ra gian phòng. Ngồi ở trên đất trống ngẩng đầu nhìn ánh trăng suy nghĩ xuất thần. Bản ý của hắn chính là tiếp cận Lý Diên Niên, xem có thể hay không điều tra ra ngay lúc đó một việc. Kết quả một cách không ngờ đã nhận được rất nhiều chân tướng, nhưng An Tranh trong nội tâm lại một chút đều không thoải mái. Bởi vì càng là khoảng cách thật tương cận, hắn chính là phát hiện mình tâm nứt ra lỗ hổng lại càng lớn. Tại sao là Trần Trọng Khí? An Tranh thủy chung nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này, Trần Trọng Khí cùng mình là chân chánh hảo hữu, coi như mà vợ huynh đệ. Lúc trước An Tranh mới vừa từ rõ ràng Pháp Tư Thăng là một cái nho nhỏ dò xét án chấp pháp sứ thời điểm vô tình gặp được Trần Trọng Khí, từ nay về sau quan hệ của hai người liền càng phát khá hơn. Lúc ấy Trần Trọng Khí che giấu mình là hoàng tử thân phận, cả ngày đi theo An Tranh đằng sau giúp đỡ hắn phá án. Có lẽ, lúc ấy Trần Trọng Khí chỉ là sinh hoạt quá nhàm chán chút ít, đi theo một cái tiểu chấp pháp sứ đi làm án với hắn mà nói có chút mới lạ kích thích. Nhưng là đã trải qua mấy lần hung hiểm về sau, hai người sau đó đã thành bằng hữu tốt nhất. Rõ ràng là có thể tánh mạng đối với nắm người, vì cái gì chính là đông nhiên động sát nghiệm. An Tranh sau này nằm xuống, nằm trên mặt đất nhìn lên trời không ngẩn người. Không biết lúc nào Khúc Lưu Hề đi tới, ngồi ở bên cạnh hắn, sau đó vươn tay nắm tay của hắn. An Tranh nao nao, sau đó cười cười. Khúc Lưu Hề vẫn là lần đầu tiên như vậy chủ động biểu đạt tình cảm của mình, dù là mọi người đều biết nàng ưa thích An Tranh, nhưng chính cô ta lại cố ý tránh đi cái này vấn đề này. Nàng chủ động cầm An Tranh hai tay, là vì nàng cảm thấy thương thế của hắn cảm giác cùng một loại không cách nào giải thích bất đắc dĩ. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? An Tranh hỏi. Khúc Lưu Hề nói, ngươi không có trở về, ngủ không được. Ngươi sau khi trở về, ngươi trong phòng khóc khóc giống gây, ta biết ngươi nhất định có chuyện gì. Sau đó chứng kiến một mình ngươi đến nơi này ngẩn người, cho nên tới cùng ngươi ngồi trong chốc lát. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng An Tranh cảm thấy trong nội tâm rất ấm. Rất sớm trước đó ngươi đối với Đỗ Xấu Xấu nói, ngươi là một cái thiên bẩm người ngay thời điểm, ta mà bắt đầu tìm đọc phương diện này đi lại. Khúc Lưu Hề túi đầu nhìn dưới mặt đất, sợi tóc rủ xuống đến, che lại của nàng nửa bên mặt. Dưới ánh trăng, dung nhan của nàng là đẹp như vậy cái kia a ưu tĩnh, như một đóa ở trong màn đêm lặng lặng nở rộ bông hoa. Ta sưu tập rất nhiều phương diện này sách vở, trong đó một bộ thảo luận. Thiên bẩm người, kỳ thật cũng không phải là thiên bẩm. Khúc Lưu Hề hai tay nắm thật chặt, lại để cho An Tranh cảm nhận được nàng lòng bàn tay ôn hòa, lúc kia ta liền rất lo lắng ngươi, cảm thấy ngươi trong nội tâm nhất định cất giấu cừu hận gì hoặc là nói cái gì khác rất nặng thứ đồ vật, đệ ngươi rất mệt ta trong sách nói, cái gọi là thiên bẩm, kỳ thật chính là linh, cứu hồn chuyển gì. Thiên bẩm người, kỳ thật đại bộ phận đều chết hết, linh hồn chết rồi. Bọn hắn mặc dù có thể đang thức tỉnh về sau biết rõ rất nhiều hơn mình lúc trước không biết sự tình, đó là bởi vì một cái khác linh hồn tiến nhập thân thể. Mà phàm là có thể linh hồn bất diệt tìm kiếm thân thể mới người, đều là cường đại, sở dĩ phải hiểu được rất nhiều thứ. Đây chính là vì cái gì, ngay thụ người tại sau khi tỉnh lại cùng lúc trước khác nhau rất lớn nguyên nhân. Tay của nàng càng ngày càng gấp, hiển nhiên nàng đang khẩn trương. Khúc Lưu Hề cho tới bây giờ cũng không phải một cái giỏi về biểu đạt tình cảm mình người, nhưng tại thời khắc này nàng gióng lên toàn bộ dũng khí. Ta không biết ngươi có phải như vậy hay không, cũng không muốn biết. Trong lòng ta ngươi chỉ là An Tranh. Vô cùng đơn giản chân chân thiết thiết An Tranh. Mặc kệ ngươi có hay không lưng đeo cừu hận gì, mặc kệ ngươi có cái gì không không thể nói cho ta biết bí mật, ngươi với ta mà nói đều là An Tranh, cái kia vì bảo vệ hộ chúng ta mà liều mạng An Tranh. Nàng xem thấy An Tranh nói thật, trong mắt ta, ngươi thủy chung đều không có cái gì bất đồng. An Tranh cũng nắm chặt Khúc Lưu Hề hai tay, cũng không biết vì cái gì, giờ này khắc này, hắn đã nghĩ nắm thật chặt tay của nàng không buông ra. Chỉ là muốn đối với ngươi nói, không nên quá vất vả. Khúc Lưu Hề bỗng nhiên cũng sau này nằm một cái, lần lượt An Tranh nằm ở trên đất bằng, hai người như vậy tiếp cận, thế cho nên trên người nàng nhàn nhạt hương khí đều bay vào An Tranh trong lỗ mũi, sau đó trong đầu thật lâu quay quanh. Khúc Lưu Hề nhìn lên trời không nói ra, đã qua sự tình, muốn truy cầu một kết quả, cái này không có có cái gì. Nhưng nếu quả như thật vì truy cầu kết quả mà phụ mình bây giờ, không đáng. Nàng đối An Tranh cũng không phải hiểu rất rõ. Nàng nói những lời này chỉ là bởi vì trong sách đối thiên bẩm người phỏng đoán, cho nên hắn lo lắng cũng không nhằm vào An Tranh cựu hận, nàng chỉ là nói lấy chính mình rất sớm trước đó đã nghĩ đối An Tranh nói lời. Ta, đám bọn họ mọi người, đều không hy vọng mất đi ngươi. Ta chữ phía sau cái kia dừng lại, lại để cho Khúc Lưu Hề mặt hơi đỏ lên. An Tranh cười cười, dùng tay kia vỏ rối Khúc Lưu Hề tóc cắt ngang trán, chớ suy nghĩ lung tung, ngươi nói không sai, ta chỉ là An Tranh, các ngươi An Tranh. Yên tâm đi, ta sẽ không đi làm cái gì khác người sự tình. Khúc Lưu Hề nhẹ gật đầu, ngươi đáp ứng ta, về sau làm việc trước đó suy nghĩ nhiều về một người, nghĩ đến cái này người đối với ngươi có không có ảnh hưởng gì, nghĩ đến nàng có thể hay không cho ngươi tỉnh táo một chút. An Tranh hỏi, ai? Khúc Lưu Hề cắn môi, ta. Sau đó nàng đứng lên, bước nhanh chạy trở về gian phòng của mình. An Tranh ngồi xuống, nhìn xem chạy xa Khúc Lưu Hề bỗng nhiên có một loại chịu tội cảm giác. Cô bé này đối với chính mình quá chuyên chú, như vậy có thể sẽ bóng dáng tiếng vang cuộc sống của nàng. Nhưng mà An Tranh nhưng không cách nào giải thích cái gì, cũng vô pháp dùng lạnh như băng phương thức đi tổn thương người thiếu nữ này. Mà ở phía xa, Cổ Thiên Diệp cửa gian phòng, mang theo một bầu rượu. Cổ Thiên Diệp sắc mặt có chút phức tạp. Nàng quay người, đóng cửa lại, sau đó đem trong bầu rượu rượu chính mình toàn bộ uống hết đi. Ta không thèm để ý á, ta không có tức giận á, ta chẳng qua là cảm thấy cái kia cái tên một người ngẩn người có chút đáng thương cho nên đi thương hại hắn đó à, ta chỉ là tìm một bầu rượu mà thôi cho nên cũng chậm chút ít ta. À à, ta đang hối hận cái gì, hối hận đi tìm một bầu rượu. Đúng vậy, ta cái gì muốn đi tìm một bầu rượu. Nàng lão đảo đong đưa đi vài bước, sau đó đem chính mình ném vào trên giường chất đống chăn, mền gối đầu bên trong đới cái hố đem mình vùi đi vào, ta hảo khốn à. Ta muốn đi ngủ cảm giác. Ngủ làm mộng đẹp, mơ tới đại xuất ca. An Tranh một người ở trên đất bằng lại nằm một hồi lâu, hắn rất nghiêm túc suy tư Khúc Lưu Hề nói những lời kia. Đúng vậy à, chính mình muốn báo thù, nhưng không thể mù quáng đích đi báo thù, không thể bởi vì báo thù chính là đem mình lúc này đây trọng sinh lần nữa ném vào trong hố lửa. Hiện tại hắn đã có Thiên Khải Tông mọi người, đã có trách nhiệm. Tuy nhiên phần này trách nhiệm cùng lúc trước thân là rõ ràng pháp tư thủ tọa trách nhiệm so với giống như nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng càng thêm rõ ràng, thực tế hơn, càng khiến người ta trong nội tâm ấm áp. An Tranh tại ngay thời điểm, rõ ràng pháp tư là đại hy chấp pháp máy móc, bởi vì An Tranh bản thân liền là một cái lanh khốc vô tình máy móc, trong mắt của hắn không có có cảm tình. Dù là Thiên Hạo Cung Hứa Mi đại đối với hắn lần nữa lấy lòng, hắn cũng ra vẻ cái gì cũng không biết. Nhưng là lúc này đây, hắn phát hiện chính mình thay đổi. Hắn thích cùng Đỗ Xấu Xấu tiểu thất đạo cùng một chỗ khai mở một ít món mặn tố tố vui đùa. Loại ngu khờ đồng dạng vui không thể chọn chân. Miệng. Cũng ưa thích Khúc Lưu Hề tiểu nhi nữ tình trường, ưa thích Cổ Thiên Diệp phong cách tinh quái, ưa thích Lao Hoắc cùng Khúc Phong Tử khói lửa nhân gian chen ép. Đây hết thể một đường, đều cùng nguyên lai không giống với lúc trước. Thì ra là An Tranh lấy diệt trừ tội ác vì kỷ nhâm, hắn cảm giác mình sinh như thế, chết cũng như này. Có lẽ chính là bởi vì cái kia vượt ra khỏi chính mình dự liệu chết kiểu này, cải biến An Tranh sao? Hay hoặc là những năm này cùng Đỗ Xấu Xấu Khúc Lưu Hề bọn hắn sớm chiều ở chung, cải biến chính mình. An Tranh không muốn đi truy cầu đáp án, hắn chỉ là rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn mới phát hiện chính mình thật sự được Khúc Lưu Hề ảnh hưởng tới. Mới vừa rồi còn tại phiền muộn tức giận chính mình, nghĩ tới những thứ này nằm cùng mọi người chung đụng những khoái hoạt kia, trong nháy mắt sẽ đem sở hữu tất cả phiền não và tức giận đều đuổi đi sạch sẽ. Trong lòng loáng thoáng thăng lên giết chóc tới niệm, lặng yên ở giữa vô ảnh vô tung biến mất. Kỳ thật tại An Tranh nằm ở trên đất bằng nhìn xem trăng sáng thời điểm, hắn đang nỗ lực hít sâu, áp chế sát nghiệm của mình. Tại biết đạo chân tướng một khắc này, hắn cơ hồ nhịn không được từ trong phòng lao ra, đi giết người của Tô gia, có một cái tính một cái. Nhưng khi Khúc Lưu Hề tay nắm chặt hắn hai tay một khắc này, loại này sát nghiệm đã bị một loại ôn nhu như nước lực lượng hóa giải. An Tranh đứng dậy, hít sâu một hơi, sau đó trở về phòng ngủ. Cổ Thiên Diệp theo trong chăn giằng co. Đi đến cửa sổ chứng kiến An Tranh rõ ràng bộ pháp nhẹ nhàng trở về phòng, nàng nguyết An Tranh liếc tự nói tự ngữ một câu thật sự là không có tim không có phổi, sau đó nàng sau này chạy đến đi lại sau đó ngửa mặt lên, nằm lại trên giường đang ngủ, so với ai khác đều không có tim không có phổi. Vừa lúc đó, Cẩm Tú Cung ở bên trong Thái Hậu Tô Tình Noãn lại giận tím mặt. Một đám rất rưởi. Nàng bột một tiếng rất bể trong tay ngọc bôi, chén ngọc bất quá là diệt trừ một đại đội tu hành cũng không thể chủ khách thanh lại tư lang chung mà thôi. Giết một người văn nhân, đi mười mấy người hơn nữa một cái ma thú. Cư nhiên bị người giết lại sạch sẽ. Sau đó thăng lên làm đại tướng quân Tô Tung túi lầu nói, Thái Hậu yên tâm, tối nay ta sẽ tăng thêm phái nhân thủ, đem chuyện này tra rành mạch. Bầu trời tối đen thành cửa không mở, Lý Diên Niên chính là chạy không thoát, chỉ cần hắn còn trong thành, thần chính là nhất định sẽ đem hắn nhảy ra. Tô Tình Loan trầm mặc trong chốc lát rồi nói ra, tối nay tốt nhất là đem sự tình làm thỏa đáng, Lý Diên Niên trong nhà đã chết cái kia nhiều người. Nổi lên lửa, Phương Cố Phủ cùng hình bộ người đã đi thăm dò. Nếu như trước hừng đông sáng tìm không thấy Lý Diên Niên, chuyện này để Phương Cố Phủ định tính là báo thù, tùy tiện cho Lý Diên Niên an bài một cái cựu gia là được. Sáng mai, tại sở hữu tất cả cửa thành an bài người của chúng ta, chằm chằm đúng, quyết không cho phép Lý Diên Niên ly khai Phương Cố Thành. Thần minh bạch. Tô Tung quay người ly khai, bước chân rất gấp. Chỉ là giết một người ngũ phẩm tiểu quan mà thôi, rõ ràng làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lại để cho Tô Tình Loan cực kỳ phẫn nộ. Giết ra Cát Nhan đều không có gây ra chuyện gì, một cái nho nhỏ quan ngũ phẩm lại làm cho nửa cái Phương Cố Thành là người đêm không thể say giấc. Tô Tình Loan quay người, thấy được cái kia tại mềm mặt bên trên sợ tới mức có chút phát run nam nhân trẻ tuổi, nàng trì hoãn thở ra một hơi sau đi qua, không có ngươi sự tình, không cần sợ hãi thành như vậy. Cái kia là một cái xinh rất đẹp nam nhân, có to lớn thon dài dáng người, cơ ngực, cơ bụng, góc cạnh rõ ràng. Chủ yếu nhất là hắn cái nào đó bộ vị lớn có chút tệ không tưởng nổi. Tô Thái Hậu tại nam nhân trẻ tuổi trong ngực nằm xuống, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt vật kia, nhìn xem, bắt nó đều bị dọa sợ. Thật là đáng tiếc a. Nàng nói thật đáng tiếc thời điểm, thật sự cảm thấy đáng tiếc. Đây là nàng thích nhất một cái, nhưng là đáng tiếc đã nghe được Lý Diên Nghiên sự tình, cho nên chỉ có thể giết. Nàng cúi đầu xuống đem vật kia ngậm vào trong miệng, sau đó hàm hàm hồ hồ nói ra, nhanh khiến nó hung mãnh lên được không nào, để cho ta có một hài tử, một cái con của ngươi. Nàng lại muốn một đứa bé. Mà Yến Vương đã bị chết đã nhiều năm, nàng thậm chí có can đảm này. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bác Yến Trường ca chương 86, dung chuyển cùng không lay động được. Kỳ thật An Tranh vẫn luôn không làm sao ngủ được, bởi vì hắn muốn suy nghĩ đem Lý Diên Nghiên an bài đến địa phương nào. Nếu như An Tranh chỉ là một người sinh hoạt, vậy hắn sẽ đem Lý Diên Nghiên giữ ở bên người. Nhưng cái này không đi, bởi vì Thiên Khải Tông ở bên trong còn có rất nhiều người, một ngày Lý Diên Nghiên sự tình tiết lộ ra ngoài, cái kia cũng không phải là An Tranh sinh tử của một người, là mấy trăm người sinh tử. Vẫn là câu nói kia, An Tranh cứu Tỷ Thấp Nô cũng tốt, cứu Lý Diên Nghiên cũng tốt, đều chẳng qua là làm hảo sự mà thôi. Làm hảo sự sẽ đem mầm thai vạ đưa tới liên quan đến người nhà, vậy tương đối rất không ổn. Trời sắp sáng ngay thời điểm An Tranh mới ngủ trong chốc lát, nhưng là quanh năm thói quen hình thành đồng hồ sinh vật lại để cho hắn ở đây cố định thời gian tỉnh lại. Hắn sau khi rời giường đi đánh thức Lý Diên Nghiên, sau đó cho Lý Diên Nghiên 3.000 lượng bạc, lại để cho Lý Diên Nghiên tại cách đó không xa một con phố khác mua một cái tiểu viện, còn dư lại bạc đầy đủ Lý Diên Nghiên sinh hoạt hơn mấy năm. An Tranh nói cho Lý Diên Nghiên tận lực giảm bớt ra ngoài, hắn sẽ là Lý Diên Nghiên chuẩn bị đầy đủ lương thực, không sẽ tự mình nấu cơm đi học, khó ăn thì nhịn lấy, mai cho đến chính mình đem cơm làm tốt ăn mới thôi. Muốn ăn trứng gà chính là dưỡng gà, muốn ăn thịt heo chính là chăn heo, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng cái này chuyện đơn giản, đoán chừng có thể đem Lý Diên Nghiên như vậy tự kiểm chế thân phận văn nhân khó chết. Thái hậu thế lực đối với Phương Cố Thành bên trong kiểm tra nhất định rất nghiêm mật, nhưng ở hình bộ cùng Phương Cố phủ tham gia phía dưới tối thiểu nhất 2 ngày này 3 ngày sẽ không quá làm càn. Bất quá An Tranh đoán, Thái hậu nhất định sẽ nghĩ biện pháp lại để cho Phương Cố phủ nhanh chóng kết án, bởi như vậy nàng người mới có thể tiếp tục điều tra Lý Diên Nghiên rơi xuống. An Tranh ở ngoài sáng pháp tư nhiều năm như vậy, đối với truy tra truy bắt chuyện như vậy không thể quen thuộc hơn được, cho nên hắn biết rõ trong ngắn hạn cần phải tra không được Lý Diên Nghiên mua chỗ tiếp theo bất động sản sự tình. Hậu tộc là người giai đoạn thứ nhất phải đi dò xét Lý Diên Nghiên thân thuộc, nếu như tra không được và vân vân lời nói, sẽ đem trọng điểm chuyển rời đến khắp thành khách sạn, chùa miểu, hoặc là đạo quan, bởi vì những địa phương này cũng có thể dùng tiền ở lại đấy. Nếu như sẽ không có gì phát hiện, cái lúc này truy tra chính là đến giai đoạn thứ ba, cũng chính là thử vận khí giai đoạn. Phụ trách người biết đem vụ án này hướng về sau bài, đem càng chuyện gấp gáp đi phía trước đẩy. Cho nên An Tranh có lòng tin, lại để cho Lý Diên Nghiên tại Phương Cố Thành ở bên trong giấu bên trên mấy tháng không xảy ra vấn đề. Ra mặt mua nhà sản ngay thời điểm, An Tranh là cắt cử một cái trong tông môn người hỗ trợ đi làm đấy, cái này người trợ giúp dịch dung đổi thân phận đem nhà mua xuống đến từ về sau, liền từ chỗ xa nhất một cái cửa thành rời đi Phương Cố Thành, hồi trở lại biên thành đi. Nếu như qua một hồi không có chuyện gì phát sinh, An Tranh sẽ phái người thông báo hắn phản hồi Phương Cố Thành. An bài tốt một đường về sau, đã đến giữa trưa. Cùng mọi người cùng nhau đã ăn rồi cơm trưa, An Tranh liền mang theo mọi người cùng nhau đi võ viện. Thế nhưng mà tại võ viện báo cáo chuẩn bị ngay thời điểm, lại gặp một nan đề. Võ viện phụ trách tiếp đai khảo sinh quan viên gọi Lý Tứ Hải, là võ viện văn chức quan viên, không hiểu tu hành, mà còn tương đối ngoan cố. Nhưng bộ binh cùng võ viện chỗ như thế làm việc, từ trước đến nay chú ý sử dụng cho đúng tác dụng toàn bộ là nhân tài. Một cái tương đối ngoan cố người phụ trách xét duyệt thí sinh, đối võ viện mà nói không là chuyện gì xấu. Lý Tứ Hải ngoan cố ở chỗ, chỉ cần là quy củ trên viết đồ vật, hết thể kiên trì. Chỉ cần là quy củ bên trên không có viết sự tình, cũng hết thể kiên trì. Người phía trước kiên trì khẳng định, thứ hai kiên trì không nhận, chối bỏ. Nói ngắn lại, một câu, quy củ không cho phép hoặc là không có quy định sự tình, vậy không có nói. Dựa vào cái gì? Đỗ Xấu Xấu bột một tiếng bàn tay vô lên bàn. Ngươi dựa vào cái gì không cho Tiểu Lưu Nhi báo danh? Lý Tứ Hải đẩy lên đẩy kiếng lão, dùng tứ bình bát ổn ngự khí trả lời, dựa theo Đại Yến Trường An năm đầu tiên bộ binh khám phát quy định, nữ nhân chính là không cho phép tiến vào võ viện học tập. Ngươi biết Đại Yến năm đầu tiên là năm nào sao? Là 77 năm trước. Cả tháng 7, cũng chính là cùng hiện tại vậy tháng. Đến bây giờ sau đó thừa hành 77 năm, ngươi hỏi ta dựa vào cái gì, hỏi thật hay không có đạo lý? Đỗ Xấu Xấu nhất thời nghẹn lời. Không biết nên ứng đối như thế nào. Khúc Lưu Hề lôi kéo Đỗ Xấu Xấu, sau đó nhìn An Tranh liếc, thôi, đã quy củ không cho nữ sinh vào võ viện, ta đây ngay tại trong tông môn tu hành, không hề khác gì nhau. An Tranh lại lắc đầu, coi như là quy củ của triều đình, không hợp lý chính là không hợp lý. Lý Tứ Hải hừ một tiếng, hậu sinh khả úy, ngươi chính là 77 năm qua cái thứ nhất nghi vấn triều đình quy định này người. Nếu như ngươi không phục, đi bộ binh sao? Bộ binh có võ tuyển, chức phương, xa giá, kho vũ khí, thanh lại ngũ tư, ngươi đi võ tuyển tư tìm làng trung đại nhân khiếu nại. Bất quá việc này, làng trung đại nhân đoán chừng cũng không cần biết. Cho nên ta đề nghị ngươi nếu là có năng lực, trực tiếp gặp mặt binh bộ thượng thư đại nhân, có thể sẽ có chuyển cơ. Hắn lúc nói chuyện ngữ khí một mực như vậy dẹp điên, nghe ôn hòa, nhưng trên thực tế trong giọng nói đối An Tranh bọn họ cái loại nầy mỉa mai lộ vẻ dễ thấy. Ở trong mắt hắn xem ra, nữ nhân không thể tiến binh bộ không thể vào võ viện, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, loại sự tình này rõ ràng đều có người dám nghi vấn, quả thực chính là một chuyện tiếu lâm. An Tranh quay đầu lại, tại Khúc Lưu Hề bên thai thấp giọng hỏi, ngươi nói cho ta biết chính ngươi ý tưởng chân thật, nếu như ngươi thật sự không muốn vào võ viện, cái này kiện sự tình coi như xong. Ta không có thời gian là những nữ nhân khác tranh lấy vật gì, ta còn không có vĩ đại như vậy. Nếu như ngươi nghĩ vào võ viện, cái kia ta chỉ muốn biện pháp đem cái này chó má quy định đưa cho sửa lại. Khúc Lưu Hề nói, muốn vào võ viện, nhưng không nghĩ ngươi có phiền toái. Ta chẳng qua là cảm thấy, quy củ này thật sự không hợp lý, nữ tử thì sao, nữ tử sẽ không có thể toàn quân. An Tranh chấp chấp ngón tay cái, vậy tranh thủ. Hắn quay người nhìn về phía Lý Tứ Hải, ta đây cũng không cùng ngươi nói thêm cái gì. Bởi vì ngươi chức trách là thủ lấy quy củ bên trên mỗi một chữ, nhưng ngươi vĩnh viễn không đến gần được cải biến quy củ này bên trên mỗi một chữ cái chủng loại kia độ cao. Bột một tiếng, lần này là Lý Tứ Hải vỗ bàn, ngươi có ý tứ gì? Miệt thị ta. An Tranh nhún vai, không có, ta một mực rất khách quan lý trí đối đãi ngươi, bởi vì ngươi cứ như vậy cao, không cần miệt thị. Sau khi nói xong An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu bọn hắn xoay người rời đi. Lý Tứ Hải cầm lấy bút lông tại danh sách bên trên sẽ đem An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu còn có Tiểu Thất Đạo danh tự hoa mất. An Tranh trở về thời điểm ra đi trong đầu vẫn luôn ở chỗ nghĩ, như thế nào mới có thể cải biến loại quy củ này. Khi nay Đại Yến cầm quyền là một cô gái, nhưng cái này cầm quyền nữ tử khả năng trong quan niệm đều có rất nhiều thâm căn cố đế thứ đồ vật không cách nào cải biến. An Tranh lại để cho Đỗ Xấu Xấu bọn hắn về nhà trước, sau đó một người đi bộ binh. Tại bộ binh vừa vào cửa, An Tranh chính là gặp một vị người quen. Đang tứ phẩm Ưng Dương tướng quân Vương Khai Thái. Tiểu huynh đệ, làm sao ngươi còn chưa có đi võ viện báo danh? Vương Khai Thái cũng là biên cương chiến tướng, tại An Tranh chỗ ở biên thành đóng giữ phòng 12 năm, An Tranh đi ngay thời điểm, Vương Khai Thái vừa mới rời biên cương không lâu. An Tranh đem mình ý đồ đến nói một lần, Vương Khai Thái cười cười, ta làm là chuyện gì, việc này xử lý. Quay đầu lại ta mời Thượng Thư Đại Nhân đưa cho võ viện thông báo một tiếng, sau đó ngươi cho ngươi cái kia tiểu muội tử thay đổi nam trang là được rồi. Những năm này không phải là không có đại gia tộc nữ hài tử đối võ viện hiếu kỳ đấy, không nên đòi nháo vào xem, đều là làm như vậy. Bất quá trong mắt của ta, một nữ hài tử, làm gì không nên tiếp xúc quân vụ, quyền này tới chính là chuyện của nam nhân. Hiếu kỳ vào xem, nguyện ý nghe nghe giảng bài liền nghe nghe giảng bài, đợi lòng hiếu kỳ đã qua, về nhà nên làm gì là được. An Tranh nghe Vương Khai Thái nói xong, rất nghiêm túc hỏi một câu, nói cách khác. Lấy thân phận của cô gái là không có cách nào vào võ viện hay sao? Vương Khai Thái hơi sững sờ, đương nhiên à, đó là vài thập niên trước chính là văn bản rõ ràng viết ra quy củ, coi như là không có quy củ này trước đó, nữ tử cũng phải không chính xác vào trại lính. Võ viện là địa phương nào, tương lai võ viện đi ra ngoài đệ tử ưu tú cũng là muốn đến trong quân đi làm tướng lãnh đấy, ngươi lại để cho một cái nữ hài tử đi lãnh binh, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Ta nói tiểu huynh đệ, ngươi không có thể như vậy chủ. Không phải là muốn vào võ viện học tập ư, có thể à, chỉ cần thay đổi nam trang, tất cả mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt, coi là không biết. Nhưng kết nghiệp về sau, là tuyệt đối không thể nhập ngũ. An Tranh nói, ta tái đi hỏi hỏi Thượng Thư Đại Nhân. Vương Khai Thái giữ chặt An Tranh, ngươi còn muốn thế nào? An Tranh rất nghiêm túc trả lời, ta muốn làm cho nàng ăn mặc của mình thích quần áo, đi vào tự mình nghĩ đi địa phương. Vương Khai Thái nói ngươi chủ, ngươi thật đúng là chủ, mặc cái gì rất trọng yếu sao? An Tranh trả lời, rất trọng yếu. Vương Khai Thái khoát tay chặt lại, được rồi, ngươi người này thật sự là hiếm thấy. Ta còn có chuyện khẩn yếu muốn đi làm, ngươi đi tìm Thượng Thư Đại Nhân đi, nhưng Thượng Thư Đại Nhân cũng sẽ không đáp ứng của ngươi. Tối nay chính ta tại Đức Nhạc Lâu mời ngươi uống rượu, thay ta vẫn còn biên cương những huynh đệ kia cảm tạ ngươi mấy năm này giúp trợ. An Tranh cúi người, đa tạ tướng quân, ta nhất định sẽ đi. Vương Khai Thái ừ một tiếng sải bước đi, đi ra ngoài một đoạn sau lại đứng lại, An Tranh. Ta muốn khuyên ngươi một câu. Chúng ta quân đội người không ghét đau đầu, càng là đau đầu nói rõ vượt qua có kiên quyết. Nhưng chúng ta ghét phải không hiểu nặng nhẹ người, nữ nhân không thể tổng quân đây là luật thép, ai cũng cải biến không được. An Tranh lắc đầu, luật thép, không hợp lý, vậy nung nó. Vương Khai Thái thở dài, bước nhanh mà rời đi. An Tranh tại binh bộ thượng thư Hách Bình An ngoài cửa đợi nửa canh giờ, vị này sự tình phức tạp thượng thư đại nhân mới có thời gian thấy hắn. An Tranh vào cửa về sau, lấy đệ tử tới lễ gặp mặt. Hách Bình An chỉ cái ghế đối diện, ngồi đi, trong chốc lát ta còn muốn tiến cung, Nam Cương cùng Ú Quốc chiến sự không đoạn, lương thảo quân lương đều ăn nhanh, ta phải đi gặp đại vương, thúc giục hộ bộ chi, cấp phát, tiền. An Tranh đem chính mình ý đồ đến nói một lần, Hách Bình An lập tức đổi sắc mặt, ngươi chính là chuyện này tìm ta. An Tranh gật đầu, đúng vậy. Hách Bình An trầm mặc một hồi rồi nói ra, An Tranh, biết rõ ta tại sao phải gặp ngươi sao? Bởi vì ta cảm thấy ngươi người trẻ tuổi này rất có muốn phương thức, là khả tạo chi tài, tương lai ở lại bộ binh có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Nhưng ngươi lời mới vừa nói, lại để cho ta đối với ngươi ấn tượng tốt đi một nửa. Bởi vì làm cho, nay loại việc tư việc nhỏ ngươi tới gặp ta, nhưng lại phải lấy nữ tử diện mục vào võ viện, ngươi quá mức. Ta vốn có thể tùy tiện lại để cho võ tuyển tư là người qua loa ngươi thoáng một phát coi như xong, nhưng chính là bởi vì ta trước đó đối với ngươi ấn tượng tốt, cho nên khuyên ngươi vài câu. An Tranh, ngươi phải hiểu bản phận. Ngươi vì một người bằng hữu của mình cũng tốt, hoặc là cái gì khác thân phận tiểu cô nương, tới để cho ta cải biến một cái tồn tại cực kỳ lâu quý củ, không biết là có chút quá phận. Nữ tử chính là nữ tử, không được là không được. Ngươi nếu là có thể chứng minh cho ta xem, nữ tử so với nam nhân mạnh, ta đây chính là mạo hiểm phong hiểm đi gặp mặt đại vương, đem chuyện này giao cho đại vương quyết đoán. Nhưng ta nói nữ tử so với nam nhân mạnh, chỉ chính là đại bộ phận mà không phải là một mình người nào đó. Bằng hữu của ngươi có thể tu hành, đương nhiên so với bình thường nam tử mạnh. Nhưng những không thể kia tu hành nữ tử đâu rồi, các nàng có tư cách gì vào võ viện, có tư cách gì tham dự quân vụ. An Tranh đứng dậy, đa tạ đại nhân dành thời gian gặp ta, đệ tử cáo tử. Hách Bình An nhìn xem An Tranh rời đi bóng lưng, nhịn không được lắc đầu, bướng bỉnh con lửa một cái. Hắn đứng dậy, thu thập một chút sau chính là vội vã tiến đến Thiên Cực Cung. An Tranh trở lại Thiên Khải Tông ngay thời điểm sắc trời đã sắp tối, trên đường đi đi về tới, trong đầu nghĩ đều là như thế nào mới có thể cải biến loại này không hợp lý lẽ quý củ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng không có khả năng. An Tranh nghĩ tới ký một lá thư, xin tất cả tham dự võ viện khảo hạch người giúp hắn ký tên. Nhưng An Tranh nghĩ, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ cảm giác được hắn là nhàm chán cực độ mới có thể làm như vậy không có ý nghĩa sự tình, bởi vì tại tuyệt đại bộ phận trong mắt người, nữ nhân không vào võ viện thiên kinh địa nghĩa, nữ nhân chính là ứng với nên ở nhà nuôi sống hài tử lo liệu nội trợ. Cho dù thật sự phát động ký một lá thư một chuyện, nguyện ý người mà giúp đỡ hắn chỉ sợ ít ỏi không có làm ấy. An Tranh có chút phát sầu, lần thứ nhất đối chuyện nào đó cảm giác được lực bất tòng tâm. Nhưng An Tranh trong đầu xuất hiện Khúc Lưu Hề khuôn mặt kia, khóe miệng của hắn liền hướng giơ lên dương. Thiên hạ nữ tử, không có quan hệ gì với ta. Ta không có vì thiên hạ nữ tử minh bất bình vĩ đại, ta chỉ muốn cho ngươi đối mặt đều là công bình. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường Ca chương 87, đánh người muốn đánh mặt. Buổi tối An Tranh đi Đức Nhạc Lâu cùng Vương Khai Thái ăn cơm, đối với ban ngày sự tình một chữ đều không nói. Bởi vì An Tranh biết rõ đó là cái gì nơi, có thể nói qua hướng có thể nói ôm ấp tình cảm, uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự, phá hủy người ta đang êm đẹp hào khí, thuộc về không đạo đức hành vi. Mặc dù là Vương Khai Thái còn hỏi vài câu, An Tranh cũng là một câu mang qua mà thôi. Theo Đức Nhạc Lâu đi ra trở về thời điểm ra đi, An Tranh được mấy cái phương cố phủ bộ khoái ngăn lại kiểm tra, vặn hỏi rất cẩn thận. Xác định An Tranh thân phần là võ viện thí sinh về sau mới thả được. Mà An Tranh đi về phía trước không bao xa, vừa muốn quẹo vào một cái tương đối nhỏ đường đi, lại bị một đám không rõ thân phận người ngăn lại kiểm tra, so với phương cố phủ là người vặn hỏi còn phải cẩn thận. An Tranh trong nội tâm có chút căm tức, xem ra phương cố phủ chi phủ từ chính thanh cũng là thái hậu người bên kia. Bất quá An Tranh cũng không có lo lắng nhiều, bởi vì hắn đưa cho Lý Diên Niên mua nhà, căn bản cũng không có đi phương cố phủ đăng ký. Dựa theo quy củ của triều đình, mua bán bất động sản muốn đi phương cố phủ báo cáo chuẩn bị, phương cố phủ muốn thu lấy nhất định được phí tổn. Cho nên rất nhiều người mua bán bất động sản đều là lén tiến hành, không trải qua quan phủ. Chỉ là đem khế đất giao ra, sau đó lấy tiền rời đi. Đã có khế đất phòng này sẽ là của ngươi, bởi vì khế đất bên trên chỉ viết nhà nằm ở thật sao địa phương, bao nhiêu, cũng không ghi thuộc sở hữu người là ai. Đã không có đi qua phương cố phủ, cho nên Lý Diên Miên bên kia căn bản không cần lo lắng. Huống hồ, coi như là Lý Diên Niên bị phát hiện rồi, cũng chưa chắc có thể nhận thức đi ra. Những người này đều là cầm bức họa tìm người, bức họa. Vẽ giống như mới là lạ. Dù là chỉ là Lý Diên Niên đem tròm dâu lưu lại, cùng họa giống như người trên cũng khác khá xa. Nhưng là, An Tranh lo lắng chính là hậu tộc lực lượng sau đó cơ hồ khống chế toàn bộ phương cố thành. Cho đến bây giờ, An Tranh xác định không có hậu tộc nhúng tay nha môn, tựa hồ chỉ có một bộ binh. Cho nên An Tranh đối Hách Bình An người này, tràn đầy kính ý tại hiện ở trong môi trường này, Hách Bình An vẫn là có thể bảo chứng lấy công bình phương thức đối muốn bộ binh là bất luận cái gì sự tình, đúng là không dễ. Nhưng loại này công bình, là Hách Bình An cho là công bình. Trở lại Thiên Khải Tông về sau, An Tranh cùng Đỗ Xấu Xấu bọn hắn lần nữa tiến vào nghịch thiên ấn bên trong tu hành. Đã có nghịch thiên ấn tồn tại, An Tranh bọn họ thời gian tu hành tương đương với so với người khác nhiều rất nhiều lần. Cho nên tại đại bộ phận thời điểm xem ra, Thiên Khải Tông người bên trong ban ngày đều là rất rối rẽn. Sáng sớm hôm sau An Tranh lại đi võ viện ngay thời điểm, được Lý Tứ Hải cáo chi chính mình không có tham tuyển tư cách. An Tranh hỏi vì cái gì, Lý Tứ Hải đẩy kiếng lao nói, sở hữu chúng tuyển thí sinh đều đang thời gian quy định ở trong báo danh, mà các ngươi không có, danh sách bên trên không có các ngươi, cho nên tự xem bản thân mình nhiên không có tư cách. An Tranh cười, cho nên ngày hôm qua ngươi ở đây tập bên trên ghi nhớ danh tự, đều bị ngươi hoa mất. Lý Tứ Hải cũng cười, ngươi không cần vu oan một cái triều đình quan viên, cái tội danh này rất lớn. An Tranh nói, không có ngươi tự tiện xóa bỏ thí sinh tên tội danh lớn. Lý Tứ Hải khôi phục cái kia tứ bình bát ổn ngữ khí, ta nói không có là không có, ta là nhìn tận mắt tất cả mọi người tới ghi danh, duy chỉ có không có thấy qua các ngươi. An Tranh nói, theo ta được biết, trình diện ngày hết hạn đến ngày mai, cho nên ngươi có lý do gì lại để cho ta hôm nay liền buông tha thì sao? Lý Tứ Hải đi phía trước đụng đụng. Dùng một loại ngươi đắc tội ta liền nhất định sẽ không tốt lắm giọng của nhưng thanh âm rất thấp nói ra, bởi vì cho dù ngươi nay ngày trình diện, ngày mai danh sách bên trên còn không có ngươi. An Tranh ồ một tiếng, cho nên ngươi cảm thấy ngươi có thể thay đổi biến một người cuộc sống, thật sự là rất vui sướng một sự kiện. Lý Tứ Hải lắc đầu, làm sao sẽ cải biến một người cuộc sống đâu rồi, rõ ràng là các ngươi có mấy người. An Tranh cười lên ha hả, vì cái gì ta cuối cùng là gặp phải người như ngươi vậy chứ? Nếu như ta là một cái người không có bất kỳ bối gì, nhưng có thể cuộc sống chính là thật sự kẹt tại ngươi cái này chỉ có một tí tẹo như thế quyền lợi tiểu nhân vật trong tay. Cũng không biết những năm gần đây này, bởi vì ngươi có bao nhiêu tại biên cương liều sống liều chết mới đổi được tư cách tham khảo võ viện là người đã mất đi cơ hội duy nhất. Lý Tứ Hải vẫn là tứ bình bát ổn trả lời, mặc kệ người này đã trải qua cái gì, mặc kệ hắn đến cùng có không có liều chết liều sống, nhưng là hắn đến trưởng, không có báo danh, đương nhiên chính là không có tư cách. An Tranh bỗng nhiên đi phía trước đụng đụng, ngươi biết ta vừa rồi vì cái gì cười sao? Lý Tứ Hải theo An Tranh ánh mắt của ở bên trong thấy được một loại lanh khốc, hắn bỗng nhiên có chút hối hận, hắn cần phải điều tra thêm người học sinh này đến cùng lai lịch ra sao. Bất quá chuyện này còn không phải là không có quay lại đường sống, bởi vì hết hạn ngày còn chưa tới. Nếu như hôm nay hắn hỏi tham gia tới người này lai lịch ra sao, cùng lắm thì chính mình sẽ đem tên của hắn điền bên trên là được. Làm người làm quan, không có gì hơn co được giãn được. Lý Tứ Hải để bút xuống, tháo kiếng lao xuống, sau đó nhìn An Tranh rất quan phương ngự khí trả lời, ngươi trở về chờ tin tức đi, đợi chúng ta hoạch thật thân phận của ngươi, tự nhiên sẽ thông báo của ngươi. An Tranh nhẹ gật đầu, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Lý Tứ Hải hỏi, ngươi vì cái gì cười? Vấn đề sao này? An Tranh nhừ một tiếng, ngươi không hỏi, ta cũng không có cách nào trăng bức. Lý Tứ Hải sửng sốt một chút, còn chưa có chờ phản ứng lại, An Tranh một tay lấy hắn theo phía sau bàn tóm đi ra. Sau đó trực tiếp văng ra chừng 5 mét xa. Lý Tứ Hải sau đó 50 mấy tuổi, bình thường cũng không có cái gì rèn luyện, hảo tiểu háo sắc, thân thể không tốt lắm, cho nên lần này té cơ hồ đi nửa cái mạng. An Tranh từ dưới đất đem Lý Tứ Hải kiếng lao nhặt lên nhìn nhìn, thứ này nhìn như đơn giản, nhưng có tiền mua một cái thật không nhiều. Dùng tới tốt thủy tinh chế tạo thấu kính, một cái tốt nhất công tượng cần mài giũa nửa tháng mới có thể hoàn thành đạo thứ nhất trình tự làm việc. Sau đó còn phải căn cứ nhãn lực của ngươi đến hoạt động cả thấu kính dày độ đường cong. Ngươi chức vị như vậy, 20 năm bổng lộc cũng mua không nổi như vậy một cái kính mắt. Cho nên, cũng không biết bao nhiêu thí sinh là bị ngươi khó cho, không thể không hiếu kính ngươi một chút bạc mới có thể tiếp tục giấc ngộng của mình. Nhưng ngươi lấy đi, không chuẩn là bọn hắn là số không nhiều khẩu phần lương thực tiền. Biên cương tới những thí sinh kia, chỉ có quân đội phát ra phí tổn, tỉnh cật kiệm dụng lời nói cũng chỉ mới vừa đủ. Bọn hắn đem bạc cho ngươi. Chính mình muốn chịu đói, nhưng có thể không chỉ là đói một ngày hay hai ngày. Đến thời điểm khảo hạch, bởi vì không có khí lực mà rơi bảng người chỉ sợ cũng không phải một cái hai cái. An Tranh đi đến Lý Tứ Hải trước mặt, có bao nhiêu người vì không chịu đói, chạy tới trên đường cái làm xiếc đổi cơm ăn. mà một khi được bộ binh phát hiện quân nhân làm xiếc, ngay lập tức sẽ được xóa tên. Một bên là không có tiền ăn cơm muốn bị loại bỏ, một bên là trái với quân luật muốn bị loại bỏ, ngay cả một con đường sống đều không có. Hắn cúi đầu xuống nhìn xem mặt đều đau bóp méo Lý Tứ Hải, đúng rồi, đánh xong ngươi về sau ta sẽ nói cho ngươi biết, ta cười. Đệ nhất là bởi vì ta chết tại tìm được một cái đem sự tình làm lớn chuyện lý do. Thứ hai, là bởi vì ta diệt trừ ngươi, về sau những theo kêu biên cương tới thí sinh tiểu cũng không đối mặt với ngươi cái này chính là hình dạng bại hoại. Ồn ào. Làm lớn chuyện. Ngươi muốn làm gì? Lý Tứ Hải dãy rủa lấy ngồi xuống, ngươi đời này cũng đừng nghĩ vào võ viện, ẩu đả võ viện người, ngươi tiểu đợi đến được xử theo quân pháp sao? Không những ngươi. Ngươi bằng hữu cũng đừng nghĩ tái tiến võ viện. An Tranh túi đầu xuống nhìn xem hắn, có chuyện ngươi khả năng không rõ ràng lắm, ta và những người khác vào võ viện nguyên nhân không giống với. Đại bộ phận thí sinh, cho là mình nguyện vọng lớn nhất chính là vào võ viện, vì nguyện vọng này tại biên cương đổ máu bị thương cũng sẽ không tiếc. Bọn hắn cảm thấy, cải biến chính mình cuộc sống duy nhất cơ hội, chính là tiến vào võ viện học tập, sau đó trở thành một danh tướng lĩnh. Nhưng ta không giống với, ta có vào hay không võ viện đều có thể sống rất tốt. An Tranh đem Lý Tứ Hải nhắc tới. Xoay tròn cánh tay rút mấy cái tát, ta rõ ràng có thể một quyền đấm chết ngươi, nhưng là tại sao phải quất ngươi cái tát thì sao? An Tranh hỏi, Lý Tứ Hải đương nhiên không có biện pháp trả lời, bởi vì hắn miệng đều sắp bị rút hư thối. An Tranh chính mình trả lời, bởi vì vẽ mặt, tương đối thoải mái. Đánh người xấu nếu như không vẽ mặt, tương đương với thiếu một nửa niềm vui thú. Không bao lâu theo võ viện ở bên trong lao tới không ít đôn đốc hiệu ý, thân phận của bọn hắn là duy trì võ viện kỷ luật. Bọn hắn không phải chân chính trên cấp bậc trường học úy, nhưng quyền hạn rất lớn. Những người này đã chạy tới quát lớn An Tranh, lại để cho An Tranh đem Lý Tứ Hải bông. Lúc này Lý Tứ Hải được An Tranh thật cao dơ lên, nghe được đôn đốc hiệu úy kêu gọi đầu hàng, An Tranh ổ một tiếng sẽ đem Lý Tứ Hải ném qua một bên. Đôn đốc hiệu úy đi lên chính là muốn động thủ bắt người, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, không quản sự ra nguyên nhân gì, An Tranh đánh võ viện là người nhất định phải trước bắt lại. Đúng vào lúc này, võ viện hai vị giáo viên tiên sinh cùng binh bộ thị lang Trần Tại Nôn vừa phải ly khai, nghe được ngoài cửa lớn tiếng động lớn tiếng ồn ào, Trần Tại nói sắc mặt biến đổi, đây là người nào, dám ở võ viện cửa ra vào nháo sự. Đôn đốc hiệu ý mang Lý Tứ Hải, áp chứ An Tranh sau đó đi tới, Trần Tại Nôn sắc mặt chính là phức tạp, tại sao là ngươi? Võ viện một vị giáo viên theo bản năng hỏi đại nhân nhận thức người này. Trần Tại Nôn nói, và ngươi đề cập qua chính là cái kia An Tranh, theo biên cương tới. Cái kia giáo viên sắc mặt cũng thay đổi biến, sau đó tỉ mỉ nhìn An Tranh. Đây là một cái thoạt nhìn chừng 40 tuổi nam nhân, mặt trắng không tu, nhưng cũng không âm nhu. Tại võ viện loại địa phương này, khí chất của hắn tựa hồ có hơi không tương xứng. Hắn càng giống là một cái văn nhân, trên người phong độ của người trí thức quá dày đặc chút ít. Đi đường, nói chuyện, khí chất, đều rất nhã nhặn. Cho nên, đánh võ viện người, cái đó sợ sẽ là thượng thư đại nhân đối với hắn nhìn bằng con mắt khác. Người này cũng không có thể thu. Cái này giáo viên nói một câu nói như vậy, hoàn toàn không hỏi duyên cớ gì. An Tranh cảm thấy người này có chút ý nghĩa, người nọ không hỏi, An Tranh hỏi, tiên sinh, vì cái gì ngươi khinh địch như vậy quyết định của ta kết quả? Cái kia giáo viên trả lời, nếu ngươi bởi vì chính mình lỗ mãng mà đánh người, võ viện không nhớ ngươi. Nếu là bởi vì hắn làm chuyện sai lầm ngươi đánh người, võ viện còn không muốn ngươi. Bởi vì cho dù hắn sai rồi, cũng là võ viện để ý tới dạy mà không phải là ngươi. Cho nên mặc kệ ngươi sai rồi vẫn là không có sai, ta đều có thể cho ngươi cái này kết quả. An Tranh, nguyên lai võ viện là chỗ như thế, may mắn không có tiến đến. Giáo viên khẽ nhíu mày, lời của ngươi là có ý gì? An Tranh mỉm cười trả lời, võ viện vì giữ gìn mặt của mình, cho nên không thẳng mình nội bộ người phạm sai lầm gì đều phải bên trong xử lý, còn đối với bên ngoài là bảo trì cường hãn tư thái. Thật là khiến người ta thất vọng a. An Tranh đi đến chỗ cao, lớn tiếng đem Lý Tứ Hải sự tình nói ra. Lúc này vây lại đệ tử càng ngày càng nhiều, đại bộ phận đều là quân nhân xuất thân. Có rất nhiều năm nay vừa muốn tham gia khảo hạch, có là đã là võ viện đệ tử. Người càng tụ càng nhiều, ít nhất mấy trăm người đem cái này vây nước tiết không thông. Ta biết người này. Có một võ viện đệ tử là lớn, năm trước ta cùng Đinh Thành cùng nhau theo biên giới Tây Nam cương tới, vì vậy người muốn quà biếu tiền, Đinh Thành không thể không đem là số không nhiều tiền đều cho hắn. Hắn vẫn còn chê ít, cuối cùng nhất Đinh Thành ngay cả tham gia khảo hạch tư cách đều không có, định rồi một cái đến trưởng. Đinh Thành tại biên cương ngay thời điểm dựng lên 16 lần quân công mới đổi lấy tư cách, cứ như vậy bằng bạch không có. Bởi vì muộn xúc phạm vào quân luật, hắn ngay cả hồi trở lại biên quân tư cách cũng không có, chỉ có thể về nhà đi. Một người khác cũng hô, năm đó ta chính là được hắn khi dễ, nhưng ta không dám lộ ra, chỉ có thể đem tiền cho hắn, sau đó đói bụng 4 ngày bụng. Nếu không phải một vị đồng bào gia cảnh tốt hơn, đã biết rồi sau tiếp tế ta, không thể nói trước ta đợi không được khảo hạch chính là chết đói, bằng không phải đi làm tặc. An Tranh nhìn về phía cái kia giáo viên, sau đó nhìn nhìn binh bộ thị lang Trần Tại Ngôn, như vậy võ viện, ta không có hứng thú. Hắn vươn tay, đến đây đi, các ngươi dựa theo quy củ của các ngươi, còn phải trị của ta tội, gông xiềng thì sao? Mấy cái võ viện đôn đốc hiệu ý nhìn nhau, vừa nhìn về phía Trần Tại Ngôn, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Trong đám người, kêu người càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng toàn bộ đều biến thành đối Lý Tứ Hải lên án công khai. Cái lúc này, Lý Tứ Hải co giúp ở mà ở trên, sợ tới mức tốt giống một điều run lẩy bẩy chó. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 88, có giường lớn. Lý Tứ Hải đến cùng kết quả gì, kỳ thật sau đó rõ ràng. Cho dù võ viện mật xử lý người này, hắn cũng sẽ không có kết cục tốt. Mà An Tranh kết quả, tựa hồ có hơi lại để cho người đau đầu. Chuyện này chỉ dùng nửa ngày chính là tuyên dương đi ra ngoài, nửa cái phương cố thành đều lưu truyền sôi sùng sục. Mà còn rất nhiều lời nói, đi qua truyền bá tới sau chính là sẽ trở nên càng nghiêm trọng hơn. Không bao lâu, mọi người chính là đều biết võ viện có một phụ trách tiếp thu thí sinh quan viên gọi Lý Tứ Hải, vì thu tiền bức tử không ít theo biên cương tới binh sĩ, những vị kêu bảo hộ đại yến mà đẫm máu chiến đấu hăng hái lập được vô số công trận binh sĩ. Từ các nơi hướng võ viện đi là người càng ngày càng nhiều, võ ngoài cửa viện cũng sớm đã kín người hết chỗ. Người là một loại rất kỳ quái sinh vật, thường thường đều bởi vì nào đó cảm xúc được gạt động. Coi như phẫn nộ bắt đầu lan tràn, mọi người tại võ viện bên ngoài tiếng hô thì trở nên chói tai. Có thể người trong cuộc một trong An Tranh, lúc này lại yên lặng ngồi ở võ viện trong một cái phòng, trên tay cũng không có gông xiềng. Ngồi ở An Tranh đối diện, đúng là vội vã theo bộ binh chạy tới Thượng Thư Đại Nhân Hách Bình An. 77 năm trước, Văn Vương hạ lệnh sáng tạo võ viện. Đệ nhất đảm nhận võ viện viện trưởng, là binh bộ Thượng Thư Chu An Biển tự mình kiêm nhiệm đấy. Mặc dù sau đó tới võ viện cùng bộ binh dần dần tách ra, nhưng bộ binh một mực đang nỗ lực duy trì lấy võ viện công bình. Theo lúc kia đến bây giờ, bộ binh cùng triều đình dùng 7 thời gian 17 năm là võ viện sáng tạo háo danh thanh âm, được ngươi dùng nửa ngày hủy diệt rồi. Hách Bình An xem ra không có tức giận, nhưng phẫn nộ của hắn kỳ thật như sóng to gió lớn. Cái này phẫn nộ, một phần là bởi vì An Tranh không hiểu chuyện. Khác đại bộ phận, là hắn vẫn cho là sạch sẽ võ viện, rõ ràng cũng là ẩn tàng nhơ bẩn tham nhũng chỗ. Hắn đã từng vô số lần tại trước mặt người khác đã từng nói qua, Đại Yến Quốc ở trong, võ viện là nhất công bình công chính học viện. Võ viện không phải nhưng là bộ binh mặt mũi của, cũng là cả đại yến quân đội thể diện. Thế nhưng mà trong chốc nhóm này, gương mặt này được An Tranh đánh chính là đau nhức. Mà ở võ viện bên ngoài, tính bằng đơn vị hàng nghìn dân chúng còn đang kéo dài không ngừng đập vào võ viện nét mặt, một tiếng kia một tiếng la lên, chính là từng cái tát. Hách Bình An đã trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó thở dài, ngươi biết không, ngươi trả lại cho triều đình một cái bài miễn lý do của ta. An Tranh gật đầu, nghĩ tới. Hách Bình An có chút ngoài ý muốn, ngươi nghĩ ra, cho nên còn làm như vậy, cho nên ngươi làm chuyện này không phải xúc động, mà làm mưu đồ đã lâu. An Tranh trả lời, không tính làm mưu đồ đã lâu, chỉ là suy tính một ngày một đêm. Hách Bình An sự phẫn nộ lần này xuất hiện ở trên mặt, cho nên, ngươi cảm thấy ta cần phải lì khai bộ binh. Cho nên, ngươi cảm thấy võ viện có thể đóng cửa. Cho nên, ngươi cảm thấy ngươi ồn ào mới là đối những binh lính kia trợ giúp lớn nhất. An Tranh hỏi lại, ta vì cái gì có thể ồn ào? Hách Bình An không có biện pháp trả lời, bởi vì hắn đã tức đang run rẩy. An Tranh bình tĩnh nói, ta có thể ồn ào, thứ nhất, là bởi vì ta đứng ở đạo lý bên này. Thứ hai, là vì dân chúng biết rõ ta đứng ở đạo lý lẽ bên này. Chẳng lẽ võ viện không biết Lý Tứ Hải không làm tròn trách nhiệm tham nhũng? Đương nhiên biết rõ, nhưng võ viện không xử lý, là bởi vì căn bản không đem chuyện này coi như chuyện quan trọng. Bọn hắn khả năng còn sẽ cảm thấy Lý Tứ Hải đáng thương, một cái cả đời đều không có cơ hội tiếp tục thăng thiên người. Thu một chút tiền làm sao vậy? Đương nhiên nghĩ cách, chính là như vậy, bọn hắn cảm thấy Lý Tứ Hải đáng thương. An Tranh tiếp tục nói, đã ta suy tính một ngày một đêm, đương nhiên cũng cân nhắc chuyện này như thế nào giải quyết tốt hậu quả xử lý, như thế nào mới có thể để cho đại nhân đang bộ binh vẫn là vững như bàn thạch. Ha ha! Hách Bình An giận quá thành cười, khẩu khí thật lớn. An Tranh nói, đại nhân không tin. Kỳ thật cũng đơn giản, chuyện này xử lý cũng không khó. Các dân chúng vì cái gì phẫn nộ? Chuẩn bị khảo thi võ viện cùng đã tại võ viện đệ tử vì cái gì phẫn nộ? Bởi vì bất công. Bọn hắn cảm thấy bất công, chỗ chỉ chờ mong là không là đại nhân ngươi được bãi miễn, cũng không phải võ viện đóng cửa. Bởi vì bọn họ biết do nếu như võ viện đóng cửa, như vậy những xuất thân kia nhà nghèo hài tử chính là đã mất đi một cái quý báu cải biến chính mình cuộc sống cơ hội. Nếu như đại nhân được bãi miễn, bộ binh tất cả mọi người phải đối mặt một tràng tai nạn. Bọn hắn muốn, chỉ là một trả lời thuyết phục. An Tranh nhìn xem Hách Bình An ánh mắt của, nếu như đại nhân đứng ra, đi ra ngoài, đứng ở những dân chúng kia trước mặt lớn tiếng nói cho bọn hắn biết, chính mình sẽ tra rõ việc này. Sau đó sấm rền gió cuốn đem nên làm là người làm, trong thời gian ngắn nhất làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đã hài lòng, như vậy đại nhân ngài cá nhân đích danh dự, đem sẽ đạt tới một cái đỉnh. Dân chúng sẽ cảm thấy, nguyên lai võ trong viện loại này dơ bẩn, thượng thư đại nhân là không biết. Nếu như thượng thư đại nhân đã biết rồi, cũng sớm đã đem những thứ này dơ bẩn sự tình quét sạch. An Tranh nói, triều đình vì cái gì coi trọng chuyện này? Bởi vì động tĩnh quá lớn là không là ta, mà là dân ý trong triều đình những đại nhân vật kia cho dù lại xem thường dân chúng, cũng không dám không để ý dân ý mà khi đại nhân đang trong dân chúng danh vọng đạt đến đỉnh, chẳng lẽ triều đình sẽ chỉ độn đem đại nhân theo bộ binh đuổi đi ra? Tuy nhiên ta mới tới Phương Cố Thành, cũng biết nhằm vào đại nhân là ai. Thái hậu cho dù lại không thể chờ đợi được, cũng muốn ngẫm lại bãi nhiệm đại nhân ngươi, quân đội sẽ là cái gì thái độ? Ta nghe nổi tiếng triều đình tăng thêm được một vị đại tướng quân Tô Tung, là Thái hậu đệ đệ. Thái hậu làm như vậy, đương nhiên là muốn đem quân quyền đoạt lấy đi. Nhưng mà, nàng thật sự dám thoáng cái chính là làm tức giận quân đội hết thảy mọi người. Đại nhân ngẫm lại, nếu là ngài ngã xuống, như vậy bộ binh những người khác có thể hay không đều bị Thái hậu thanh trừ đi ra ngoài. Đây không phải đại nhân một mình ngài vinh lục, mà là quân đội vinh lục, cho nên đại nhân ngài quá lo lắng, triều đình không dám chuyển động ngài. An Tranh nhún vai, nếu như ta đoán không lầm, Yến Vương cùng Thái hậu sẽ ở trong triều nghiêm nghị phê bình ngươi, cũng không hơn. Ồ, không chuẩn sẽ tiền phi pháp ngài 2 năm đồng lộc. Hách Bình An sắc mặt biến đổi không ngừng, ngươi cái này trong đầu, đến cùng đựng những thứ gì? An Tranh nói, võ viện, một sạch sẽ công bình võ viện. Hách Bình An nhìn thẳng An Tranh ánh mắt của, ngươi không có tư tâm. An Tranh tránh nghĩa lâm nhiên, không có. Hách Bình An vung tay lên, vô nghĩa. An Tranh khỏe miệng giật một cái, không nói chuyện. Hách Bình An nói, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi là vì chuyện ngày hôm qua đúng hay không? Bởi vì ngày hôm qua ta không có đáp ứng ngươi sự tình, bởi vì võ viện cự tuyệt nữ tử tham khảo, ngươi liền muốn cho võ viện một chút nhan sắc nhìn xem đúng hay không. An Tranh vẫn là không nói lời nào. Hách Bình An đứng lên, đi nhanh đến An Tranh trước mặt, như ngươi vậy tính tình, ta như thế nào dám dùng ngươi. Một ngày tương lai ta có cái gì cho ngươi không hài lòng, ngươi ngay lập tức sẽ nghĩ biện pháp trả thù ta. An Tranh lắc đầu, đại nhân cảm thấy, ta thật là đang trả thù. An Tranh đứng lên, lui về phía sau một bước túi người ôm quyền, đại nhân, hiện tại đại yến ở trong, còn có bao nhiêu trẻ trung cường tráng hán tử nguyện ý toàn quân. Bởi vì là ai cũng biết, hiện tại biên cương mấy năm liên tục có chiến sự, đi biên cương chính là cựu tử nhất sinh. Cái chết đều là người nào, chết 1000 tên lính cũng không sẽ chết 1 tên tướng quân, cho nên bọn hắn tình nguyện trốn tránh pháp lệnh, chạy tới thâm sơn ẩn cư, cũng không nguyện ý toàn quân. Bởi vì triều đình chỉ biết là cố gắng, mà không biết giao phó. Loại này giao phó, dù là chỉ là trên miệng triều đình cũng cực kỳ keo kiệt. Lại để cho trẻ trung cường tráng toàn quân, lại không chiếm được ứng hữu đãi ngộ không có được tương lai, còn gặp phải cựu tử nhất sinh hoàn cảnh, ai nguyện ý đây? Triều đình phải đổi, bắt đầu tại võ viện. An Tranh đứng thẳng người lớn tiếng nói, cải biến võ viện khảo hạch tuyển nhận học sinh tỷ lệ, lại để cho càng nhiều nữa nhà nghèo đệ tử có thể có cơ hội này. Không những đối quân nhân như thế, đối văn nhân cũng như thế. Võ viện tuy nhiên rất lớn, nhưng quá chỉ một. Văn nhân nguyện ý tổng quân người, chẳng lẽ chính là số ít? Không thể tu hành không biết võ công người, không thể lãnh binh rồi hả? Theo ta được biết. An Tranh nhìn xem Hách Bình An ánh mắt của nói ra, phía Nam Đại Hy, có quân 16, trong đó Tả Võ Vệ đại tướng quân Phóng Túng Việc quân cơ chính là một văn nhân. Tay không trói gà chi lực, nhưng có thể quyết thắng thiên lý bên ngoài. Lại để cho văn nhân vào võ viện, sẽ cho những xuất thân kia dẹp yên hơi nhiều người một ít hy vọng. Sau đó chính là bộ binh cải biến, nghiêm túc quân kỷ. Nghiêm tra biên cương tới thí sinh có bao nhiêu người đã tao ngộ không công bình, đem những này đã mất đi cơ hội người tìm được, mời về đến, một lần nữa cho một cơ hội. Hách Bình An đạo như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhân lực vật lực tài lực, như thế nào giải quyết? Bộ binh vốn là thiếu người, rút không ra người tay đi tìm những đã tao ngộ kia bất công thí sinh. Bộ binh cũng thiếu tiền, chi, cấp phát, tiền, còn chưa tới, biên cương binh sĩ quân lương đều còn chưa có phát. An Tranh trả lời. Ta không thiếu tiền, nếu như chuyện này có thể làm, tìm kiếm những người này phí tổn ta ra, 10 vạn lượng có đủ hay không? Không đủ 30 vạn lượng có đủ hay không? An Tranh chứng kiến Hách Bình An ánh mắt sáng ngời, hắn lui về sau một bước, đại nhân cũng đừng muốn giết người diệt khẩu lại chiếm lấy ta tiền tài sự tình, ta có tiền, là bởi vì ta ánh mắt của. Ta có thể giám định được rất nhiều thứ, kể cả linh thạch, pháp khí, chân bảo. Bằng không thì đại nhân đã cho ta tiền là thế nào tới hay sao? Nếu như đại nhân không tin, có thể đi tụ thượng viện hỏi một chút. Hách Bình An đương nhiên biết rõ, bởi vì tụ thượng viện bản thân thì có quân đội bối cảnh. Kỳ thật An Tranh cùng tụ thượng viện sở hữu qua lại, lão cũng sớm đã ghi tại trên giấy ra hiện tại hắn trên bản sách. An Tranh gặp Hách Bình An thái độ có chỗ buông lỏng, tiếp tục nói, chuyện này đối với tại cứu vãn bây giờ danh dự mà nói, hẳn là có lập can gặp bóng dáng hiệu quả. Bộ binh hình tượng tuy nhiên một mực không thể nói xấu, nhưng đối với dân chúng mà nói cũng không thể nói thật tốt. Thông qua một sự kiện phản ứng ra võ viện tai hại, sau đó bộ binh sấm rền gió cuốn giải quyết hết, đồng thời tuyên bố đối dân chúng cởi mở càng nhiều nữa có thể nhập ngũ phương thức, ta đều cảm thấy không có có so với cái này càng hoàn mỹ hơn tuyên truyền. Hách Bình An sắc mặt biến đổi không ngừng, đã trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, không thể không nói, ngươi đúng là một có đầu não người. Mà còn của ngươi mạch suy nghĩ xác thực không giống với người khác, ngươi hiểu được lợi dụng dân tâm. An Tranh trả lời, dư luận hướng phát triển. Hách Bình An tựa hồ đối với bốn chữ này rất có hứng thú, sau đó cười rộ lên, mang theo dân ý mà trị triều đình. An Tranh nói, lời này ta cũng không dám nói, muốn rơi đầu đấy. Hách Bình An trước đó giận dữ, lúc này trong lòng khoan khoái dễ chịu, cái này giận dữ cười một tiếng, tương phản thật lớn, cho nên có chút đau đầu. Tuy nhiên ngươi cho vào ta một cái giải quyết phương án, nhưng dù sao ngươi đã làm sai chuyện, cho nên ngươi chính là muốn vào phòng giam. An Tranh nhẹ gật đầu, cũng đừng làm cho người đem ta tại trong phòng giam giết chết. Hách Bình An nói, ta còn cần ngươi đứng ra thay ta vãn hồi võ viện danh dự, ngươi không chết được. An Tranh nói, có nhà một gian sao? Hách Bình An gật đầu, có thể. An Tranh lại hỏi, giường lớn phòng. Hách Bình An nhíu mày, ta là triều đình chính nhị phẩm quan viên. An Tranh hỏi, cho nên thì sao? Hách Bình An, cho nên ta không tiện lắm tùy tiện mắng chửi người. An Tranh hiểu rõ, ta biết, nhưng ta còn là muốn một trường tương đối thoải mái giường. Hách Bình An hít sâu một hơi, sau đó cử bút trên giấy đã viết một chữ. Ngươi đi đi. Hắn nói. An Tranh đứng dậy đi ra ngoài, đi vài bước lại hồi trở lại đến xem Hách Bình An cái kia trên giấy viết là cái gì. Lan. An Tranh thở dài, ngươi thế nhưng mà triều đình chính nhị phẩm quan to. Hách Bình An, nếu ngươi không đi, ngay cả nhà một gian cũng bị mất, chớ nói chi là giường lớn. An Tranh quay người, võ viện thanh danh trước đó mặc kệ tốt bao nhiêu nhiều công bình, các dân chúng đều cảm thấy võ viện cách mình quá xa xôi, xa không thể chạm. Nhưng hiện tại võ viện danh tiếng xấu, tất cả mọi người đang chăm chú. Đây là rách nát, phá rồi lại lập. Nhìn chăm chăm chuyện này phát triển mọi người sẽ thấy, sẽ cảm giác, một cái mới tinh võ viện xuất hiện, mà còn cách bọn họ gần trong gang tấc. Hách Bình An, có giường lớn. An Tranh cười, đa tạ. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 89, ở thêm một hồi. Đây là bốn từ năm đó, Khúc Lưu Hề bọn hắn vượt qua thứ không có một người An Tranh ở nhà ban đêm. Mấy người ngồi ở trên nóc nhà tay nâng lấy cằm nhìn xem ánh trăng ngần người, ai cũng không nói gì. Cùng Khúc Lưu Hề bọn hắn bất đồng chính là, Cổ Thiên Diệp một người đứng ở cửa ra vào, sắc mặt có chút lúng túng. Nàng đem treo trên cổ một cái tinh tế vòng cổ theo trong quần áo nhảy ra đến. Túi đầu nhìn dây chuyền kia bên trên treo thứ đồ vật, xúc động rồi mấy lần muốn đem vật kia kéo xuống. Ngồi ở trên nóc nhà Khúc Lưu Hề thấy được cử chỉ kỳ quái Cổ Thiên Diệp, sau đó theo trên nóc nhà lướt xuống tới, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Nàng hỏi. Cổ Thiên Diệp túi đầu nhìn xem vòng cổ bên trên đồ vật, sau đó lại nhét trong quần áo. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Khúc Lưu Hề, các ngươi cảm thấy An Tranh có thể bị nguy hiểm hay không? Khúc Lưu Hề nói, người của binh bộ đưa tới An Tranh tự tay viết thư. Cái kia đúng là An Tranh viết. An Tranh có lẽ là trước đó chính là cùng chúng ta ước định, có chút chữ hắn sẽ dùng đặc biệt phương pháp sáng tác, còn có một chút những thứ khác rất bí mật đặc thù, ta xem qua, không phải ngụy tạo. Hắn nói bộ binh chỉ là giống như xuất trình tính giam giữ hắn một ngày mà thôi, ngày mai sẽ đem hắn thả ra. Cổ Thiên Diệp như là tại tự lầm bầm nói ra, có lẽ An Tranh chính mình phán đoán sai lầm thì sao? Khúc Lưu Hề sắc mặt chợt biến đổi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cổ Thiên Diệp giơ tay lên án lấy lồng ngực của mình, của nàng vòng cổ tại có chút nóng lên, phát nhiệt. Nàng quay người nhìn về phía Khúc Lưu Hề nói ra, tại ta mang theo tộc nhân tiến vào huyện Thế Trường cư thành trước đó, ta đối với các ngươi người như vậy không có một chút tốt cảm giác, các ngươi tự xưng là lớn nhất dân tộc, quảng cáo dùm ben rộng nhân cùng thiện lương. Nhưng ở chúng ta cổ liệp tộc trong ấn tượng, các ngươi âm hiểm gian trá mà còn ra người phản ngươi. Về sau ta và các ngươi tiếp xúc về sau, ta mới chậm rãi cải biến cái nhìn của mình. Biết rõ bất kỳ một cái nào dân tộc đều sẽ có bại hoại, nhưng đại đa số là người rất tốt. Nhưng mà, chúng ta lại vĩnh viễn cũng không thể quên nhớ đi phòng bị nhân tính bên trong ác. Nàng hít sâu một hơi, An Tranh không là một tên ngu ngốc, nhưng hắn rất dễ dàng tin tưởng thiện lương. Bộ binh. Thượng thư Hách Bình An trong thư phòng, binh bộ thị lang Trần Tại Ngôn là Hách Bình An rót một chén trà, sau đó ngồi xuống ở đối diện tới. Đại nhân, cái này sự tình thật sự cứ dựa theo An Tranh phương thức tới xử lý. Hách Bình An nhẹ gật đầu, An Tranh là một nhân tài hiếm có, hắn hôm nay chuyện này làm vốn không có thể tha thứ, dựa theo ta lúc đầu muốn phương thức, là phải đem hắn xung quân làm nô xung quân đến biên cương đi. Nhưng là của hắn lời nói, lại cải biến ý nghĩ của ta. Trên thực tế trong lời của hắn có rất đại một bộ phận đều là chắc hẳn phải vậy, cho rằng phổ biến đứng lên cũng không phải là cái gì chật vật sự tình, cái kia không phải là bởi vì hắn đấu trí, là bởi vì hắn không phải rất chúng ta hiến quốc quan trường. Nhưng theo trên căn bản, ý nghĩ của hắn đối bộ binh mà nói quả thật có chút trợ giúp. Võ viện những năm này tuy nhiên ra đi một tí người mới, nhưng một mực không có biện pháp cùng đại đỉnh học viện còn có thái thượng đạo trường so sánh với. Mà còn biên cương mấy năm liên tục chinh chiến, những theo kia võ viện kết nghiệp ưu tú người tuổi trẻ, đến chiến trên trận về sau 7-8 phần 10 đều chết trận. Thế cho nên, chúng ta bộ binh lực lượng trừ bị một mực chưa đủ, cũng đưa đến trong quân nhanh sau khi xuất hiện kế không người trạng thái. Quốc gia có thể dùng pháp lệnh tới yêu cầu trẻ trung cường tráng nam nhân phải toàn quân, nhưng những này được mạnh phương thức mang vào trại lính người thật sự sẽ trở thành binh lính hợp cách sao? Trần Tại Ngôn thở dài, cái này để cho ta nghĩ nổi lên năm trước theo võ viện kết nghiệp những người tuổi trẻ kia, 328 người kết nghiệp, chỉ có 14 người bổ vào bộ binh nhậm chức, những người khác toàn bộ đều đi biên cương các nơi. Từ năm trước bọn hắn tháng 9 kết nghiệp, đến bây giờ suốt đi qua 10 tháng. Ngày hôm qua ta đem một năm qua này biên cương báo lên thương vong nhân số thống kê hạ xuống, sau đó cường điệu nhìn những chết trận kia cấp thấp tướng lãnh. Hắn cúi đầu, sắc mặt có chút thương cảm, 10 tháng, 314 cái ưu tú người tuổi trẻ, chết trận 219 người, tàn tật 312 người, tổn thất 8 phần. Mà còn dư lại 2 thành còn sống, toàn bộ xuất từ những có nội tình kia gia tộc. Bởi vì những người tuổi trẻ này đi bên cạnh cương căn bản cũng sẽ không trên chiến trường, bọn hắn chỉ là đi hồ đồ tư lịch đấy. Bọn hắn những người này sớm muộn gì đều phải trở về trong triều đình nhậm chức, không bao lâu chính là sẽ trở thành trong quân đội lực lượng trung kiên. Mà loại lực lượng trung kiên, đại biểu hay là tất cả đại lợi ích của gia tộc. Hách Bình An nói, nhưng chúng ta không cách nào thay đổi gì, chiến trường dù sao vẫn là có người muốn lên đi, nhưng không cần lên kia chiến trường người có đầy đủ sau lưng lực lượng chống đỡ lấy bọn hắn. Nhưng bước giá môn tử đệ không giống với, nếu muốn thay đổi nhân sinh của mình, quang diệu gia tộc, chỉ có thể khứ bính. Chỉ có thể đi giết ra một cái đường máu. Trần Tại Ngôn ngẩng đầu, thế nhưng mà đại nhân, chẳng lẽ trong chuyện này sẽ không có cái gì nguyên nhân khác sao? Những chết trận kia bước giá môn tử đệ, chẳng lẽ không phải là bị những người khác hại chết? Bọn hắn thật giống như một cái cường tráng cá trạch, liều mạng muốn chen vào một cái hồ tử cá chép bên trong. Nhưng những thứ này cá chép tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn sống tới, sở dĩ phải bất kể bất cứ giá nào đem những này cá trạch tiêu sát tại cá chép ao bên ngoài. Triều đình chính là cái này ao lớn. Trần Tại Ngôn nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay lộ ra. Hách Bình An vô Trần Tại Ngôn bả vai, ta biết, ta minh bạch, cho nên ta mới chuẩn bị phổ biến An Tranh nói những sự tình kia. Lại để cho càng nhiều nữa bước giá cửa người chứng kiến hy vọng, lại để cho người nhiều hơn có thể giải trừ đến tốt hơn giáo dục. Trần Tại Ngôn nhìn xem Hách Bình An, thế nhưng mà đại nhân, loại này chống lại chẳng lẽ không phải quá khốc liệt đi một tí sao? Là thảm thiết. Hách Bình An nói. Chúng ta vì để cho nhà nghèo xuất thân người có thể làm quan, có thể trở thành trong triều đình không thể thiếu một cổ lực lượng, lại chỉ có thể tăng lớn triều đình thu nạp bước giá môn tử đệ nhân số của tới tiến hành chống lại. Yêu cầu xa vời lấy người chết không có gia nhập người tiến vào nhiều, sau đó cuối cùng sẽ lưu lại một số người trở thành triều đình của trụ. Đúng vậy, ngươi nói thẳng thiết, xác thực thẳng thiết, bởi vì có thể lưu lại người, không tới 1 phần ngàn. Trần Tại Ngôn trầm mặc không nói, túi đầu xem lấy chén trà trong tay suy nghĩ xuất thần. Ngươi là nhà nghèo xuất thân. Hách Bình An nhìn xem Trần Tại Ngôn nói ra, cho nên ngươi so với ta càng hiểu hơn những nhà nghèo kia con em vất vả, cho nên ngươi so với ta càng đau lòng hơn bọn hắn. Nhưng xin ngươi tin tưởng ta. Ta đang cố gắng đi làm một ít có thể trợ giúp chuyện của bọn hắn. Đại nhân, có thể ở bên cạnh ngươi làm việc, là ta cả đời vinh hạnh. Trần Tại Ngôn đứng lên, hai tay ôm quyền. Hách Bình An cười lắc đầu, đối với ngươi nói những cá chép kia mà nói, ta kỳ thật cũng là trong đó một cái. Chỉ có điều con người của ta so sánh ngoại tộc mà thôi. Tiên Vương Lâm Trung trước đó đã từng nói qua, những xem ra giống như là kia triều đỉnh trụ cột đại gia tộc, kỳ thật đều là quốc gia sâu mọt. Nhưng là giữ gìn ổn định của quốc gia, lại không thể không cần những người này. nhưng là thế nào chỉ dùng những người này, quốc gia đồng dạng hay là muốn xong. Hắn quay người nhìn về phía Trần Tại Ngôn, đây cũng là vì cái gì, lúc trước Tiên Vương sức dẹp nghị luận của mọi người mặc ngươi là binh bộ thị lang nguyên nhân. Tiên Vương biết rõ của ta là người, cho nên đem ngươi giao cho ta, cho ngươi ở bên cạnh ta làm việc, chính là muốn bồi dưỡng ngươi, cho ngươi trở thành một điển hình, một cái lại để cho bước giá môn tử đệ nói đến tên của ngươi sẽ nhiệt huyết sôi trào, sẽ có mục tiêu điển hình. Cho nên, Tiên Vương sau khi qua đời, Thái Hậu một lòng muốn đem không rất nhiều năm bộ binh phải thị lang bổ sung, ta đều lấy những người kia không thể dùng là lý lẽ do từ chối. Nếu như Thái Hậu sắp xếp người tiền đến, đem tới thay thế của ta thì sẽ là những người kia, mà không phải là ngươi. Hắn nói thật, đại loạn thế gian, bộ binh là trọng yếu nhất. Chỉ cần bộ binh còn là công bình công chính đấy, như vậy những giống như ngươi kia xuất thân người tuổi trẻ thì có hy vọng, quốc gia cũng có hy vọng. Ngươi nói thẳng thiết, ta hiện tại duy nhất có thể làm, cũng chỉ là dùng loại này thảm thiết phương thức để duy trì cái này hy vọng. Trần Tại Ngôn ngồi ở đó, con mắt sau đó đỏ lên, nhà nghèo xuất thân người, sẽ có một viên càng thuần túy đền đáp quốc gia trí tâm, nhưng không được trọng dụng. Nhưng mà, không nói. Hách Bình An nói, cho nên, An Tranh đề nghị xác thực muốn làm. Vốn ta là ý định ngày mai tự mình đi trông thấy vẫn là vây quanh ở võ cửa viện chăm họ, nhưng ta nghĩ, ngươi so với ta thích hợp hơn. Ta ngày mai sẽ phải tiến cung gặp mặt đại vương, đem chuyện này đối với đại vương cặn kẽ nói rõ một chút. Đại vương. Trần Tại Ngôn thở dài, bất quá là một. Phía sau hắn lời nói còn không có nói ra đã bị Hách Bình An ngăn cản, đừng bảo là phạm thượng lời nói, đại vương kỳ thật có hùng tâm trang trí, không biết làm sao bên người tặc quá nhiều người. Hách Bình An nói, ngày mai ngươi ra mặt đi trấn an những dân chúng kia, nói cho bọn hắn biết võ viện sẽ tra rõ việc này. Sau đó tại trong vòng 3 ngày đem võ viện tới bên trong sự tình biết rõ ràng, không muốn bởi vì ai tại võ viện thời gian lâu dài chính là tha hắn một lần, chỉ cần là phạm lỗi, tất cả đều lấy. Đến ai là dừng lại? Trần Tại Ngôn hỏi một câu. Hách Bình An trầm mặc một lát, sau đó ngựa khi có chút hòa hoan nói, mấy cái phó viện trưởng có thể từ trong đó chuyển động một hai cái, cũng đừng có lại mở rộng. Trần Tại Ngôn trong ánh mắt xuất hiện một ít thất vọng, nhưng hắn biết rõ đây đã là cực hạn. Hách Bình An tại Trần Tại Ngôn trong mắt của thấy được thất vọng, còn chứng kiến một loại rất phức tạp hình như là bi thương thứ đồ vật. Hắn cho rằng loại bi thương này chỉ là Trần Tại Ngôn không nỡ những giống như hắn kia nhà nghèo xuất thân người, cho nên cũng không có quá để ý người bi thương chia làm phần rất nhiều loại, nhưng là tại mắt thần chi trong là phân biệt không được đấy. Có chút bi thương và tự có quan, có chút bi thương và người khác có quan hệ, ví dụ như sắp phân biệt. Hách Bình An nói, An Tranh là một có thể bồi dưỡng người. Tương lai bộ binh là muốn giao cho ngươi, ngươi cũng nên vì chính mình thật sớm xem xét trợ thủ. Hiện hữu trong đám người bên cạnh, Phương Đạo Trực cùng Phương Chi Kỷ một cái bộ dáng, làm theo ý mình, nhưng người như vậy nhưng có thể tín nhiệm. Bất quá loại này tín nhiệm là tư đưa trước đấy, không phải công sự. Vương Khai Thái là ta cố ý lưu lại làm cho ngươi người hỗ trợ đấy, người này tính tình ngay thẳng, nhưng làm việc không phải là không có đúng mực, tâm tư cũng mảnh. Hán đại biểu cho biên quân lợi ích, ở lại bên cạnh ngươi cũng tốt. Nhưng như thế vẫn chưa đủ à, muốn có thật nhiều người trẻ tuổi tiến đến, ngươi phải bồi dưỡng bọn hắn. Trần Tại Ngôn nói, đại nhân yên tâm, ta hiểu rồi. Hách Bình An cảm thấy có chút không được tự nhiên, chỉ là không biết không được tự nhiên ở địa phương nào. Hắn cảm thấy vừa rồi Trần Tại Ngôn mấy chữ này tựa hồ có hơi không quá thích hợp, loại này trả lời cũng không phù hợp Trần Tại Ngôn tính tình. Đi thôi, trông thấy An Tranh, nghe ý nghĩ của hắn, sau đó đi bình phục dân ý. Hách Bình An nhìn phía ngoài ánh trăng. Sau đó hơn 10 ngày chưa có trở về nhà, hôm nay hồi trở lại đi xem. Trần Tại Ngôn, ta sắp xếp người hộ tống đại nhân trở về. Hách Bình An nhẹ gật đầu, được. Cùng lúc đó, bộ binh trong phòng giam. An Tranh xác thực ngủ ở một cái nhà một gian ở bên trong, một cái có giường lớn đơn độc. Bất quá cái này giường lớn là mấy cái lính canh ngục tìm đi một tí bằng phẳng thứ đồ vật liều hiểu ra, đệm chăn ngược lại là hoàn toàn mới mà còn rất khô tịnh. Ngoại trừ giường lớn bên ngoài, còn có một cái bàn, một cái ghế. Trên mặt bàn để lại 4-5 dưới bàn rượu và thức ăn, đương nhiên còn có một bầu rượu. An Tranh hướng bốn phía nhìn, ngoại trừ trên vách tường còn treo móc những hình cụ kia có chút không nên cảnh bên ngoài, mặt khác cũng khỏe. Bất quá bộ binh nhà tù, trên lý luận sẽ không có hình cụ A. Bởi vì bộ binh nhà tù chỉ là tạm thời giam giữ phạm nhân địa phương, bộ binh không có tư quyền dụng hình. Đang nghĩ ngợi những thứ này, phía ngoài đóng cửa dây xích một hồi động tĩnh, hai cái lính canh ngục một trước một sau đi tới, An ra. Có chuyện khả năng cần sớm nói tố ngươi một tiếng. Đi ở phía trước cái kia lính canh ngục cười đối An Tranh nói ra, ngươi khả năng cần ở thêm một trận. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 91, Lục Khoan. An Tranh nhìn xem phía trước mặt khí sắc có chút kỳ quái Trần Tại Ngôn, cảm thấy vị này thị lang đại nhân có chút không đúng. Nhưng bởi vì không biết người này, An Tranh cũng không nói lên được cái này chỗ không đúng tại nơi nào.
Ngươi
lại ủy khuất hai ngày. Trần Tại Ngôn tự mình làm An Tranh rót một chén rượu, sau đó cười cười. Nhưng là nụ cười này sau lưng, có một loại lại để cho An Tranh rợn cả tóc gáy thứ đồ vật. An Tranh xác định đây không phải là một loại uy hiếp, Trần Tại Ngôn không phải muốn giết chính mình. Mà cái loại nầy sờn hết cả gai úc, là một loại không cách nào giải thích rõ ràng đồ vật. Trần Tại Ngôn sau này nhích lại gần, thở ra một cái thật dài, hiển thị rõ mỏi mệt thái độ, ta cũng cần ngươi người tuổi trẻ như vậy, bộ binh cần ngươi cái này dạng người tuổi trẻ, đại yến cần ngươi người tuổi trẻ như vậy. Đối với ngươi mà nói, chuyện này coi như là một sự rèn luyện, đi qua việc này về sau, ngươi về sau làm việc cũng liền càng thành thục hơn chút ít. Tuy nhiên ngươi đối với Thượng Thư Đại Nhân những đề nghị kia đều rất tốt, cũng có thể thuận lợi đem nguy cơ lần này giải quyết, nhưng không hề nghi ngờ sự tình, ngươi làm việc hay là quá vọng động rồi chút ít. An Tranh uống rượu, không nói gì. Trần Tại Ngôn nói, ngày mai, các dân chúng chú ý của lực chính là đều được cởi mở võ viện hấp dẫn tới. Các dân chúng đối võ viện đều rất tốt ngoài dự đoán, thậm chí nghĩ vào đi xem võ viện đến cùng là bộ dáng gì. An Tranh nói, thị lang đại nhân, biện pháp này là ngài nghĩ ra được. Trần Tại Ngôn gật đầu, nếu muốn dẹp loạn dân chúng lửa giận, kỳ thật cũng đơn giản. Phần lớn người đều là nước chảy bèo trôi mà thôi, ngươi xem qua bảy cửu sao. Phía trước có một cái khe nước, dê đầu đàn nhảy tới, phía sau bảy cửu kỳ thật căn bản không biết rõ phía trước có khe nước, nhưng cũng sẽ cùng lấy nhảy dựng lên. Lấy về phần, có chút dê nhảy sớm, sẽ rơi vào trong khe nước. Chúng không phải là bởi vì thấy được khe nước mới nhảy, mà là vì dê đầu đàn nhảy cho nên nhảy. Đây là cái gì? Đây là mù quáng theo. Dựa theo ngươi nói biện pháp, dẹp loạn dân chúng lửa giận sẽ thoáng chậm một chút. Ta đem các dân chúng bên trong nháo đằng lợi hại nhất mấy người, nhưng lấy xưng là dê đầu đàn là người mời đến võ viện, nói cho bọn hắn biết võ viện còn là công bình công chính đấy, lấy lễ đón tiếp. Dân chúng kỳ thật vô cùng. Cho phép ta dùng hèn mọn cái từ này. Những dê đầu đàn kia vì cái gì dám ồn ào? Là vì nhiều người. Bọn họ là cho mượn nhiều người thế, chỉ khi nào đem bọn họ mời được võ viện ở bên trong, cùng ta mặt đối mặt ngồi xuống nói chuyện, bọn hắn chính là khôi phục hèn mọn. Nói một cách khác, ta thấy bọn hắn cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Trần Tại Ngôn tiếp tục nói, bọn hắn sẽ rất sắp trở thành người của ta, sau đó trở lại trong dân chúng đi, kéo những người này đi vào võ viện. Sau đó chuyện này mâu thuẫn đã bị rời đi, một nhóm người đi theo dê đầu đàn vào võ viện đi thăm, đem mâu thuẫn chuyển di cho thỏa đáng ngoài dự đoán. Đối với bọn họ mà nói, đây là lần thứ nhất rất đặc biệt du ngoạn. Chỉ cần 2-3 ngày mà thôi, lực chú ý của bọn họ chính là toàn bộ cũng thay đổi. An Tranh bỗng nhiên muốn buông tay, nhưng từ đối với Trần Tại Ngôn tôn trọng cho nên không có làm như vậy. Trần Tại Ngôn đúng là một phỏng đoán người trên tâm lý cao thủ, so với hắn Hách Bình An giàu hoạt. Hách Bình An làm việc quá đoan chính, mà còn bởi vì không phải nhà nghèo xuất thân, cho nên đối với nhà nghèo người cảm xúc cũng không biết. Trần Tại Ngôn không giống với, hắn có thể nói ra dân chúng là hèn mọn nói như vậy, là vì bản thân hắn chính là trải qua một đoạn thời gian rất dài cái chủng loại kia hèn mọn. Khát vọng được nhận đồng, khát vọng có địa vị. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta còn muốn tiến đến Thượng Thư Đại Nhân trong nhà. Trần Tại Ngôn quay đầu lại nhìn sắc trời bên ngoài, sau đó đêm xuống, ngươi yên tâm, nhiều nhất 2 ngày ta tiểu sẽ khiến ngươi trở lại võ viện. An Tranh lắc đầu, ta đối võ viện không có cái gì khát vọng, ta càng muốn về nhà. Trần Tại Ngôn cười cười, tính cách của ngươi ở bên trong còn có rất nhiều góc cạnh, cái này rất tốt. Góc cạnh loại vật này, là theo tuổi tác và lịch duyệt gia tăng mà dần dần giảm bớt. Hắn đi tới cửa thời điểm, bên ngoài có người vội vã đã chạy tới, Trần Hy chứng kiến người kia là Lão Tôn. Hiển nhiên, Lão Tôn cùng Trần Tại Ngôn quan hệ không giống như là vốn nên là tồn tại loại quan hệ đó. Lão Tôn nhìn thấy Trần Tại Ngôn ngay thời điểm, tự nhiên mà vậy dựa đi tới tại Trần Tại Ngôn bên thai nhẹ nói mấy câu gì, mà không phải là cái loại nầy cấp dưới đối quan viên tất cung tất kính. Lão Tôn nói mấy câu về sau, Trần Tại Ngôn cũng sắp bộ ly khai, đi ra ngoài trước đó quay đầu lại nhìn An Tranh liếc, ánh mắt kia có chút phức tạp. Không biết rõ vì cái gì. An Tranh lại một lần nữa cảm giác Trần Tại Ngôn trong ánh mắt loại đồ vật này làm cho người ta cảm giác sợ nổi da gà. Hắn nghe được Lão Tôn nhẹ giọng hỏi Trần Tại Ngôn một câu, có nên nói cho biết hay không hắn? Trần Tại Ngôn đi vội bên trong gật đầu, nói đi, chuyện này không có gì có thể giấu giếm đấy. Cửa một tiếng cọt kẹt được Lão Tôn kéo ra, Lão Tôn đi đến An Tranh trước người, trầm mặc một hồi rồi nói ra, An gia, Thượng Thư Đại Nhân đã qua đời. An Tranh mãnh liệt đứng lên. Đột nhiên trong lúc đó đã minh bạch vì cái gì chính mình sẽ có cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn ở đây rõ ràng pháp tư ngay thời điểm gặp quá nhiều nhân tính ở bên trong hiểm ác, hắn chỉ muốn xem người ánh mắt của, có thể nhìn ra người này là hay không đã làm chuyện ác. Đây không phải là mắt đỏ, trong vàng, cái kia là An Tranh độc đáo không có gì sánh kịp lịch duyệt. Lao Tôn vẫn còn tự nói, nói Hách Bình An là sợ tội tự sát các loại, mà An Tranh trong đầu chỉ có Trần Tại Ngôn trước khi rời đi ánh mắt. Trần Tại Ngôn cùng Hách Bình An chết, tất nhiên thoát ly không được quan hệ. Trong nháy mắt, An Tranh trong đầu tất cả đều là Hách Bình An xem ra nghiêm túc nhưng lại không mất hiền hòa mặt. Cái kia là một cái nghiêm khắc lao đầu nhi, nhưng hắn cũng là một cái khả ái lao đầu nhi. Nếu như Yến Quốc có thể nhiều mấy cái Hách Bình An quan viên như vậy Yến Quốc sẽ so với hiện tại cường đại hơn nhiều. Trần Tại Ngôn là Thái Hậu là người. An Tranh nghĩ tới vấn đề thứ hai là cái này. Bởi vì hắn không thể không liên tưởng đến trước đó lao thừa tướng ra cắt nhăn chết, nghĩ tới đuổi giết Lý Diên Niên những người kia. Chẳng lẽ nói Hách Bình An cũng biết rõ năm đó Đại Hy Huệ Vương Trần Trọng Khí sự tình. Đúng rồi. Hách Bình An là binh bộ thượng thư, Trần Trọng Khí trên danh nghĩa là đến hoạt động ngừng chiến tranh, cho nên cùng Hách Bình An tất nhiên có tiếp xúc. Mà Trần Trọng Khí mất tích về sau, bộ binh cùng võ viện cao thủ không có bất kỳ ai đi ra tìm, cái này đủ để chứng minh Hách Bình An là biết hết mọi chuyện đấy. Tại thời khắc này, An Tranh sự phẫn nộ cơ hồ muốn bùng cháy sáng đi ra. Lúc trước chính mình chuyện gặp tập kích đã qua hơn 4 năm. Nhưng là chuyện này thật giống như địa chấn đồng dạng, tại Yến Quốc ở trong dư chấn vẫn là không ngừng. Liên tục 3 người, trong đó 2 cái là triều đình trọng thần. An Tranh quả đấm của nắm chặt, sau đó hắn liền thấy Lao Tôn ngón tay của đang hơi động đến lấy, thật giống như động đến liên nọ cơ quan tựa như. Lao Tôn ánh mắt của nhìn chằm chằm vào An Tranh ánh mắt của, cái kia đồng dạng là một đôi có thể xem thấu lòng người con mắt, bởi vì Lao Tôn tại Lao Ngục loại địa phương này đã qua gần cả đời. Nén bi thương. Lao Tôn gặp An Tranh không có cái gì phản ứng quá kích động, an ủi một câu về sau lập tức đứng dậy. Nén bi thương. Chờ Lao Tôn đi về sau, An Tranh lầm bầm lầu bầu lặp lại một lần. Làm như bộ binh một thành viên Lao Tôn, mặc dù chức vị thấp hơn cũng là bộ binh người, ngược lại là phản tới an ủi An Tranh nén bi thương, chuyện này. Lao Tôn biết hết mọi chuyện. Lục Hoan thì sao? An Tranh bỗng nhiên hướng phía bên ngoài hô một tiếng. Lao Tôn bước chân của dừng một chút, sau đó quay đầu lại cười ngây ngô. Cái kia tiểu tử ngốc, đang luyện công. An Tranh nhừ một tiếng, vốn muốn cho hắn đi theo ta uống rượu. Lao Tôn nói, đợi hắn luyện công chấm dứt, ta lại để cho hắn đến lấy An ra. Sau khi nói xong, Lao Tôn chính là đi nhanh. An Tranh nhìn trên bàn rượu và thức ăn, cười lạnh lạnh cười. Thượng thư đại nhân chết rồi, Lục Hoan rõ ràng còn có thời gian đi luyện công. Mặc dù bộ binh còn xách cùng một cái lính canh ngục trong lúc đó cách biệt quá xa, nhưng toàn bộ binh đều nhất định loạn xì ngầu. Lục Hoan làm sao có thể có tâm tư luyện công? Lục Hoan đương nhiên không có ở luyện công. Lục Hoan tại giết người. Bộ binh võ tuyển tư lang trung Lý Chính Lý lẽ vội vã chạy về nhà ở bên trong, sau đó thay đổi một bộ quần áo chạy tới thượng thư đại nhân phủ đệ. Hắn không để ý đến vợ con hỏi thăm, sắc mặt phi thường khó coi vào phòng, tiện tay chính là đóng cửa lại. Hắn sau khi vào cửa ngồi trên ghế dựa ngẩn người một hồi lâu, mới đứng dậy chuẩn bị thay quần áo. Tại hắn lúc xoay người, thấy được một cái rất đen khuôn mặt rất thật thà người đứng ở cách đó không xa. Ngươi? Ngươi là ai? Lý Chính Lý lẽ hỏi một câu, sau đó muốn hô người. Lục Hoan cất bước đi lên, tay theo trong tay áo rút ra một cái dây thép quấn tại Lý Chính Lý lẽ trên cổ của, sau đó nắm chặt. Lý Chính Lý lẽ cơ hồ xông không qua tức giận, mặt lập tức biến thành màu tím. Đi ghi mấy chữ, ta liền tha ngươi. Lục Hoan thanh âm lạnh như băng tại Lý Chính Lý lẽ vang lên bên tai. Chính là giống như tử thần đang đối với Lý Chính Lý lẽ cười lạnh đồng dạng. Lý Chính Lý lẽ đã sắp muốn đã mất đi ý thức, dục vọng cầu sinh lại để cho hắn đi đến bên cạnh bàn, nhấc bút lên. Ghi. Khu khu, viết cái gì? Ghi 6 cái chữ là đủ rồi, sinh tùy tùng, chết tùy tùng. Ta không. Lý Chính Lý lẽ mãnh liệt kịp phản ứng, lần nữa dây rủa. Lục Hoan không nhịn được nói, ngươi đã không muốn, ta đây chính là thay ngươi viết xong. Tay của hắn bỗng nhiên buộc chặt. Sau một lát cái kia dây thép đều cơ hồ siết vào Lý Chính Lý lẽ cái cổ ở bên trong. Không lớn trong chốc lát, Lý Chính Lý lẽ khí tức chính là đã đoạn. Lục Hoan từ trong nhà tìm một cái ga giường, xé mở đến, tiếp thành dây thừng quấn tại trên xà nhà, sau đó đem Lý Chính Lý lẽ thi thể treo meo múc đi lên. Hắn ngồi ở trước bàn sách mở ra Lý Chính Lý lẽ trước đó viết qua đồ tập, cử bút bắt trước mấy chữ, sau đó tại trên tờ giấy trắng viết xuống sinh tùy tùng chết truy theo 6 cái chữ. Sắp hiện ra chàng thanh lý một chút. Lục Hoan chẳng khác nào quỷ mị rời đi Lý Chính Lý lẽ nhà. Sau gần nửa canh giờ, tại bộ binh một vị khác lang trung trong nhà, Lục Hoan dùng thủ đoạn giống nhau đem giết chết. Về sau Lục Hoan chính là tiến đến thượng thư đại nhân phủ, trong phủ sau đó kín người hết chỗ, trong triều đình nghe hỏi quan viên cơ hồ đều tới. Yến Vương Mục Trường Yên chính là trong phòng cùng Hách Bình An phu nhân nói chuyện, nghe nói Thái Hậu cũng đang chạy tới trên nửa đường. Trong đám người, Trần Tại Ngôn chứng kiến Lục Khoan xuất hiện, hắn không nhanh không chậm chuyển tới cái chỗ kia. Lục Khoan người trốn ở ám ảnh ở bên trong, tại Trần Tại nói sau lưng nhẹ giọng nói, Thái Hậu xếp vào tiến binh bộ mấy người sau đó tất cả đều trừ đi, võ viện mấy người thuộc hạ sau đó nơi đi đưa. Trần Tại Ngôn nói, không đổi, sáng mai đem người chuyển rời đến hình bộ nhà tu đi, ta đã cùng bệ hạ nói, Thượng Thư Đại Nhân tiên thăng, ta không có có thời gian lại đi quản lý những chuyện khác, cho nên đem bản án giao lại cho hình bộ. Hình bộ là Thái Hậu là người cầm giữ, ngươi đi hình bộ trong đại lao đem võ viện những người kia giết, người khác đương nhiên sẽ không nghĩ đến là người của binh bộ ra tay, sẽ cảm thấy là Thái Hậu tại giết người diệt khẩu. Lục Khoan nhẹ gật đầu, thuộc hạ minh bạch, cái này hay đi về trước. Trần Tại Ngôn lừ một tiếng, do dự sau một lát nói ra, nếu là An Tranh có cái gì khác thường, chính là diệt trừ hắn. Lục Khoan hiển nhiên sửng sốt một chút, thế nhưng là đại nhân không phải nói muốn nặng dùng An Tranh đấy sao? Trần Tại Ngôn nói, ánh mắt của hắn giống như có thể xem thấu một đường tựa như, nếu như cho hắn biết trần tướng, hắn có thể sẽ gây bất lợi cho ta. Lục Khoan nói, vậy thuộc hạ trở về thì giết hắn đi. Trần Tại Ngôn lắc đầu, không, hãy để cho sư phụ ngươi nhìn chằm chằm An Tranh đi, không có phản ứng gì mà nói, cái người này vẫn là muốn dùng đấy. Ta rất coi trọng hắn, phi thường coi trọng hắn. Lục Khoan ánh mắt của ở bên trong hiện lên một loại như là ghen ghét vậy ý tứ hàm xúc, sau đó rút lui, biến mất trong bóng đêm. Bộ binh nhà tù. Lục Khoan lúc trở lại đúng là nửa đêm. Hắn đẩy cửa ra đi tới, An Tranh nằm ở trên giường như là đang ngủ. An gia. Lục Khoan nhẹ nhàng gọi một tiếng, An Tranh mơ mơ màng màng trở mình, ai? Lục Khoan mu bàn tay đi ở phía sau đi qua, trong tay háo dây thép chậm rãi kéo ra ngoài, ta. Nghe nói An gia người tìm ta. Cồn vật bi, thẳng sắc khắc. Quyền 2, Bắc Yến Trường ca chương 92, xương ngón tay. Lục Khoan tay vắt chéo sau lưng, theo ống tay háo ở bên trong đem điều tinh tế dây thép dắt đi ra. Hắn ống tay háo ở bên trong tựa hồ có một loại rất đặc thù trang bị, có thể làm cho dây thép quay quanh. Vung tay ra ngay thời điểm, dây thép chính là sẽ tự mình rụt về lại. Trên mặt đất ném lấy hai cái trống không bầu rượu, trên bàn đồ ăn cũng bị quét một mảnh hỗn độn. An Tranh một thân mùi rượu, mơ mơ màng màng ngã vào trên giường đáp ứng, sau đó lần mò chuẩn bị. Lục Khoan ánh mắt của ở bên trong xuất hiện một chút do dự, nhưng khi trong đầu của hắn xuất hiện lần nữa Trần Tại Ngôn nói ta rất coi trọng hắn phi thường coi trọng hắn câu này lời nói ngay thời điểm, Lục Khoan sắc mặt trở nên dữ tợn. Vì cái gì không coi trọng ta? Lục Khoan trong lòng gào thét một tiếng, sau đó một bước bộ đi qua, đem dây thép quấn quanh hướng An Tranh cái cổ. Lúc này An Tranh đưa lưng về phía Lục Khoan, hắn lung la lung lay ngồi xuống, căn bản cũng không biết rõ Lục Khoan sau đó muốn xuống tay với hắn. Ngay tại dây thép sắp quấn quanh ở An Tranh trên cổ trong nháy mắt, vốn say đích nhất tháp hồ đồ An Tranh bỗng nhiên trong lúc đó chuyển động, như liệp báo giống như bình thường. An Tranh đưa lưng về phía Lục Khoan, khuỷu tay hướng về sau mãnh liệt kích. Lục Khoan thật không ngờ An Tranh lại là giả say. Trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, An Tranh tủi cho của nặng nề đụng vào lồng ngực của hắn. Lục Khoan khó chịu hừ một tiếng, thân người hướng lui về phía sau, nhưng cùng với hiện nay trong tay dây thép văng ra ngoài, cuốn hướng An Tranh cái cổ. An Tranh không biết Lục Khoan giết người thủ pháp, nhưng trong đầu của hắn còn nhớ rõ trước đây không lâu cùng Lục Khoan một khối lúc uống rượu, Lục Khoan ngón tay của cái kia quỷ dị đặc biệt động tác khác. Tay trái tay phải ngón tay, vòng quanh, xoa xoa, thật giống như trong tay hắn có một điều vô hình đường lối đồng dạng. An Tranh hướng về sau khẽ đảo nằm ở trên giường, cái kia tinh tế dây thép ngay tại hắn trên gương mặt bên cạnh lượn trở về. An Tranh mượn nhờ hướng về sau lật lực lượng, song chân rất mạnh hung ác đạp ở Lục Khoan thân mình. Vốn Lục Khoan cũng có chút đứng không vững, lại trúng hai chân sau bịch một tiếng té ngã trên đất. Thế nhưng mà hắn rõ ràng rất nhanh sẽ lại đứng lên, sắc mặt trắng bệnh, thoạt nhìn cũng không có bị thương gì. An Tranh khẽ nhíu mày, hắn tuy nhiên vừa rồi vì không làm cho sự chú ý của người khác không có sử dụng tu vi chi lực. Nhưng này một khuỷu tay hai chân lực lượng hắn chính mình rất rõ ràng nặng bao nhiêu. Coi như là tu hành giả được trực tiếp công kích thân thể, cũng đã không chịu nổi. An Tranh nhìn Lục Khoan lồng ngực, phát hiện chỗ đó quần áo hình thái có chút không được tự nhiên. Thép tấm. An Tranh khinh thường nói một câu. Lục Khoan đem áo ngoài xé mở, bên trong là một tầng thật dày thép tấm, trước ngực cùng phía sau lưng đều có, bất quá trước ngực cái kia một khối lộ ra nhưng đã lõm hạ đi một bộ phận. Cái này là sư phụ ngươi dạy cho người tay nghề. An Tranh hỏi. Lục Khoan sắc mặt phi thường lung túng, nhất là An Tranh cái kia ánh mắt khinh bị tựa hồ đối với hắn kích thích rất lớn. Vâng, đây chính là ta sư phụ dạy cho tay ta kỹ năng, ngươi xem thường. Lục Khoan hít sâu một hơi, sau đó kéo thẳng trong tay dây thép, đúng vậy, ngươi là một cái có rất sáng rực tiền đồ người, mà ta không phải. Theo ta tiến tại đây bắt đầu, ta liền đã chú định không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cùng sư phụ ta đồng dạng, trong bóng đêm qua cả đời. Ta cũng vậy tưởng tượng ngươi như vậy có thể lấy ngon lành cành đào sinh hoạt, nhưng ta đã không có cơ hội. Cho nên ta rất ghen ghét các ngươi người như vậy, hận không thể gặp một cái giết một người. Hắn quay đầu lại nhìn liếc, An Tranh dựa vào nét mặt của hắn ở bên trong nhìn ra một ít sơ hở. Lục Khoan cũng không dám khiến cho sự chú ý của người khác. Nguyên lai không phải Trần Tại Ngôn cho ngươi tới giết ta đấy. An Tranh đi phía trước vỡ rồi một bước, nhìn thẳng Lục Khoan ánh mắt của, là chính ngươi muốn giết ta. Đúng vậy. Lục Khoan đi phía trước xuống lên, tay trái đi phía trước giật giật, mười mấy điểm hàn mang nhanh chóng đâm về phía An Tranh. An Tranh cổ tay khẽ đảo, hồng loan châm xuất hiện ở hắn trường tâm. Hắn không có né tránh, mà là tinh chuẩn đem sở hữu đâm tới hàn mang đều đánh rơi. Cái tốc độ này, cơ hồ không cách nào thời gian sử dụng ở giữa để hình dung. Như quả An Tranh di động né tránh, như vậy ngay lập tức sẽ rơi Lục Khoan bầy dập. Lục Khoan trong tay dây thép cuốn đi ra ngoài, tạo thành một cái rất lớn tròn. Mặc kệ An Tranh hướng bên kia trốn tránh, đều được dây thép cuốn quanh đi vào. Bột một tiếng, dây thép đã đoạn. An Tranh trong tay hồng loan châm vầng sáng lóe lên, liền đem cái kia thoạt nhìn cực kỳ mềm dẻo dây thép chặt đứt. Đó là hồng loan châm, là tử phẩm thần khí, vượt qua xa một cái dây thép có thể so sánh. Lục Khoan hiển nhiên thật không ngờ An Tranh trong tay lại có như vậy lợi khí, sửng sốt một chút về sau trở nên càng thêm nổi giận, hắn hướng về phía trước xông lên, hai đấm đụng chung đồng dạng đánh phía An Tranh. Quyền phong. Thăng túy tu hành cảnh giới hành giả, là không có cách nào sức lực chèn ép ngoại dụng đấy, trừ phi là có đặc thù gì thiên phú, hoặc là có đặc thù gì vận chèn ép. Chỉ có đến tu di chi cảnh, mới có thể đem tu vi chi lực chuyển hóa làm bên ngoài cơ thể chi khí. Nhưng Lục Khoan quyền phong, rõ ràng cực kỳ hung hãn. Lục Khoan khoảng cách An Tranh còn có cách xa hơn một mét ngay thời điểm, quyền phong đã đến. An Tranh không có bất kỳ kinh ngạc, một tay đi phía trước đẩy một trường. Trường phong cùng quyền phong tại giữa không trung gặp nhau, trong không khí xuất hiện một chủng loại giang đậu nổ bung giống như thanh âm. Hai cỗ lực lượng gặp nhau tới sau hướng bốn phía kích đống đi ra ngoài, trên bàn nến, chén đĩa. Trên giường đệm chăn, gối đầu. Tất cả đều bị kình phong thổi đi ra ngoài, trên tường đá cho bụi phốc thoáng cái đã bị chấn động bay lên. Lục Khoan ánh mắt của hiển nhiên biến một chút, hắn không ngờ rằng An Tranh rõ ràng cũng có tu vi như vậy. Giật mình sao? An Tranh cười lạnh, sau đó cũng hướng về phía trước ném ra đi một quyền. Lục Khoan lập tức đem hai tay nằm ngang ở trước ngực, sau đó đem tu vi chi lực toàn bộ tập trung ở hai cái cánh tay bên trên chuẩn bị ngăn trở An Tranh quyền phong. Có thể là không có, không có cái gì. An Tranh ném ra tới một quyền về sau, không khí an tĩnh giống như một cái hồ tử vẫn không nhúc nhích nước, nơi đó có quyền gì gió. Nhưng lại tại Lục Khoan kinh ngạc trong nháy mắt, một cái khối không khí bỗng nhiên tại Lục Khoan nét mặt bên cạnh nổ bung. Khí đoàn kia xuất hiện không có dấu hiệu nào, một chút sóng chuyển động đều không có. Coi như nổ lên thời điểm, Lục Khoan căn bản là phản ứng không kịp nữa. Lục Khoan đầu bị khối không khí sụp đổ hướng một bên không đứng đắn đi ra ngoài, tóc toàn bộ đều chém gió hướng bên kia, tới gần khối không khí một bên, tóc đều bị nổ bay, da đầu lộ ra máu me nhảy mùa một mảnh. Trên mặt của hắn giống như được mấy chục thanh thanh đao con đồng thời cắt đồng dạng, nửa bên mặt đều là rậm rạp chẳng chịt vết máu. Lục Khoan thân người hướng một bên ngã sấp xuống, rõ ràng đã tại cực kỳ hoàn cảnh xấu dưới tình huống, không ai từng nghĩ tới hắn cư nhiên như thế hung hãn đã có phản kích. Lục Khoan ngã xuống đồng thời, ống tay áo ở bên trong một cây dây thép thẳng bắn nhanh ra. An Tranh vung một chút hồng loan châm đem dây thép đẩy ra, Lục Khoan đã trải qua xông lại một quyền đánh tới hướng An Tranh nét mặt. Cái nhà này vốn là không lớn, hai người tốc độ vừa nhanh, cho nên muốn không gần người đánh cận chiến cũng khó khăn. An Tranh phải tay nắm lấy hồng loan châm, tay trái hướng về phía trước rỗi ra bắt lấy Lục Khoan đích cổ tay. Vừa muốn đem Lục Khoan xương cổ tay bẻ đoạn, Lục Khoan hai tay rõ ràng biến đã thành xà đồng dạng, quấn quanh lấy An Tranh cánh tay chính là leo lên. Theo sát lấy trong lòng bàn tay một đoàn kình khí nổ ra, đánh phía An Tranh trước mặt cửa. An Tranh nghiêng đầu tránh đi, cái kia kình khí tại sau lưng hắn trên vách tường nổ tung một cái hố nhỏ. Lục Khoan cánh tay của nhưng thật giống như trên cánh tay từng cái bộ vị đều có ngón tay đồng dạng. Cơ thể của hắn lại có thể di động, trên cánh tay giống như sinh ra vô số ngón tay của, sau đó bắt được An Tranh mạch môn. Phân cân thắt cốt. Chỉ cần những ngón tay kia bắt đầu phát lực, An Tranh cánh tay này coi như là phế đi. An Tranh bị bắt chặt cánh tay con ngón đúng ra, sau đó Lục Khoan nét mặt bên cạnh lại nổ tung một cái khối không khí, trực tiếp đem Lục Khoan đầu lần nữa nổ lệch nghiêng hướng một bên. Chính là trong chớp nhoáng này, An Tranh một cước đá vào Lục Khoan trên bụng. Lục Khoan cánh tay quấn quanh bất trụ hướng về sau phóng túng đi ra ngoài. An Tranh thủ tắt theo sau, tại Lục Khoan cái kia cái cánh tay bên trên kéo một phát vẽ một cái, Lục Khoan cánh tay này gân thịt đã sai lầm rồi vị trí, cốt cách vặn đã thành bánh quai trèo tựa như. A một tiếng, Lục Khoan không chịu nổi hô lên. An Tranh đi phía trước xuống lên, một quyền nện ở Lục Hoan trên cằm. Lục Hoan bay ra về phía sau đi đồng thời, mấy cái răng cũng từ trong miệng hắn bay ra. Cũng không đợi An Tranh tiếp tục hướng phía trước, giữa không trung Lục Hoan cả người cũng thay đổi. Hắn giống như biến thành một cái thịt heo côn trùng, toàn thân mềm mại miên không có xương cốt đồng dạng. Rơi trên mặt đất về sau, hắn ngẩng đầu ánh mắt âm lãnh nhìn về phía An Tranh, ngươi thật sự đem ta ép. Cũng không biết thì sao, giờ khắc này An Tranh đỗ xấu xấu phụ thể, há mồm chính là trả lời một câu, ngươi không có đồ chơi kia. Lục Hoan không biết, cũng đợi không được hắn hiểu được. An Tranh trong tay hồng loan châm bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh khó có thể tưởng tượng. Nhưng Lục Hoan rõ ràng tránh được, thân thể của hắn tính dẻo dai trở nên vô cùng tốt, lấy quỷ dị tư thái bóp méo thân thể, hồng loan châm theo hắn vặn vẹo thân thể trong khe hở phi hướng phía sau. Ngươi phải là đến tu di chi cảnh, chính là có thể giết ta. Lục Hoan cười lạnh đi phía trước bò, có thể ngươi không đến tu di chi cảnh, ngươi không cách nào lấy khí điều khiển. A. Hồng loan châm theo sau hót của hắn đâm vào, theo cái chán đâm ra. An Tranh vây tay một cái, hồng loan châm bay trở về lòng bàn tay hắn ở bên trong. Sau đó Lục Hoan mới nhìn đến, lúc trước hắn sử dụng cái kia dây thép, không biết lúc nào được An Tranh quấn quanh ở hồng loan châm lên. Bay qua hồng loan châm lại đã bay trở về, bởi vì hắn giết người sử dụng đấy dây thép. Lục Hoan không cam lòng ngã xuống, trong ánh mắt đều là với cái thế giới này là không bỏ. An Tranh hít sâu một hơi, túi đầu nhìn nhìn trong tay cây châm. Hắn đang chết. Lao Tôn bỗng nhiên theo ngoài cửa đi đến, sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn không có được mệnh lệnh của đại nhân chính là tự tiện ra tay với ngươi, hắn đáng chết. An Tranh hỏi, Trần Tại Ngôn giết Thượng Thư đại nhân. Lao Tôn lắc đầu, ngươi không hiểu, nói ngươi cũng không hiểu. Không có người nào hại chết ai, chỉ có ai nên chết rồi. Nhìn hắn hướng An Tranh, ngươi cũng nên chết, tuy nhiên Lục Hoan không có được mệnh lệnh của đại nhân chính là tự tiện ra tay, hắn đáng chết. Nhưng hắn là đồ đệ của ta, đồ đệ duy nhất của ta. Đời ta không có cưới vợ không có con nối dõi, tên đồ đệ này thật giống như con của ta đồng dạng. Cho nên hắn đã chết, ta cũng vậy muốn giết ngươi báo thù cho hắn. An Tranh run tay một cái, hồng loan châm bắn nhanh ra. Lao Tôn đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, nhưng là hồng loan châm đến trước người hắn một mét bên ngoài đã bị một cổ lực lượng vô hình sụp ra.